Chương 998, đưa cơm lúc, xin phép nghỉ 2 ngày, trích. Chương 998, đưa cơm lúc, xin phép nghỉ 2 ngày, trích. Cổng tre hậu phương, một vùng tăm tối, còn yên lặng. Âu Dương Nhung tại cổng tre phía trước dừng lại ba hơi, bước nhanh chân, đi vào bên trong đó. Phía trước hai cước bình thường, thứ ba chân, hắn liền cảm giác dẫm lên một đạo đài dai, tiếp lấy lại đi mấy bước, vẫn như cũ bậc thang. Lúc này mới xác định, này mới đầu đường là một đạo lầu nhỏ bậc thang. Nhưng là, nó không phải thông hướng phía dưới. Bậc thang là đi lên. Âu Dương Nhung mặt lộ vẻ một tia kinh ngạc, dừng ở một tiết trên bậc thang, trung quanh hạ. Hậu phương mấy bước bên ngoài trong phòng, ấm áp ánh nến đánh vào trong môn trên bậc thang, cũng làm cho hắn xem rõ ràng chút, là hướng lên thang lầu đạo không sai. Nay bằng với nói, trong truyền thuyết này mới tòa nhà tù vị trí bí mật không gian vị trí, là so Vân Tưởng Y thường đợi thủy lao cổng căn phòng này địa thế cao hơn nhiều. Đây chẳng phải là nói, thủy lao cổng căn phòng này là một chỗ lõm hình chữ thấp điểm. Đường Âu Dương Nhung dẫm lên một đoạn này hướng lên thang lầu lúc, có chút ngoài ý muốn. Không biết đến, còn tưởng rằng đẩy ra bên trong này phiến cổng tre, là muốn rời khỏi thủy lao đâu. Chất phát thanh niên tay cầm một cơm, dừng ở cạnh cửa trên bậc thang, có hiếu kỳ quay đầu, mắt nhìn hậu phương phòng đối diện kia phiến hắn thường ra vào cổng tre. Hắn mỗi lần từ thác nước màn nước bên ngoài cửa hang tiến vào thủy lao, đều là muốn đi một đoạn thật dài, hướng xuống tảng đá thang lầu, mới đi đến phòng bên ngoài. Mà xem như nữ quân thường trú trông coi thất, địa thế chọn thấp như vậy, này thủy lao tu kiến thật sự là có chút kỳ quái quái. Mấu chốt nhất là, đứng tại kiến trúc thiết kế góc độ đến xem, như thế tu nhà tù, chẳng phải là vẽ vời thêm chuyện, lãng phí thời gian, mà lại kiến trúc cũng tu có chút lãng phí. Tỷ như, Vân Tưởng Y Ly mỗi lần tại Âu Dương Nhung lui ra về sau, tiến vào đến đưa cơm chay, chẳng phải là muốn nhiều đi mấy lần một đoạn này hướng lên thang lầu. Người có lẽ là không mệt, suy cho cùng tứ luyện khí sĩ, nhưng là đi nhiều, xem cũng tâm mệt mỏi, đặc biệt là có bệnh thích sạch sẽ hoặc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế ho cờ giờ. Âu Dương Nhung có chút nhíu mày, cũng không phải có ý kiến, chủ yếu là làm chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế ho cờ giờ, nhìn thấy loại này tu loạn thất bát tao kiến trúc, có chút trên trực giác khó chịu. Nhà tù nào có như thế tu. Mặt khác, dùng hắn di vãng lịch duyệt kinh nghiệm đến xem, chuyện ra khác thường tất có yêu. Mặc dù chỉ là một điểm nho nhỏ dị thường, nhưng vẫn là để Âu Dương Nhung mắt túi xuống suy tư bắt đầu, có chút coi trọng. Nô, chẳng lẽ nói, lúc trước nữ quân điện nữ quân nhóm hướng dưới đào đất dưới hang động thời điểm, không cẩn thận đào nhiều, cho nên lại hướng lên thu một điểm. Kia vì sao không thuận thế tiếp tục hướng dưới tu kiến kiêm 10 tòa quan tội tù nhà tù? Chẳng lẽ là nói, 10 tòa thủy lao, nhất định phải bảo trì dưới đất một cái nào đó quy định chiều sâu vị trí, không thể thấp cũng không thể cao. Chốc lát, hắn khe khẽ lắc đầu, tạm thời gác lại suy nghĩ nhiều suy nghĩ, mang theo hộp cơm, tiếp tục hướng lên trên phương đi đến. Một đường 10 bậc mà lên, đi vào trong bóng tối. Đi một hồi, Âu Dương Nhung phát hiện chỗ này cũng không phải là hoàn toàn hắc ám, đỉnh đầu có một ít u quang, không biết từ chỗ nào xuất hiện, đánh vào trên mặt đá, có nhiều chỗ hình thành đủ mọi màu sắc cảnh quan. Loại này quang mang cực kỳ ảm đạm, không nhìn kỹ, hoặc là con mắt không thích hướng dưới hắc ám, thật đúng là không phát hiện được. Âu Dương Nhung cũng là hậu chi hậu giác mới phát hiện. Hắn trong lúc suy tư, phát hiện chạy tới thang lầu phần cuối. Này đạo thang lầu ước chừng có 20 mấy đạo bậc thang, là thẳng từ trên xuống dưới xu thế. Giờ phút này, Âu Dương Nhung đi ra thang lầu, phát hiện bản thân đứng ở một chỗ đen nhánh nền tảng bên trên. Hắn thích hướng hắc ám đôi mắt có chút nheo lại, đỉnh đầu đu quang ẩn ẩn soi sáng ra trước mặt một đầu đu dài đường hành lang. Vốn cho rằng còn muốn tiếp tục đi lên phía trước, Âu Dương Nhung tiến lên hai bước, đột nhiên phát hiện đường hành lang hai bên có phiến màu đen cánh cửa. Âu Dương Nhung sững sờ, chậm rãi dừng bước lại, nghiêng đầu đánh giá. Chỉ thấy đường hành lang đơn lệch, mỗi một cánh cửa đều khoảng thời gian chừng 10 bước, mà đường hành lang độ rộng đại khái vì 5 bước khoảng thời gian. Đường hành lang hai bên, mỗi hai cánh cửa cũng từng cái đối ứng. Âu Dương Nhung tại phía ngoài cùng một cái bên trái màu đen cửa nhà lao phía trước dừng bước, ngẩng đầu ngắm nhìn, ẩn ẩn nhìn thấy một chữ, bị viết ngoáy thô ráp khắc tại đen nhánh trên vách tường. Nhâm, giáp đất bính đinh mậu, kỷ canh tân nhâm quý. Này chữ sắp xếp thứ 9. Âu Dương Nhung nguyên địa quay đầu lại, mắt nhìn đường hành lang đối diện kia phiến màu đen cửa nhà lao, phía trên khắc lấy một cái quý chữ, xếp tại thứ 10. Âu Dương Nhung đảo mắt một vòng, nhẹ nhàng gật đầu. Như không có đoán sai, này hai kiện nhà tù, hẳn là phòng chữ nhâm cùng phòng chữ quý. Âu Dương Nhung không có lại hướng đi vào trong, giờ phút này, ánh mắt của hắn đã bị màu đen nhà tù cho một mực hấp dẫn, không rời mắt nổi. Phòng chữ nhâm cùng phòng chữ quý đều như thế, cửa nhà lao đen nhánh, giống như là một mặt tường, chỉ là so chúng quanh vách đá nhan sắc càng thêm tối tăm, cho nên mới nhìn ra cửa hình dáng. Nhưng là, Âu Dương Nhung quan sát tỉ mỉ phía sau phát hiện, này cửa nhà lao không phải thường quy tảng đá chất liệu hoặc là gỗ chất liệu. Nó là một loại nhìn xem bóng loáng phiến diện, nhưng là lại ẩn ẩn có gợn sóng hiện hiện. Âu Dương Nhung đống nhiên kịp phản ứng, biết đây là cái gì? Đây là một cái màn nước cửa. Bên ngoài liền là một mặt chiều sâu không biết màn nước, liền như là bên ngoài đầu kia thác nước màn nước, che đậy thủy lao vị trí cửa hàng giống nhau. Âu Dương Nhung cùng Ngọc Đường đám biệt nữ, mỗi lần ra vào bên trong đó, đều muốn căng phiến che mưa phòng ngừa giờ bước. Giờ phút này, trước mặt hai phiến cửa nhà lao cũng là như đây, chỉ là cấu thành cửa nhà lao nước là màu đen nước, đen nhánh vô cùng, mà lại này dòng nước là thủ. Vô thanh vô tức, thậm chí nhìn không ra này hát thủy là từ trên hướng xuống chảy, vẫn là từ dưới đi lên chảy. Tới gần về sau, chỉ có thể ẩn ẩn nhìn thấy nước mềm mại gợn sóng, trên cửa ngẫu nhiên phát họa ra từng đạo gợn sóng. Nó đã cực kỳ an tĩnh, nhưng là chỉ cần là nước, chắc chắn sẽ có những này đặc tính, cho dù là màu đen nước cũng không ngoại lệ. Trừ cái đó ra, còn có một cái quỷ dị điểm, lệ người suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, này liên tục không ngừng chảy xuôi xuống tới màn nước, rơi vào dưới chân trên mặt đất, cũng không có dòng nước tràn ra, mà là biến mất tại dưới lòng bàn chân, có thể phía dưới cạnh cửa, rõ ràng cũng không có cái gì dung nạp nước chảy lỗ hổng mới đúng. Âu Dương Nhung túi đầu cẩn thận tìm một vòng, không thu hoạch được gì, chí ít thịt của hắn mắt là không có nhìn thấy, giờ phút này hắn cũng không thuận tiện ngồi xổm xuống nhìn kỹ. Giờ phút này, Âu Dương Nhung bất giác nghiêng đầu, nhìn một chút đường hành lang chỗ sâu, ẩn ẩn có phiến phiến màu đen cửa nhà lao. Từ xa nhìn lại, liền cùng màu đen vách tường giống nhau bình thẳng. Thủy lao bên trong mỗi một cái cửa phòng giam, đúng là dùng làm bằng nước. Âu Dương Nhung con ngươi có chút rụt rụt. Chỉ là này nước vì sao như này kỳ quái, thối tăm vô cùng. Còn có, chẳng lẽ chỉ có tầng này màu đen màn nước cửa sao? Bên trong còn có hay không mặt khác nhà tù? Chống chân một tầng màn nước, thậm chí cũng không tính màng chắn, cho dù là cái không có luyện khí phàm phu đều có thể tùy ý xuyên qua, nhiều lắm là sơ bị giẫm ướt chút thôi, này dùng để làm thủy lao bên trong giam giữ tội tù cửa nhà lao, như thế nào có thể bắt giam cùng hung ác cực tội tù nhóm. Âu Dương Nhung yên lặng không nói chuyện. Chốc lát, hắn cúi đầu mắt nhìn trên tay mang theo hộp cơm. Bất quá, hắn hiện tại xem như rõ ràng, vì sao mỗi lần Vân Tưởng Y Lìa đưa xong cơm chay, đem trống không hộp cơm mang ra lúc, hộp cơm bên trên đều sẽ có ẩm ướt nước đọng. Đưa cơm chay lúc, hộp cơm khẳng định sẽ xuyên qua những này màu đen màn nước làm cửa nhà lao, tự nhiên sẽ bị hắc thủy giẫm ướt. Âu Dương Nhung nuốt ve dưới chiều hộp gỗ trùng lên, một tia băng lạnh ẩm ướt xúc cảm từ chỉ bụng truyền đến. Có lẽ là lâu dài đưa cơm, dẫn đến nó ra vào màu đen màn nước tấp nập, ẩm ướt nước đọng đã xâm nhập nắp hộp chất gỗ, mỗi lần sờ lấy đều có chút u lạnh. Ngoài ra, không biết có phải hay không ảo giác, luôn cảm giác những này màu đen màn nước cửa nhà lao có chút quen thuộc bộ dáng. Hắn giống như ở nơi nào gặp qua, cảm giác ngay tại gần nhất, nhưng là suy tư nửa ngày, còn nói không đi ra, đến cùng là thế nào chỗ? Màu đen màn nước, màu đen màn nước. Âu Dương Nhung tay xách hộp cơm, tại phòng chữ nhâm, phòng chữ quý trung gian trên hành lang, yên tĩnh đứng thẳng một lát, sắc mặt xuất thần, trong lúc nhất thời có chút quên dịch bước. Chốc lát, thực sự nghĩ không rõ ràng này cảm giác quen thuộc đến cùng từ đâu mà đến, Âu Dương Nhung đem nó tạm thời gác lại, quay đầu bắt đầu làm chính sự. Hắn buông xuống hai con sơn bánh một hộp, liếc nhìn. Trong này có bốn phần cơm chay. Loại này đại hảo hộp cơm, là phân tầng, kỳ thật có thể chia làm hai con bình thường hộp cơm, nhấc lên lúc, lại có thể điệt ra cùng một chỗ, thuận tiện mang theo. Âu Dương Nhung mở ra thẻ chủ, đem nó hủy đi thành bốn cái bình thường sơn bánh một hộp. Hắn nghĩ nghĩ, mắt nhìn màu đen màn nước cửa. Vân Tưởng Y Lìa giống như chưa hề nói, làm sao ăn chay cơm đưa vào đi, chỉ là giao cho hắn một chiếc thẻ đồng. Cái kia hẳn là cũng không có cái gì quá lớn quan tâm chú ý, như thường lệ liền có thể. Âu Dương Nhung sờ lên đồng lệnh, treo ở trên eo, hắn cầm lên một mực hộp cơm, đi ra phía trước. Dựa theo trình tự, đầu tiên là đi tới quý danh tiếng nhà tù trước cửa. Hai tay đầu mối lấy hộp cơm, thử nghiệm đưa nó đụng vào màn nước. Một đạo lực cản cảm giác truyền đến, nhưng cực kỳ yếu ớt, tựa như là dòng nước đang trùng kích hộp cơm, ngược lại cũng bình thường. Nhưng không bình thường là, màn nước rơi vào hộp cơm bên trên, không có chút nào giọt nước bay lên, mà là cực kỳ chân nhắn vòng qua hộp thân, tiếp tục chảy xuống đi. Mà lại theo đạo lý, hộp cơm ngăn tại phía trên dòng nước, hộp cơm phía dưới hẳn là có dòng nước cách trở lỗ hổng khu mới đúng. Nhưng là này phiến màn nước cửa nhưng không có, rơi vào hộp cơm bên trên màn nước, đúng là đã kỳ quái phương thức lượn quanh một vòng hộp thân. Chỉ có hộp cơm thông hành hướng vào trong, nhưng là không có chút nào cho bên ngoài người xuyên tấu qua cách trở lỗ hổng quan sát thủy lao bên trong cơ hội. Này phiến màu đen màn nước cửa tuyệt đối không đơn giản. Âu Dương Nhung trong lòng lập tức có phán đoán. Màn nước bao phủ một nửa hộp cơm, hắn đầu mối lấy hộp cơm ngón tay lui về phía sau rụt, đến đằng sau, hắn dứt khoát liền đem sơn bánh bột hộp đặt ở trên mặt đất, dùng ngón tay đưa nó đẩy vào. Rất nhanh, hộp cơm thông suốt thông qua được màu đen màn nước cửa. Lý do an toàn, Âu Dương Nhung không để cho bàn tay mảy may chạm đến màu đen màn nước. Đưa hộp cơm hơn phân nửa bộ phận tiến vào màn nước về sau, liền thu hồi tay. Bầu không khí yên tĩnh một lát. Hộp cơm ở bên ngoài bộ phận không nhúc nhích tí nào. Ngay tại Âu Dương Nhung chuẩn bị nghĩ chút biện pháp khác lúc, dưới chân hộp cơm đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, là bị màn nước phía sau cửa người đánh hướng vào trong. Âu Dương Nhung có chút nhíu mày, nhìn thoáng qua trước mặt bình tĩnh không lay động màn nước cửa. Hắn vừa mới không có nghe được động tĩnh, thậm chí đều không có xem rõ ràng. Theo đạo lý, dùng hắn trung phẩm luyện khí sĩ sức quan sát, là có thể trước tiên phát hiện động tĩnh, nhưng là không có. Chỉ có thể nói rõ, này một cái màn nước cửa nhà lao có thể ngăn cách trong ngoài hết thảy âm thanh vọng lại. Cái này cũng đại biểu, trước mắt thủy lao bên trong tội tù nhóm, giờ này khắc này còn chưa không rõ ràng đưa cơm chay người bị đuổi, thậm chí bọn hắn đều chưa bao giờ thấy qua đưa cơm người. Âu Dương Nhung tại cửa ra vào đứng một lát. Không bao lâu, hắn quay người, bất động thanh sắc đi hướng tiếp theo ở giữa nhà tù. Đầu tiên là chữ Nhâm Hào nhà tù, sau đó đi là Trả Danh Tiếng nhà tù. Dựa theo giáp đất Bính Đinh Mậu Kỷ canh tân quý trình tự, ngược lại đẩy lên đi. Không bao lâu, đem 8 phần cơm chay toàn bộ đưa xong. Âu Dương Nhung đứng tại Bính Danh Tiếng nhà tù cổng, cái này vị trí đã tương đối sâu vào nước tù khốn. Nó nghiêng đầu mắt nhìn thủy lao chốt sâu, còn có 2 gian nhà tù, nhưng là hắn đã không có dư thừa cơm chay đi đưa. Vừa mới trải qua 8 gian nhà tù, hắn đều là cùng đệ nhất ở giữa nhà tù giống nhau làm pháp, đem hộp cơm để dưới đất, thúc đẩy màu đen màn nước bên trong. Hộp cơm đều tại hoặc nhiều hoặc ít thời gian trong vòng, bị thủy lao bên trong nhìn không thấy tội tù lôi về trong lao. Bên trong đó, Bính Danh Tiếng nhà tù, hộp cơm lấy nhanh nhất, cơ hội là tại Âu Dương Nhung đem hộp cơm thúc đẩy đi trước tiên, liền rút đi hộp cơm. Mà Bính Danh Tiếng nhà tù là tốc độ chậm nhất, Âu Dương Nhung vừa mới đợi không sai biệt lắm thời gian một chén trà, hộp cơm mới bị trong phòng giam vốn không che mặt tội tù cho đánh hướng vào trong. Bất quá, Âu Dương Nhung cẩn thận quan sát, phát hiện Bính Danh Tiếng tội tù lôi kéo hộp cơm tốc độ phi thường chậm, chậm đến quỷ dị, có chút giống như kiến leo, hắn đợi chừng mười mấy hơi thở, mới nhìn rõ kia một đoạn ngắn hộp cơm bị bính danh tiếng tội tù lôi hướng vào trong. Âu Dương Nhung có chút hiếu kỳ, này bính danh tiếng nhà tù chủ nhân là thần thánh phương nào, chẳng lẽ có thế nào tình huống đặc biệt? Theo đạo lý đến nói, danh tiếng sắp xếp bên trên xem, bính danh tiếng nhà tù chủ nhân hẳn là loại trừ giáp, ớt hai tòa nhà tù chủ nhân bên ngoài, nguy hiểm nhất tồn tại. So đằng sau vài tòa nhà tù chủ nhân đều muốn lợi hại. Âu Dương Nhung lắc đầu. Bất quá xem toàn thể đến, những này tội tù cùng đưa cơm người ở giữa, đã cực kỳ có ăn ý, vẫn tưởng y lìa dĩ vãng tiến vào đến đưa cơm, khả năng cũng là giống như hắn đưa cơm phương thức. Âu Dương Nhung không có tiếp tục thâm nhập sâu hướng vào trong. Chủ yếu là hắn không xác định bên hông hắn đồng lệnh chi không ủng hộ hắn tiếp tục hướng vào trong. Còn lại giáp tự hào nhà tù cùng ngất danh tiếng nhà tù đều là đơn độc một gian, tại đường hành lang chỗ sâu. Âu Dương Nhung đứng tại bính danh tiếng cửa phòng giam miệng, nghĩ nghĩ, không có lập tức rời đi. Hắn dứt khoát quay người, về tới quý danh tiếng nhà tù cổng. Sau đó đứng tại cổng, yên lặng chờ đợi bắt đầu. Những ngày tội tù ăn xong cơm chay, đằng sau khẳng định cũng muốn đem hộp cơm đẩy ra, không thể nào cứ như vậy lưu tại trong phòng giam. Âu Dương Nhung chờ đợi một lát, đột nhiên, bên hai liên tiếp vang lên liên tiếp thanh thúy mộ âm thanh. Đây là cùng dĩ vãng mỗi một đêm giống nhau canh giờ, một bút không nhỏ công đức bền lòng vững dạ phản hồi cho hắn. Tối nay xem như triệt để ấn chứng hắn dĩ vãng suy đoán. Lại nói, chỉ là một phần cơm chay, mặc dù Âu Dương Nhung tự tin tự mình làm đồ ăn không lại, nhưng là cũng không trở thành như thế cảm ơn đi, liền công đức đều có thể cho hắn mỗi đêm định thời gian phản hồi. Âu Dương Nhung đều có chút ngượng ngùng, mà lại cảm giác cũng cực kỳ không phù hợp cùng hung cực các tội tù nhóm hòa phong. Âu Dương Nhung yên lặng nhìn một vòng đường hành lang hai bên màu đen màn nước cửa, cũng không biết là vị nào tội tù. Đợt, các minh đệ tốt, gần nhất viêm ruột thừa lại tái phát, bác sĩ đề nghị giải phẫu, Tiểu Nhung còn đang suy nghĩ, có chút sợ giải phẫu, nghị tuyển bảo thủ trị liệu. Tiểu Nhung muốn xin nghỉ hai ngày, trước trích, xem có thể hay không hóa giải một chút. Ôm một cái các minh đệ tốt. Chương 999, kỳ quặc chi môn chương 999, kỳ quặc chi môn. Âu Dương Nhung đứng tại chữ Nhâm Hào nhà tù cùng quý danh tiếng nhà tù ở giữa, trầm mặc suy tư thời khắc, đã có từng con hộp cơm từ tiền phương đường hành lang hai bên hắt thủy màn trong môn đẩy ra. Tốc độ không hề giống nhau. Hắn lấy lại chút tinh thần, tiến lên từng cái thu hồi hộp cơm. Hết thảy 8 phần hộp cơm cùng một lần nữa đẩy trở lại trên hành lang, đến tự bính đinh mậu kỷ canh tân nhâm quý 8 tòa nhà tù. Âu Dương Nhung thu thập thời khắc, yên lặng quan sát một vòng. Hắn cẩn thận lưu ý hạ, như trước vẫn là mình danh tiếng nhà tù, đẩy ra hộp cơm tốc độ nhanh nhất. Bính danh tiếng nhà tù, đẩy ra hộp cơm tốc độ chậm nhất. Không có biến. Mặt khác vài tòa nhà tù thì trung quy trung cũ. Đó có thể thấy được, mình số phòng tội tù, tính tình nhất xuất ruột, nhất không có kiên nhẫn, hoặc là nói, là lệ khí nặng nhất. Mà bính số phòng giam giữ tội tù, tính tình tương đối chậm, thậm chí chậm một chút quỷ dị. Ứng vị chỉ cần một hộp cơm, Âu Dương Nhung trông thấy này vị bính số phòng chủ nhân, đẩy nó đi ra lúc, hộp thân có chút run run dậy, thậm chí thời gian sử dụng mười mấy hơi thở, chậm đến không hợp thói thường. Nhưng cũng nói không chính xác, nói không chừng là này tội tù tình huống đặc thù. Không chỉ là tính cách tâm lý đặc thù, mà là thân thể đặc thù, đều là có khả năng. Âu Dương Nhung thu thập hào 8 phần hộp cơm, một lần nữa lắp ráp thành 4 phần đại hào hộp cơm, chuẩn bị đợi lát nữa mang về. Giờ phút này, hắn đứng tại tốc độ chậm nhất bính số phòng cổng, nghiêng đầu mắt nhìn đường hành lang chỗ sâu. Giáp đất bính đinh mộ, kỳ canh tân nhân quý. Trừ bỏ giáp danh tiếng, ớt danh tiếng nhà tù chủ nhân, bính danh tiếng nhà tù chủ nhân liền là nguy hiểm nhất, lợi hại nhất cái kia. Chất phát thanh niên con mắt có chút nheo lại. Cùng bên ngoài 22 cửa đối diện 8 tòa hát thủy màn nhà tù khác biệt, ánh mắt của hắn đi tới chỗ, cũng không nhìn thấy giáp số phòng cùng ớt số phòng hình dáng cái bóng. Bọn chúng tại càng chỗ sâu, khả năng là đơn độc cách xa nhau hai gian, cũng khả năng là tại đầu này hắc ám hành lang phần cuối, sừng sững tại đường hành lang chặt đầu chỗ. Vân Tưởng Y thì không có giao cho hắn tiếp tục hướng vào trong quyền hạn. Thậm chí khả năng, Vân Tưởng Y thì ngày thường tiến vào đến đưa cơm chay, cũng sẽ không hướng vào trong. Bởi vì chỉ có 8 phần cơm chay dùng lượng, thủy lao bên trong nhiều hơn 8 người khẳng định là không đủ ăn. Chỉ ít từ Âu Dương Nhung bắt đầu cho thanh lương cốc bên trong chế tác cơm chay lên, thủy lao bên này chính là cái này quy cách, hắn đối với mấy cái này chi tiết vẫn luôn tương đối lưu ý, mặc dù Âu Dương Nhung biết, có trên núi luyện khí sĩ cũng đặc thù luyện khí pháp, hoặc là giảm bất tự thân thay cũ đổi mới, đạt tới trong sách xưa một loại nào đó tiên nhân tích cốc công hiệu, nhưng hắn vẫn còn có chút hiếu kỳ, dài lâu như thế một hạt gạo không tiến vào, có thể chịu nổi á bất quá, nếu là tinh xảo cứu, cái này lại muốn ấn chỗ sâu một vấn đề khác, cũng là Âu Dương Nhung cho tới nay chôn ở trong lòng điểm đáng ngờ. Nơi đây nếu là thủy lao, là nữ quân điện giam giữ trên núi tội ác tày trời, cùng hung cực các luyện khí sĩ địa phương, chí ít tại Vân Mộng kiếm trạch lập trường cùng bình phán tiêu chuẩn bên trong, là nghiệp chướng nặng nghề, không thể tha thứ hạng người. Như thế vì sao không trực tiếp giết? Đương nhiên, không bài trừ, bên trong có tạm thời giết không được đặc thù tội tù, suy cho cùng trên núi luyện khí thuật vốn là thiên kỳ bách quái, cái gì khả năng đều có, cái này tội tù chỉ có thể giam giữ không thể giết chết. Nhưng là, nếu thật là như đây, kia vì sao còn muốn cho bọn hắn đưa cơm chay? Chẳng phải là vẽ vời thêm chuyện, cởi quần đánh rắm. Quả thật là có tội tù giết không được, chỉ có thể bắt giam, nhưng là không đưa một tích thủy một hạt gạo, không được sao, chẳng lẽ lại còn muốn cung cấp bọn hắn. Nhưng mà, dưới mắt thủy lao bên trong sự thật liền là như đây. Mỗi ngày chính là muốn đưa 8 phần cơm chay hướng vào trong, trừ bỏ Vân Tưởng Y kia một phần. Vậy cũng chỉ có thể là Âu Dương Nhung vừa mới những cái kia suy đoán trong, có một cái nào đó khâu sai, logic liên có sai. Hoặc là nói, bên trong là có Âu Dương Nhung còn không biết đến tin tức trọng yếu. Giờ phút này, chất phát thanh niên thu thập tốt hộp cơm về sau, không có dừng lại thêm, quay người mang theo hộp cơm, đi ra nhà tù đường hành lang, chuẩn bị trở về phía ngoài phòng. Đi đến đường hành lang cửa vào lúc, Hắn có chút dậm chân, quay đầu nhìn thoáng qua lờ mờ đường hành lang, còn có hai bên phiến phiến hắc thủy màn cửa. Âu Dương Nhung chân mày hơi nhíu lại, lại xem thêm hai mắt. Không biết có phải hay không là ảo giác. Trước mặt đường hành lang giống như càng mờ tối chút, so với hắn vừa mới tiến lúc đến càng thêm mờ tối, đỉnh đầu nham thạch bên trên kỳ quái sắc thái mơ hồ càng mờ đi. Trừ cái đó ra, đường hành lang hai bên hắc thủy màn cửa, giống như cũng càng thêm tối tăm điểm. Âu Dương Nhung không xác định có phải hay không hoa mắt, nhưng hắn đối hoàn cảnh biến hóa là tương đối nhạy cảm, đồng thời trí nhớ cũng cực kỳ tốt. Đặt ở Di Vãng, chỉ cần là đi qua một lần đường, đều có thể lưu lại ấn tượng, còn có, gian phòng của mình trong bài trí chi tiết, dù là một chỗ gãy lên góc áo, hắn đều có thể ẩn ẩn nhớ kỹ, phòng bị người lật qua lật lại qua, đều có thể nhạy cảm bắt được. Bởi vậy, Âu Dương Nhung xưa nay không đi hoài nghi mình trực giác. Giờ phút này, hắn ngừng chân một lát, lại yên lặng nhìn một lát đường hành lang, con ngươi có chút tĩnh mịch, dường như lại nhớ kỹ thứ gì giống nhau. Chốc lát, có chút tùy ý xoay người sang chỗ khác, đi xuống bậc thang, rời đi thủy lao đường hành lang. Tại đường đi ra ngoài bên trên, Âu Dương Nhung ở trong lòng cẩn thận ôn tập tiếp theo thẳng đến nay thủy lao điểm đáng ngờ, cũng liền là vì sao ngày ngày cho những này tội ác tại trời tội tù nhóm chuẩn bị cơm chay. Hắn tính toán một lát, chỉ có thể đại khái ra một loại mạch suy nghĩ. Những này tội tù cực kỳ khả năng là đối nữ quân điện chỗ hữu dụng, nghiệp chướng nặng nề quy tội nghiệt sâu nặng, nhưng là còn không thể giết, nữ quân điện giữ lại bọn hắn còn hữu dụng chỗ, Âu Dương Nhung các ngoại nhân không biết đến đặc thù tác dụng. Chỉ có cái này lý do mới có thể giải thích vì sao muốn mỗi đêm đưa cơm chay tiến vào đến, vì sao đãi ngộ như thế tốt có thể cùng tôn quý nữ quân cùng ngọc đường đám việt nữ mỗi ngày đều ăn cùng một phần cơm chay. Âu Dương Nhung nhẹ nhàng gật đầu, biểu hiện ra thu liễm lại suy nghĩ. Thang lầu là một đường hướng phía dưới, bậc thang không ít, người không biết, còn tưởng rằng hắn là muốn thâm nhập dưới đất thủy lao chỗ sâu đâu. Cho nên nói, loại này khác loại nhà tù thiết kế, quá kỳ quái. Có chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế o cờ giờ Âu Dương Nhung, không quá ưa thích loại này làm trái trực giác thiết kế, chủ yếu là để hắn thay đổi không được, chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế o cờ giờ càng khó chịu. Trở lại trong phòng, Âu Dương Nhung đem phần lớn hộp cơm đặt lên bàn, cúi đầu kiểm tra một lần. Hộp cơm loại trừ hộp thân ngâm thủy triều ở bên ngoài, bên trong không có cái gì dị thường chi vật, cơm chay đều bị ăn không còn một mảnh. Thủy lao bên trong tù phạm, hẳn là không nhìn thấy hắn, cũng không có phát giác được hắn động tĩnh, tựa như hắn cũng không nhìn thấy bọn hắn, không phát hiện được động tĩnh của bọn họ giống nhau. Tạo thành loại tình huống này, khả năng là kia một mặt màu đen màn nước. Khó trách Vân tưởng Easy sẽ khá yên tâm để hắn cái này thiện đường tạm dịch tiến vào đến, có lẽ loại trừ tạm dịch mệnh không quá quan trọng bên ngoài, còn có thủy lao bên trong lại là tương đối an toàn duyên cơ tại. Chỉ cần chính hắn không ở bên trong tìm đường chết, nếm thử tiến vào màu đen màn nước là được. Bất quá Âu Dương Nhung mặc dù vừa mới chưa từng thử qua, nhưng hắn dự đoán, coi như mình nếm thử muốn hướng vào trong, đoán chừng cũng sẽ thất bại. Thủy lao, mang theo một cái tủ khẩu chữ. Như thế nào tủ khẩu chữ? Loại trừ người trông coi bên ngoài, người bên trong ra không được, người bên ngoài vào không được. Kia một mặt màu đen màn nước mặc dù trước mắt hắn còn làm không rõ ràng cụ thể kỳ quặc, nhưng là có thể đại khái xác định, cưỡng ép xông là không vào được, làm không tốt còn biết gây một thân lẳng lơ, vạn nhất lại bị trở về Vân Tưởng Y phát hiện, vậy liền không ổn. Âu Dương Nhung nhẹ nhàng lắc đầu. Chốc lát, hắn rời đi thủy lao, đi ra cổng tre trước đó, lại quay đầu mắt nhìn phòng. Ánh mắt rơi vào đối diện cổng tre bên cạnh lạnh buốt thùng nước bên trên. Cũng không biết thùng nước kia đến cùng là đánh tới làm thế nào. Âu Dương Nhung một đường không nói gì, trở về phía trên thác nước cửa hàng. Hắn xuyên qua thác nước, một lần nữa về tới đầm nước chỗ. Phát hiện bóng đêm đen nhánh, thượng huyền nguyệt đã sầm dấu, đã là sau nửa đêm, tảng sáng phía trước là nhất đen, yên lặng như tờ loại kia đen. Bất quá Âu Dương Nhung thị lực cực kỳ tốt, quay đầu đi. Chỉ thấy Kham Giai Hân cùng Ân Đình Chính yên lặng đứng tại đầm nước trước. Tại hắn xuyên qua thác nước đi ra trước tiên, hai nữ ánh mắt liền rơi vào trên người hắn. Đợi đến Âu Dương Nhung tới gần, Ân Đình nhìn không chớp mắt, Kham Giai Hân thì dẫn đầu quay người, đi hướng một bên khác rừng cây tiểu đạo. Âu Dương Nhung thấy thế, an ý đi theo. Đi vào chỗ không người, hắn trông thấy Kham Giai Hân dừng bước, đồng thời hướng hắn quăng tới một đạo nhìn chăm chú ánh mắt. Âu Dương Nhung chủ động hô câu, "Tiểu thư." Tiểu nương có chút chờ không nổi hỏi, "Thế nào?" Trông thấy nàng có chút mong đợi khuôn mặt nhỏ, mặc dù không quá muốn đánh gãy, nhưng Âu Dương Nhung vẫn là như là nói ra, "Đêm tối nay tại thủy lao kinh lịch, màu đen màn nước làm cửa nhà lao." Kham Giai Hân nghiêm túc sau khi nghe xong, mặc dù có chút thất vọng, bất quá vẫn là sờ sờ cái cằm, suy nghĩ một hồi, trong miệng tự nói nỉ non. Âu Dương Nhung một bên dò xét nàng sắc mặt, một bên gật đầu an ủi, chỉ là đêm thứ nhất, không có thu hoạch cực kỳ bình thường, ngũ thần nữ xem ra trong thời gian ngắn về không được, lại hướng vào trong đưa mấy lần cơm, nói không chừng sẽ có phát hiện, tiểu thư chớ buồn. Kham Giai Hân đột nhiên ngẩng đầu hỏi, làm sao ngươi biết sư tôn sẽ một lát về không được? Âu Dương Nhung nhìn một chút nàng, hắn cũng không thể nói, hắn sau khi trở về sẽ mỗi ngày dùng bội kiếm chi xương cách không hù dọa dưới tuyết trung trúc. Ba hơi bên trong, Âu Dương Nhung liền mở miệng giải thích, "Tiểu thư, ngũ thần nữ nếu là đi nhanh về nhanh liền sẽ không lưu lại hai cái đồng lệnh, để tiểu thư cùng Ân tiên tử ở lại giữ, phái tiểu nhân đưa cơm chay." So sánh, là có 10 phần việc quan trọng, ngũ thần nữ tự giác một lát về không được, mới lưu lại nhắc nhở chuẩn bị ở sau. Kham Giai Hân nghe xong, an tĩnh nhìn một lát hắn, chốc lát, chậm rãi rời ánh mắt. "Ừm, nói có đạo lý. Bản tiểu thư cũng là chứ danh nghĩ, kiểm tra một chút người thôi." Âu Dương Nhung. Khoảng khắc, Kham Giai Hân có chút không yên lòng bản giao vài câu, liền khoát tay để Âu Dương Nhung rời đi. Âu Dương Nhung trước khi đi, quay đầu liếc nhìn, chỉ thấy kiếm phục tiểu nương vẫn như cũ sắc mặt có chút hoang mang không biết làm thế nào, đối với sư tôn đột nhiên xuất quan rời đi, trở tay không kịp, không hề tưởng tượng bên trong vui vẻ may mắn. Âu Dương Nhung không quá quan tâm Kham Giai Hân là nghĩ như thế nào, sắc mặt tự nhiên quay trở về chỗ ở một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, đêm, hắn như thường lệ làm xong cơm chay, tại nửa đêm trước, đi theo Lý Nhược Đồng một nhóm biệt nữ, tiến vào Thanh Lương Cốc. Bất quá tối nay Lý Nhược Đồng, sắc mặt có chút nghiêm trọng, còn liên tiếp quay đầu xem hướng Âu Dương Đung, dường như nghe được phong thanh gì. Ngay tại sắp đến thủy lao vị trí lớn nhất trước thác nước, Lý Nhược Đồng đột nhiên quay đầu, lại nói hướng Âu Dương Đung hỏi, ngươi hai ngày này nước vào tù khốn, nhưng có gặp gỡ nữ quân? Âu Dương Đung mắt nhìn nàng, ánh mắt lướt qua nhìn thấy trong đội ngũ Ân Đình, cũng nhìn về phía hắn. Âu Dương Nhung gật gật đầu, là. Lý Nhược Đồng dường như còn chuẩn bị hỏi, có thể đội ngũ xuyên qua rừng cây, đã đến chỗ rồi. Một đạo tuyết trắng kiếm phục cao gầy bóng hình xinh đẹp, ngay tại dưới thác nước bên đầm nước đứng yên chờ đợi. Dẫn đội Lý Nhược Đồng, có chút miễn cưỡng chủ động lên tiếng chào hỏi, Kham sư muội, Lý sư tỷ. Kham Giai Hân giả bộ như không nhận biết Âu Dương Nhung, chỉ là đáp lại dưới Lý Nhược Đồng, không có quay đầu xem hắn, không lọt vào mắt bình thường. Lên tiếng chào hỏi về sau, Lý Nhược Đồng nhịn không được, hay là hỏi, nữ quân là có chuyện gì, vì sao để ngươi cùng Ân Đình sư muội thủ tại chỗ này? Có việc Ngọc Đường bên này làm sao không biết? Kham Giai Hân nhìn không chớp mắt, dùng lễ phép lại sinh cứng rắn ngựa khi nói, không rõ ràng, sư tôn nói cái gì chính là cái đó, sư muội ta không hỏi nhiều. Bị âm thầm cho điểm hạ, Lý Nhược Đồng có chút nghẹn lời, nhìn chằm chằm Kham Giai Hân nhìn một lát, chậm rãi gật đầu, không nói một lời dẫn đội rời đi, chào hỏi cũng không có đánh, chỉ để lại đưa cơm chay cảm giác hiện diện thấp Âu Dương Nhung cùng Ân Đình. Kham Giai Hân không có đi xem Âu Dương Nhung, dường như không nhận biết bình thường. Ân Đình nghiêng đầu, thay thế nàng nói câu, đi vào đi, nếu có chuyện gì, chúng ta ở bên ngoài. Đa tạ tiên tử. Tối nay mặc dù cũng là thượng nguyệt, nhưng lại so mấy ngày trước đây sáng tỏ một chút. Nói đến, cũng nhanh đến tháng ngày 15, khoảng cách một lần gần nhất 15 đêm trăng tròn, đã qua gần một tháng. Cũng nhanh đến Âu Dương Nhung xuống núi cùng Hoàng Huyên một đoàn người liên hệ thời gian, mà khác vẫn là hắn dự định tốt tiếp tục thăm dò lưu trường canh phần mộ thời kỳ. Bất quá hai ngày này, chính là thủy lao bên này có tiến triển trọng yếu trước mắt, Âu Dương Nhung liền cũng không sốt ruột. Thậm chí đều không có cùng Kham Giai Hân nói lên việc này, cái sau cũng hết sức an ý không có chủ động đề cập. Đứng tại Kham Giai Hân góc độ xem, hai ngày này chính là cần có nhất hắn thời điểm, có thể không để hắn đi liền không để hắn đi, cực kỳ không thể nào bản thân nhắc tới. Âu Dương Nhung có chút suy nghĩ ngàn vạn, lưng meo đồng lệnh, lại lần nữa xuyên qua đầm nước cùng thác nước, từ đỉnh đầu kia một ngụm theo kiếm chính phía dưới trải qua, tiến vào thủy lao. Hôm nay xem như đến cực kỳ sớm. Hắn mang theo hộp cơm, đẩy ra cổng tre. Trong phòng giống thuyết, cùng trong dự đoán giống nhau, Vân Tưởng Y đi tối nay còn chưa có trở về. Kham Giai Hân hai nữ còn cần tiếp tục trông coi, mà hắn này vị thiện đường tạm dịch cũng có thể tiếp tục tiến vào thủy lao chỗ sâu đưa cơm chay. Âu Dương Nhung bước chân không ngừng, trực tiếp đẩy ra thứ hai phiến cổng tre, như thường lệ leo lên thang lầu, đi vào đầu kia quảng tây mở tối đường hành lang. Vừa mới chuẩn bị dựa theo trình tự cái thứ nhất đi cho phòng chữ quý đưa cơm chay, cước bộ của hắn đột nhiên dừng lại, nghiêng đầu đánh giá đường hành lang hai bên phiến màu đen màn nước cửa, cẩn thận nhìn một lát, cũng không biết có phải là ảo giác hay không. Âu Dương Nhung cảm giác màu đen màn nước cửa trở nên không có như thế đen nhánh, so với đêm qua lần thứ nhất gặp lúc màu đen, phai màu không ít. Hắn nhớ một chút, lặp đi lặp lại xác nhận mấy lần, vẫn là cho là mình không có cảm giác sai, những này màn nước cửa nhà lao là phai màu chút. Mà lại đây cũng không phải là tối nay lần đầu phát hiện, đêm qua rời đi thủy lao trước, Âu Dương Nhung liền ẩn ẩn có loại cảm giác này. Giờ phút này càng giống như là đạt được hai lần xác minh. Âu Dương Nhung sắc mặt không đổi, nhưng trong lòng yên lặng coi trọng bắt đầu. Bất quá hắn không có thay đổi kế hoạch, tiếp tục đi đến phòng chữ quý trước, đem một hộp cơm chay đưa vào. Chương 1000, ban ngày thủy lao. Chương 1000, ban ngày thủy lao. Tiên tính thủy lao bên trong, hết thể như cùng đêm qua. Chứa cơm chay 8 con hộp cơm, bị Âu Dương Nhung theo thứ tự đẩy vào từ quý đến bính đến 8 phiến màu đen màn nước cửa nhà lao bên trong. Vẫn là như cũ, bính chữ phòng động tác chậm nhất, mình chữ phòng động tác nhanh nhất. Gặp không lấy chân diện mục tội tù nhóm bắt đầu dùng nữa. Âu Dương Nhung đang chờ đợi thời khắc, chung quanh một vòng, quan sát đầu này hành lang, còn có đỉnh đầu nham thạch bên trên u quang. Nếu là trực giác của hắn không sai, đêm qua, càng đến sau nửa đêm hắn rời đi thời điểm, những này màu đen màn nước cùng hành lang bên trên tia sáng càng phát ra ảm đạm đen nhánh. Ngày hôm nay thì tương phản, tối nay thủy lao bên trong chỉnh thể sáng ngời, so với đêm qua cùng một thời gian, là càng sáng tỏ chút. Màn nước chảy xuôi màu đen gợn sóng nước đều cảm giác thông thấu không ít, một loại màu đen rút đi chút cảm giác. Loại này thay đổi liên tục sáng tối hiện tượng, để Âu Dương Nhung trong lúc nhất thời có chút không nắm chắc được quy luật. Hắn không xác định, điều này sáng tối biến hóa là đi theo cái gì biến động, cảm giác giống như là thời gian thực. Lại lần nữa đặt mình vào nơi đây, Âu Dương Nhung trong đầu ẩn ẩn có một cỗ trực giác, cảm thấy vô cùng sống động, nhưng là lại nói không ra, tựa như là kém kia khẽ run rẩy giống nhau. Đúng lúc này, toàn bộ đường hành lang tối mấy chuyến, Âu Dương Nhung khẽ giật mình, ngước mắt nhìn lại. Nguyên bản tối nay có chút phai màu trong suốt màu đen màn nước cửa, lại lần nữa liền tối tăm bắt đầu. Phía trên dòng nước trở nên đen như mực nước, gợn sóng cũng có chút chập trùng không định, giống như là ngày xưa bình tĩnh mặt nước, đột nhiên bắt đầu sinh ra sóng cả. Âu Dương Nhung sắc mặt kinh ngạc. Hắn vừa mới tiến vào đến không bao lâu, cơm chay cũng mới vừa đưa vào từng cái nhà tù, liền tính tình nhất sốt ruột mình danh tiếng nhà tù chủ nhân đều còn không ăn xong cơm chay đâu. Nếu nói đêm qua là đến sau nửa đêm, hắn đi mau thời điểm, thủy lao mới bắt đầu hoàn cảnh trở tối. Như vậy hiện tại, liền là còn ở vào nửa đêm, xa xa còn không có đến sau nửa đêm thời điểm. Vì sao lại biến hóa, không theo quy trình cố định đến? Chẳng lẽ lại là có cái gì ngoại bộ nhân tố ảnh hưởng? Âu Dương Nhung sắc mặt lâm vào trầm tư. Chủ yếu là Vân Tưởng Y lúc nào cũng có thể trở về, mà lại cho hắn đồng lệnh có kỳ quặc, Âu Dương Nhung không dám tự tiện tiếp xúc màu đen màn nước cửa, đi tìm tòi hư thực, chỉ có thể giống như bây giờ, giả bộ như đưa cơm chay tập dịch, mỗi ngày giải quyết việc trung yên lặng quan sát. Có thể không cẩn thận phát động thứ gì, nhưng là không thể một mực không cẩn thận. Âu Dương Nhung lông mày khóa lên, nhìn chằm chằm dần dần ảm đạm đường hành lang, còn có hai bên màn nước cửa nhà lao. Đúng lúc này, lộ bộ một tiếng. Mình danh tiếng cửa phòng ra miệng, một con hộp cơm đã xuyên qua đen nhánh ban ống nước, đẩy đi ra. Âu Dương Nhung lấy lại tinh thần, ánh mắt quay đầu sang. Này dường như mở cái đầu, chốc lát, trong phòng giam tội tù nhóm bắt đầu từng cái đẩy ra vắng vẻ hộp cơm. Âu Dương Nhung hé miệng, đi ra phía trước, dần dần thu lại bọn chúng. Vẫn là như cũ, cuối cùng một con hộp cơm là từ chậm rãi bính danh tiếng nhà tù chủ nhân đẩy ra. Âu Dương Nhung thu hồi cuối cùng một con hộp cơm, quay người đi ra đường hành lang, đi xuống thang lầu. Khoảng khắc, hắn một lần nữa trở về Vân Tưởng Y thường trú phòng. Đi vào cửa. Trong phòng trên bàn có một hạt tấm màu quýt đèn đuốc lóe lên, cho người một loại an bình tưởng hòa cảm giác. Vân Tưởng Y thì thường lật kia bản cao câu ly ngữ Phật kinh, lặng lặng khép lại, bày ra trên bàn mặt. Trong phòng hết thể như thường, chỉ là thiếu đi một vị nào đó yêu lật sách áo trắng nữ quân bóng hình xinh đẹp. Âu Dương Nhung vào nhà lần đầu tiên, sắc mặt hơi chút hoảng hốt. Vân Tưởng Y thì còn chưa có trở lại. Xem ra Tuyết Trung Trúc lại là như lâm đại định. Hắn lấy lại tinh thần, vòng quanh này trương sách nhỏ bàn đi một vòng. Nói đến, căn phòng này thâm nhập dưới đất, lại là cực kỳ thích hợp thanh tịnh bế quan cùng yên tĩnh đọc sách. Bởi vì phía trên liền là một đầu khổng lồ thác nước, nơi này chiều sâu liền tiếng thác nước đều có thể ẩn giấu, càng đừng nói động tĩnh khác, có thể không nhìn trên mặt đất đại đa số tạp âm cùng phải dậy. Âu Dương Nhung nhưng thật ra có chút lý giải, Vân Tưởng Y đi thường trú nơi đây, lần xem Phật kinh, cái này phòng là một cái có thể làm cho tâm thần người yên tĩnh địa phương. Mặc dù cùng thực tế tác dụng là quan phạm nhân thủy lao hỏa phong có chút không ăn nhập, bởi vì Phật gia quan tâm chú ý một cái độ hóa, Vân Mộng Kiếm Trạch tòa này thủy lao lại là chỉ độ không hóa. Âu Dương Nhung đến nay chưa từng làm rõ ràng, Vân Tưởng Y vì sao khâu tòa nhà này, hàng đêm nghiên cứu Phật kinh. Thân là nữ quân điện chóc nhãn hiệu nữ quân, hẳn là đã quyết tâm ẩn danh, phục dưỡng nguyên quân đến mới đúng, đối kia sa môn Phật pháp có gì muốn học? Chẳng lẽ lại thật sự là từ lúc trước cao câu ly hoàng thất châu ấy tập nhận xuống tới tín ngưỡng? Hơn nữa nhìn Vân Tưởng Y liễu bộ dáng, cũng không tính là vụng trộm tại xem, tựa hồ cũng không sợ bị thân là ngoại nhân Âu Dương Nhung phát hiện. Đương nhiên, đoán chừng cũng có cho là hắn cái này phổ thông tạp dịch xem không hiểu cao câu ly văn Phật kinh nguyên nhân tại. Nhưng là, dù vậy, Vân Tưởng Y lần này quang minh chính đại làm pháp, cũng cực kỳ có thể nói rõ một vài vấn đề. Âu Dương Nhung không có ở trong phòng dừng lại bao lâu, không có đi loạn động Phật kinh cùng Vân Tưởng Y Lìa chỗ ngồi, quay đầu liền rời đi thủy lao. Trở lại phía trên, xuyên qua kiếm dỉ phía dưới thủy liêm động miệng, Âu Dương Nhung vừa đi ra thác nước, đột nhiên phát hiện bên cạnh là bảng bạc mưa to. Mưa rào xối xả, rơi vào trong đầm nước, thủy vị đều tăng không có qua người đi đường mắt cá chân. Âu Dương Nhung dừng bước tại đầm nước bên trên, ngưng mắt nhìn một vòng dù bên ngoài mưa to tình cảnh, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Giờ phút này chính vào dạng sáng, trời mưa to duyên cớ, sắc trời hoàn toàn ám trầm xuống tới. Lúc đầu trong sáng mấy đêm thượng miền nguyệt cũng nhiều đến mây đen đằng sau. Âu Dương Nhung vừa mới tiến vào đến đưa cơm chay thời điểm, vẫn là trong suốt ánh trăng cùng sáng sủa bóng đêm. Kết quả trận này mưa rào tầm ta nói đến là đến, Âu Dương Nhung vừa mới tại thủy lao bên trong đưa cơm chay, ở vào tĩnh mịch dưới mặt đất, thậm chí đều không có nghe được động tĩnh. Giờ phút này, mặc dù sương mù màn mưa che cả ánh mắt, nhưng là trung thực nghe lời nói ở lại giữ tại bên đầm nước Kham Giai Hân, Ân Đình hai nữ, vẫn là nhìn thấy chất phát thanh niên từ thác nước đi ra thân ảnh. Các nàng đứng tại bên đầm nước chờ đợi Âu Dương Nhung lên bờ. Âu Dương Nhung đối với cái này có chút giữ im lặng. Hắn ngửa đầu mắt nhìn đen nhánh màn mưa hạ bóng đêm, sắc mặt như có điều suy nghĩ. Chốc lát, chuẩn bị hạ trị Âu Dương Nhung, lại là bị Kham Giai Hân dẫn tới chỗ không người. Hai người bung dù mà đi. Một mực tại phía trước dẫn đường kiếm phục thiếu nữ, đột nhiên quay đầu lại, lập tức hỏi ra, "Liêu A Lương, bên trong tình huống như thế nào, ngươi gặp được cái gì?" Âu Dương Nhung trầm ngâm một lát, ngẩng đầu nhìn một chút nàng có chút chờ mong thần sắc khuôn mặt nhỏ nhắn, hắn như nói thật nói, cùng đêm qua giống nhau, gò bó theo khuôn phép. Kham Giai Hân nghe được nửa câu đầu, đã có chút thất vọng. Cùng loại nghe Âu Dương Nhung kể xong tối nay chứng kiến hết thảy, nàng nhịn không được nói, "Chỉ những thứ này?" "Ừm." Âu Dương Nhung chất phát gật đầu. Kham Giai Hân một tay bung rủ xuôi theo phía dưới, khuôn mặt nhỏ nhắn chứng có chút thần sắc thất vọng. Kiếm phục tiểu nương giống như là suy tư một lát, ngữ khí bất đắc dĩ dặn dò câu, "Liêu A Lương, ngươi hôm nay đi ra có chút sớm, ngày mai ngươi có thể ở bên trong ở lâu thêm, nói không chừng có thể nhiều một ít phát hiện, bất quá ngươi bây giờ cũng đừng trở về, như thường lệ hạ chị a." Âu Dương Nhung nhìn một chút sắc mặt của nàng, chậm rãi gật đầu, "Được." Ngay tại Kham Giai Hân chuẩn bị rời đi thời khắc, Âu Dương Nhung đột nhiên mở miệng, "Tiểu thư." Nàng ngừng chân, "Chuyện gì?" "Tiểu nhân không phải cố ý lời biếng, trước thời gian đi ra, là nghĩ ra được nhìn một chút." "Nhìn một chút, có ý tứ gì?" Âu Dương Nhung gật gật đầu, bình tĩnh ngữ khí, "Tiểu nhân hai ngày này tại thủy lao bên trong, phát hiện một chỗ kỳ quặc." Kham Giai Hân con ngươi hơi lớn, "Kỳ quặc?" Âu Dương Nhung chất phát nói, "Cổng tre về sau, tòa kia thủy lao, lúc sáng lúc tối, tiểu nhân mỗi lần hướng vào trong, đều độ sáng khác biệt, thậm chí thân ở bên trong đó, mỗi qua một đoạn thời gian, đều sẽ phát hiện sáng tối biến hóa, không riêng là màu đen màn nước cửa, còn có thủy lao đỉnh đầu đũ quang đều là như đây, thực sự kỳ quặc." "Ý của ngươi là?" "Mau nói đi." Nàng có chút thúc giục ngữ khí. Âu Dương Nhung ngón tay chỉ dù che mưa bên ngoài trong đêm tối thưa thớt nước mưa. So sánh vừa mới bàng bạc mưa to, giờ phút này nước mưa nhỏ không ít, nhưng là đầu đội thiên không bên trên mây đen vẫn như cũ dày đặc, che chắn mặt trăng, bóng đêm vẫn như cũ ám trầm như mực. Vừa mới lúc nửa đêm, tiểu nhân hướng vào trong đưa cơm trước, nhớ kỹ còn không giả dích mưa dầm, bầu trời đêm cực kỳ là sáng sủa, huyền nguyệt treo trên cao, bóng đêm chính rõ. Sau đó tiểu nhân tiến vào thủy lao, lần đầu tiên cũng gặp gỡ thủy lao so ngày xưa sáng lên mấy phần. Sau đó thì sao? Âu Dương Nhung lắc đầu nói, tiểu nhân trước khi đi, nào đó khác, thủy lao lại đột nhiên ngầm hạ, không có từ trước đến nay biến hóa, đêm qua phát hiện loại biến hóa này, vẫn là tại sau nửa đêm, kết quả tối nay lại sớm đến, cực kỳ là kỳ quái, tiểu nhân trong lòng lưu ý, có chút dự đoán, liền tại đưa xong cơm chay về sau, sớm đi ra. Kham Giai Hân trông thấy, chất phát thanh niên nhàn nhạt gật đầu, ngữ khí cực kỳ chắc chắn, kết quả là phát hiện bên ngoài nước mưa bằng bạc. Tiểu nhân tại thủy lao bên trong bên trên nghe không đi ra bên ngoài động tĩnh, nhưng nhìn xem xét bên ngoài này mưa đêm bóng đêm, vừa lúc bất chính là cùng thủy lao bên trong sáng tối biến hóa phù hợp. Tiểu thư, tiểu nhân cảm thấy, thậm chí chắc chắn, việc này tuyệt không phải trùng hợp, phía dưới tòa kia thủy lao bên trong sáng tối biến hóa, chính là đi theo sắc trời bên ngoài tình huống, mặc dù không biết nó là làm sao làm được, như thế nào sinh ra liên hệ, nhưng là 89 phần 10, chỉ cho tiểu nhân lần tiếp theo hướng vào trong, lại lần nữa nghiệm chứng một chút là đủ. Kham Giai Hân nghe sửng sốt một chút, con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Âu Dương Nhung, trong lúc nhất thời không có âm thanh bọc lại. Âu Dương Nhung cũng không có thúc giục, đứng tại chỗ, cùng nàng đối mặt, yên lặng chờ đợi. Là thế này phải không? Tiểu tử ngươi có thể bắt được loại này dị thường, thật sự là cẩn thận người. Kham Giai Hân nhỉ non câu, dường như yên lặng tiêu hòa dưới, chợt nàng lại tốt nhất hạ hạ đánh giá một lần Âu Dương Nhung, cố mà làm khen ngợi câu, phân tích cực kỳ có đạo lý, bản tiểu thư cơ bản đồng ý, đi, ngươi đêm mai tới lại nghiệm chứng một lần, tối nay có thể sớm đi về nghỉ ngơi. Ừm, vừa mới là bản tiểu thư sơ sẩy, có chút trách là ngươi, nhìn ngươi đừng để trong lòng. Dù xuôi theo dưới, nàng một gương mặt có chút khí sắc hồng nhuận, dường như tâm hoa nộ phóng, cảm xúc khôi phục. Tiểu thư, Âu Dương Nhung đột nhiên đánh gãy nàng. Kham Giai Hân chưa buồn bực, ấm giọng hỏi, chuyện gì? Ngươi nói. Kỳ thật này thủy lao sáng tối biến, nếu là đạt được xác minh, xác thực như đây, vậy liền đại biểu vẫn tồn tại một kiện khác càng trọng yếu sự tình, cũng là tiểu nhân trước tiên liên tưởng đến. Tiểu thư có thể biết là chuyện gì? Kham Giai Hân buông xuống mí mắt, miệng nói, no, bản tiểu thư có thể đoán được điểm. Bất quá ngươi nói trước đi nói, cùng bản tiểu thư đối một đôi. Âu Dương Nhung có chút không nói gì. Mặc dù cực kỳ muốn hỏi, Kham đại tiểu thư ngài là thật biết hay là giả biết, nhưng là dưới mắt cực kỳ hiển nhiên, không thích hợp để nàng ngâm chứng, làm cái gì song phương đều viết trên giấy, cùng một chỗ mở ra xem nhảm chán tốn thời gian tiết mục, hoàn cảnh điều kiện cũng không ủng hộ. Hắn không có nhiều lần thừa nước đục thả câu, tại Kham Giai Hân có chút cổ vũ chờ đợi dưới con mắt, miệng trong phun ra hai chữ, ba ngày. Kham Giai Hân dường như cho là hắn còn muốn nói tiếp, thế nhưng là đợi một hồi, không có đoạn ở dưới, lại là hai người tại mắt lớn trừng mắt nhỏ. Sau một lúc lâu, Âu Dương Nhung có chút bất đắc dĩ bổ sung một câu, chờ ba ngày. Kham Giai Hân giống như là còn không có kịp phản ứng, nhai nhai nhấm nuốt một lát, nào đó khắc ngẩng đầu, điểm sơn điểm con ngươi có chút phóng đại, trừng mắt nhìn thẳng hắn một lát. Chốc lát, Âu Dương Nhung nhẹ gật đầu, dường như một loại nào đó ngầm hiểu lẫn nhau đáp lại. Ngươi nói một chút. Kham Giai Hân theo bản năng hỏi nhiều, nói đến một nửa, lại lập tức đổi giọng, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Khoe miệng nàng nói ép không được ý cười, có chút chờ mong nhẹ cứng. So sánh đôi tám tiểu nương linh động có thần, Âu Dương Nhung chất phát khuôn mặt, giờ phút này mí mắt buông xuống hạ. Kham Giai Hân nghe được thanh âm hắn nhẹ nhàng nói, đến chế đưa cơm, kéo tới tảng sáng. Bóng đêm trong sáng, nguyệt như móc cầu cong. Đêm qua một trận mưa lớn về sau, cạnh cả ngày, dù là hiện tại đến trong đêm cũng nói lạnh lạnh sung sướng. Âu Dương Nhung giống nhau thường ngày, tại trước thác nước lớn, thoát ly Lý Nhược Đồng đưa cơm đội ngũ, mang theo thủy lao cơm chay, lưu lại. Kham Giai Hân cùng Lý Nhược Đồng vẫn là như cũ, một bộ không hợp nhau lắm nhựa tờ lạc tỷ sư tỷ muội tình. Kham Giai Hân hai nữ như cũ ở lại giữ tại bên đầm nước. Vẫn tưởng y còn chưa có trở lại. Khoảng cách nàng đột nhiên rời đi, đã qua hai ngày có thừa. Kham tiên tử, Ân tiên tử. Giờ phút này, Lý Nhược Đồng còn chưa đi xa. Kham Giai Hân giả bộ như cùng Âu Dương Nhung không quen bộ dáng, đối mặt hắn chào hỏi, một bộ băng lãnh đạm mạc bộ dáng, không có đi xem hắn, tùy ý Âu Dương Nhung trải qua bên người. Chất phát thanh niên mang theo hộp cơm, lẻ loi một mình, xuyên qua đầm nước, tiến vào trong thác nước. Tối nay, bước chân hắn có chút nhẹ nhàng, thậm chí có chút chậm chạp, nửa đường còn dừng lại, ngẩng đầu dò xét túi đầu xuống đỉnh kiếm gì cùng thông đạo bốn bề vách đá. Âu Dương Nhung không có giống ngày xưa đi thủy lao đưa cơm chay như thế cẩn thận tỉ mỉ tự hạn chế. Chuyện ra có nguyên nhân. Hắn tối nay tới, vốn là muốn làm chuyện gì, không cần vội vàng. Đi hướng thủy lao nửa đường thang lầu trên đường, Âu Dương Nhung hơi bỗng nhiên bước, mượn hắc ám, nhắm mắt chìm vào tháp công đức bên trong, thừa dịp thời gian rỗi, kiểm tra một hồi cái mõ nhỏ bên trên công đức. Một nhóm thanh kim sắc số lượng đập vào mi mắt, công đức 1.013 khoảng cách 2 ngày phía trước dẫn ra vân tưởng y lúc công đức tổ lượng, còn ít tiếp cận 500 điểm điểm công đức. Chủ yếu là này hai đêm, hắn đều sẽ thông lệ hướng chim sợ cảnh con tuyết trắng trường kiếm bên trong, rót vào công đức xương mù tím. Không phải thật muốn cùng chi xương tiểu nương cá chết lưới rách, chủ yếu là dùng đột nhiên tập kích thái độ, hù dọa dưới nàng. Nhờ vào đó ngăn chặn vần tưởng y lìa bước chân, để nàng tại nữ quân điện bên kia chờ lâu một hồi. Loại trừ ban đầu lần kia hù dọa chi xương tiểu nương tử dùng 500 công đức bên ngoài, lui về phía sau này hai đêm, mỗi đêm duy trì công đức xương mù tím đầu nhập, đại khái tiêu hao khoảng 300 điểm công đức. Cộng thêm hai đêm đưa cơm chay công đức chính phản hồi. Tổng hợp xuống tới, chỉ còn này hơn ngàn công đức. Chương 1001, tám cánh tay bàn tay chương 1001, tám cánh tay bàn tay công đức vẫn là không thể hoa như thế vung tay quá chán, phải dùng cực kỳ một điểm. Kiểm tra cái mỗi nhỏ hoàn tất, Âu Dương Nhung trong lòng nhẹ nhàng thở dài. Quay đầu xuống núi Đào Nguyên Trấn cùng Tiểu Huyên các nàng tụ hợp, hắn còn phải đi một chuyến lưu trường canh phân mộ, lại tiến vào một lần hình khuyên đại sảnh, mộ đạo trong kia phiến cửa đồng lớn mở ra, còn cần tiêu hao một phần công đức xương mù tím. Đi xuống cầu thang, liền nhìn thấy phía trước cổng tre, Âu Dương Nhung hướng nó đi đến, trong lòng nghĩ thầm hạ. Kỳ thật, muốn nghiệm chứng này hai đêm tốn hao điểm công đức không giá trị, cực kỳ đơn giản. Chỉ cần xem Vân Tượng Y có hay không trở về là được rồi. Cực kỳ hiển nhiên, những này công đức vẽ ở trên lưới đao. Âu Dương Nhung đẩy ra cổng tre, mắt nhìn vẫn như cũ trống rỗng, thiếu khuyết áo trắng nữ quân thân ảnh vô tội, đáy lòng im ắng nghĩ đến. Mặt khác, nếu là hắn tiêu hao công đức xương mù tím uy hiếp hù dọa chi xương tiểu nữ tử, mà Vân Tượng Y lại đột nhiên từ nữ quân điện trở về, đi ngược lại con đường cũ, cũng có thể từ khía cạnh nói rõ một sự kiện. Đó chính là chi xương tiểu nương tử cùng nữ quân điện bên kia đã làm tốt ứng đối hắn này vị bướm luyến hoa chủ nhân chuẩn bị ở sau đầy đủ, tạm thời không cần Vân Tượng Y Lìa. Nếu là như vậy, Âu Dương Nhung ngược lại phải cẩn thận, không cần thiết lại tiếp tục tiêu hao công đức xương mù tím đang hù dọa chi xương tiểu nương tử trong chuyện này. Sửa lại một lần suy nghĩ, Âu Dương Nhung đặt ở hộp cơm, quay người đi ra cổng tre, lại trở về một chuyến phía trên, đem còn thừa hộp cơm đi xuống tới. Làm xong những này, Âu Dương Nhung đứng tại cửa vào cổng tre một bên, nhìn thoáng qua bên trong kia phiến cổng tre. Ngày xưa đối với cái này cửa mong mà không được hắn, giờ phút này không có muốn đi vào ý tứ. Mấy phần hộp cơm cũng bày tại cổng tre bên cạnh. Âu Dương Nhung trong phòng dạo qua một vòng, tìm cái tới gần cạnh cửa nơi hẻo lánh vị trí, ngồi xuống. Hắn không có đi ngồi Vân Tượng Y Lìa lật xem Phật kinh bên cạnh bàn chỗ ngồi. Âu Dương Nhung con mắt nhìn chằm chằm trên bàn dài ngọn nến rõ ràng lửa, ngồi xếp bằng, dựa lưng vào lạnh lẽo cứng rắn vách tường, trong tay lên mấy chỉ sơn bánh một hộp. Hắn trực tiếp nhắm mắt, giả vờ ngủ say. Rất nhanh, thời gian từng giây từng phút trôi qua, trên bàn ánh nến không phải nhảy lên một chút, rõ ràng trước sau hai phiến cổng tre đóng chặt, cũng không biết này nho nhỏ trong phòng là từ đâu đến chui ra ngoài ầm gió. Giờ phút này, chất phát thanh niên hô hấp đều dường như lười biếng, ngay tại chỗ ngủ. Trong phòng quanh quẩn lên hắn yếu ớt tiếng lẩm bẩm. Cũng không biết trải qua bao lâu, nửa đêm hẳn là trôi qua rất lâu, ở vào cái này dưới đất thủy lao, không vẹn vẹn nghe không được bên ngoài trên đất động tĩnh, cũng cực kỳ khó làm rõ ràng thời gian tốc độ chạy, đặc biệt là thân ở này nửa giam cầm không gian đến, càng là để người đối thời gian tốc độ chạy cảm thấy trì độn. Một đoạn thời khắc, trên mặt đất lười biếng ngủ chất phát thanh niên rốt cục động, dường như mơ hồ mở mắt, sau đó sinh cái lưng mỏi, chậm rãi đứng dậy. Hắn chung quanh một vòng không người phòng, giả bộ như có chút vội vàng cầm lấy hộp cơm, hướng bên trong kia phiến cổng tre bước nhanh tới. Dọc theo quen thuộc thang lầu nói, một đường đi lên trên, chốc lát liền đi tới trên hành lang. Màu đen màn nước nhóm đứng ở đường hành lang hai bên, yên lặng. Hôm nay đưa cơm chay đến trầm Âu Dương Nhung, không xác định loại này yên tĩnh có phải hay không màu đen màn nước nhóm cách âm tạo thành. Hán phi tốc đánh giá một vòng. Thủy lao bên trong vẫn như cũ tia sáng lờ mờ, tám phiến màn nước cửa như cũ đen như mực. Mặc dù tia sáng có chút nhỏ bé khác nhau, nhưng lại vẫn là tổng thể hắc ám sắc điệu. Nhìn không ra quá lớn phân biệt. Âu Dương Nhung không có nóng nổi, bởi vì dựa theo hắn tính ra, hiện tại bây giờ còn chưa đến bình minh thời điểm, còn thiếu một chút thời gian. Chất phát thanh niên bắt đầu buông xuống hộp cơm, cố ý động tác thả chậm, đưa lên cơm chay, đưa chúng nó đưa vào đường hành lang hai bên trong phòng giam. Đưa xong cơm chay, hắn tại bính chữ trước phòng dừng bước, như thế tiếp tục thâm nhập sâu đường hành lang, chỉ là quay đầu, đánh giá lấy đi cơm chay tám gian thủy lao. Hôm nay bọn hắn tại trong môn rút đi hộp cơm tốc độ, rõ ràng so ngày xưa nhanh hơn không ít. Xem ra, cũng là ý thức được đưa cơm người đến trễ. Mặc dù tại thủy lao nội dung dịch thiên bất tỉnh ám, người bên trong cơ hồ không phân rõ canh giờ, thời gian tốc độ chạy ở chỗ này đều ẩn ẩn chậm mấy phần, nhưng là bụng đói khát lại là chuẩn nhất lúc. Âu Dương Nhung đem đường hành lang hai bên chi tiết nhỏ thu hết vào mắt, giống như là không nhìn thấy. Chốc lát, hắn một mình đứng ở đường hành lang lối vào, tiến lặng chờ đợi bắt đầu. Theo đạo lý, hắn còn không thể đi, không thể rời đi thủy lao, phải đợi đến tội tù nhóm ăn xong cơm chay mới thôi. Âu Dương Nhung một bên đánh lấy a cắt chờ đợi, vừa thỉnh thoảng ngẩng đầu, dò xét hoàn cảnh xung quanh. Đặc biệt là màu đen màn nước cửa sáng tối cùng đỉnh đầu nham thạch bên trên đũ quang độ sáng. Xem phá lệ cẩn thận. Tối nay cơm chay tặng phá lệ mượn, cũng không biết những này tội tù nhóm có tức giận hay không không thoải mái. Ừm, loại trừ hiền lành có chút kiên nhẫn tôn lao đạo ngoại. Âu Dương Nhung xuất thần thời khắc, không có từ trước đến nay nghĩ đến. Đúng lúc này, bên hai truyền đến liên tiếp thanh thúy mõ âm thanh. Số lượng không nhiều, 5-60 tả hữu, nhưng lại để Âu Dương Nhung sửng sốt một chút. Loại này tiểu quy mô công đức tốc độ tăng, vừa lúc là cùng mỗi ngày đưa xong cơm chay tốc độ tăng giống nhau. Mà lúc này giờ phút này, mặc dù muộn đưa cơm chay đến, nhưng cũng rõ ràng nó là tới từ chỗ nào. Âu Dương Nhung có chút xấu hổ bắt đầu, nghiêng đầu xem hướng trung quanh màu đen màn nước cửa, cũng không biết là vị nào người tốt, như này cảm ơn. Đương nhiên, đầu tiên bài trừ yêu ác miệng tôn lão nói, mà lại hắn hôm nay giả bộ như mơ tưởng, đến trễ đưa tới cơm chay, cũng không có người chụp hắn công đức. Âu Dương Nhung càng thêm xấu hổ. Ngay một khắc này, Âu Dương Nhung đột nhiên phát hiện trung quanh tựa hồ thay đổi chút. Xem xét, toàn bộ hoàn cảnh tốt nghị sáng ngời lên. Hẳn là đặt mình vào nó đất duyên cớ, đều kém chút không để ý đến, giờ phút này kịp phản ứng về sau, hắn lập tức đảo mắt một vòng, phát hiện toàn bộ thủy lao như cùng mở cửa sổ bình thường, chỉnh thể sáng mấy chuyến. Mà lúc này giờ phút này, hắn không có tính ra sai, bên ngoài hẳn là lúc trời sáng. Trong lòng suy đoán được nghiệm chứng, Âu Dương Nhung cảm thấy phân chấn. Hắn lập tức xem hướng bên cạnh bính danh tiếng nhà tù, nhíu mày ngước mắt, nghiêm túc quan sát màu đen màn nước cửa biến hóa. Ở giữa, màn nước đen nhánh nhăn sắc, dần dần rút đi chút. Hoặc là nói, cũng không gọi rút đi, là trở lại như cũ. Nếu muốn hình tượng ví von, một màn này liền như là một cánh cửa sổ bên trên màu đen màn cửa, bị bên trong người chậm rãi mở ra giống nhau. Nhưng nhìn xem, Âu Dương Nhung cau mày bắt đầu, trên mặt vui sướng thần sắc thu liễm chút. Bởi vì cùng hắn dự đoán có chút không giống. Màn cửa là bóc tới, đã mất đi màu đen màn che chắn, nhưng là màn nước chỉnh thể vẫn là như cùng một mặt vụ hóa pha lê ngăn tại cổng, để người có chút nhìn không rõ ràng bên trong bộ dáng. Âu Dương Nhung xích lại gần chút, rất nhanh liền từ bỏ nếm thử, sắc mặt thần sắc hoàn toàn thu liễm, dường như suy tư. Nói như vậy đâu, hắn mục đích đạt thành, nhưng lại không có hoàn toàn đạt thành. Đầu tiên, suy đoán của hắn không có sai. Trước đây mỗi đêm tới đưa cơm chay, nhìn thấy màu đen màn nước cửa, còn có hắc ám đường hành lang, là màn nước trong đêm đặc sắc. Toàn bộ thủy lao không biết là như thế nào thành lập, lại là bộ hạ như thế nào huyền diệu trận pháp, nó đúng là có thể đi theo bên ngoài sắc trời sáng tối trình độ, đi tự thích ứng. Nhưng là sở dĩ nói, mục đích không có đạt thành, nói bởi vì ít suy đoán một điểm. Đó chính là màu đen màn nước cửa loại trừ màu đen bên ngoài, nó còn tự mang màn nước bản thân tầm mắt ngăn cách hiệu quả. Giờ phút này, mặc dù thủy lao sắc trời bên ngoài đã sáng lên hơn phân nửa, màn nước trên cửa màu đen rút đi, như cùng hắc thủy đổi thành bình thường dòng nước. Nhưng là dòng nước tự mang như thác nước màu trắng bờ biển, như cùng tuyết trắng mông lung tầm gương, lệnh người bên ngoài có chút khó mà xem rõ ràng bên trong tình huống. Không cần đoán, bên trong bị giam giữ tội tù cũng hẳn là như đây. Cho dù là tiến đến phụ cận, cố gắng một chút quan sát, Song Vương cũng chỉ có thể nhìn thấy bên ngoài mông lung một đoàn loại hình tròn bóng đen. Âu Dương Nhung hé miệng, hắn nhìn một chút chung quanh phiến phiến màn nước cửa, bên trong có từng đạo bóng đen, như cùng tuyết trắng giấy vẽ bên trên, không cẩn thận choáng nhuộm mực nước bình thường. Bất quá, Âu Dương Nhung không xác định đến vào lúc giữa trưa, bên ngoài sắc trời sáng ngời nhất thời điểm, kia sáng đủ không đủ để xuyên thấu này như cùng mông lung thủy tinh màn nước cửa, để người bên ngoài xem rõ ràng bên trong cảnh tượng. Mặt khác, duy nhất tốt hơn một chút chút tin tức tốt là, dưới mắt chí ít có thể triệt để xác định này tám tòa thủy lao bên trong là xác thực có người sống. Nghĩ đến đây, Âu Dương Nhung nghiêng đầu xem hướng đường hành lang chỗ sâu. Dù là màn nước chỉnh thể sáng lên, đường hành lang chỗ sâu vẫn còn có chút lờ mờ, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy nơi cuối cùng một cái cửa nhà lao hình dáng. Chủ yếu là đầu này đường hành lang xác thực cực kỳ dài, mặc dù bây giờ ban ngày thủy lao sáng lên về sau, thu được một chút tầm mắt, nhưng là tác dụng cũng không lớn. Âu Dương Nhung cẩn thận quan sát dưới, không quá xác định nó là chữ giáp hào nhà tù vẫn là chữ ất hào nhà tù. Dù sao này hai gian nhà tù khẳng định là tại đầu này đường hành lang chỗ sâu là được rồi. Đến mức bên trong có tội hay không tù, Âu Dương Nhung lập tức còn không dám có kết luận. Hắn càng muốn cất bước, nhớ tới cái gì, túi đầu mắt nhìn trên lưng đồng lệnh. Trực giác nói cho hắn biết, đồng lệnh kỳ quặc, mặt khác, bên tai còn tức thời vang lên vân tưởng ý ỉa, kham giai hơn cảnh cáo ngôn ngữ. Âu Dương Nhung hé miệng, không dám đi cược. Chỉ ít dưới mắt, đã có thu hoạch, sắp phá giải tòa này thủy lao, mà lại tôn lão đạo hữu khả năng rất lớn là nhốt tại bên ngoài này tám gian trong phòng giam, mà không phải tận cùng bên trong nhất kia hai gian. Cho nên không cần thiết mạo hiểm hướng vào trong. Đến mức vì sao chắc chắn tôn lão đạo không tại tận cùng bên trong nhất hai gian nhà tù, cực kỳ đơn giản, xem Kham Giai Hân thái độ liền biết. Kham đại tiểu thư khẳng định là nắm giữ chút bất tiện cáo người tin tức, đại khái biết tôn lão đạo tình huống, lần này trợ lực tiễn hắn nước vào tù khốn tìm người, là muốn có được cảng sát thực nhà tù hảo. Tổng ma nghiên cứu, tại không rõ ràng đồng lệnh cùng bân tưởng y y lưu tại thủy lao bên trong hậu thủ tình huống dưới, vẫn là đường tùy tiện hướng vào trong thủy lao chỗ sâu cấm địa. Suy cho cùng bị kia áo trắng nữ quân tùy thời có khả năng trở về, đụng vào thời khắc này Âu Dương Đung, hắn còn vẫn có thể tròn nói là mệt nhọc mơ tưởng, mới khoan thai tới chậm đưa cơm chay. Nhưng nếu là để Vân Tưởng Y gì hoặc kiếm trạch những người khác đụng vào Âu Dương Nhung tại chữ giáp hào hoặc chữ ất hào thủy lao bên ngoài, vậy liền bùn rơi đúng quần, làm sao cũng rửa không sạch. Âu Dương Nhung tạm thời còn không nghĩ phá hoại lập tức thân phận, cùng nữ quân điện lên xung đột giáo thủ, huống hồ hiện tại hắn cũng là tại địa bàn của người ta, hắn mới là người đến. Chất phát thanh niên suy nghĩ tạm lên thời khắc, mình danh tiếng nhà tù bên kia chuyển đến dị động. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một con hộp cơm bị người từ màn nước phía sau cửa đẩy đi ra. Giờ phút này, dường như thấy được cái gì, hắn trông đi qua con ngươi có chút rụt hạ. Lại là tính tình nhất sốt ruột mình danh tiếng nhà tù chủ nhân dẫn đầu đẩy ra hộp cơm, nhưng mà đây không phải mấu chốt là ngủ mình hào trong phòng giam tội tù tới gần màn nước cửa, từ bên ngoài nhìn lại, này đoàn bóng đen càng ngày càng gần, cũng dần dần trở lên rõ ràng. Đặc biệt là này vị mình danh tiếng nhà tù chủ nhân đưa tay đẩy hộp cơm thời điểm, đặt tại hộp cơm bên trên bàn tay theo hộp cơm cùng một chỗ tới gần màn nước cửa. Âu Dương Nhung con mắt có chút ngưng tụ. Hắn xem rõ ràng, đây là một con lại ngắn lại thô thô giáp bàn tay, giống như là một vị anh nông dân. Âu Dương Nhung đột nhiên kịp phản ứng, lập tức quay đầu, xem hướng mặt khác vài tòa nhà tù. Những này nhà tù tội tù muốn đẩy ra hộp cơm, tỉ như cũng sẽ tới gần màn nước cửa, đặc biệt là đẩy tạm bàn tay. Giờ này khắc này, mấy ngày trước đây nghiêm túc quan sát, tổng kết kinh nghiệm ưu thế liền tại trong lúc vô hình thể hiện đi ra. Dựa theo Âu Dương Nhung ký ức, bình thường cái thứ hai đẩy đưa hộp cơm tội tù là mình danh tiếng nhà tù lệnh đối diện tân danh tiếng nhà tù. Ánh mắt ném đi, quả nhiên, tân danh tiếng nhà tù chủ nhân đẩy ra hộp cơm, vừa lúc là vị thứ hai. Âu Dương Nhung xem rõ ràng cái bàn tay này, nó hẳn là thuộc về cho rằng nữ tử, hành tinh xảo nhu nhu, giống như không xương, bất quá lại thoa màu đỏ tím đậu khấu, có chút yêu dị. Cái này tới gần màn nước cửa nữ tử tinh xảo tay, một cái chớp mắt tức thì. Âu Dương Nhung cố gắng cũng không thể suy nghĩ nhiều tiêu hóa, lập tức tìm kiếm trí nhớ, xem hướng phía dưới một gian nhà tù, học theo, ánh mắt từng cái di chuyển, nhìn một vòng, chữ nhâm hào nhà tù chủ nhân là một con tái nhợt dài nhỏ bàn tay, xem ra để ý còn rất trẻ, nhưng lại không có chút huyết sắc nào, có chút giống người chết thi thể bàn tay, thậm chí chỉ là nhìn xem này một vòng tái nhợt, cũng cảm giác nó ngay tại bốc lên hơi lạnh. Quý danh tiếng nhà tù chủ nhân là một con rúm gió bàn tay, đen nhánh thô ráp, ngón trỏ gián đoạn có một đoạn khô vàng khu vực, móng tay cũng là ảm đạm, xem xét liền trải qua tang thương. Trả danh tiếng nhà tù chủ nhân thì là vươn một con che kín vết chai cực đại đại thủ, đây là hiếm thấy đại thủ, trên mu bàn tay có một đạo rõ ràng vết sẹo, dường như một loại nào đó dã thú cắn nha hình vết thương. Mà mậu danh tiếng nhà tù chủ nhân, vươn một con mập mạp bàn tay, mu bàn tay trong lòng bàn tay đều có thịt, nhưng xem làn da tình huống, giống như là lão nhân da. Tiếp theo, là chữ T hào nhà tù chủ nhân, hắn có một con nhỏ tay, khô gầy như tuổi, như cùng hắc kê chảo, trên mu bàn tay còn ẩn ẩn lớn chút nhọn, người này tuổi tác ứng cũng không nhỏ. Cuối cùng, là bính danh tiếng nhà tù chủ nhân. Hắn là chậm nhất, từ màn nước phía sau cửa mới chậm rãi vươn một con phổ phổ thông thông da vàng bàn tay, dài ngắn cân xứng, cùng người bình thường vô dị, loại trừ chậm rãi bên ngoài, Âu Dương Nhung tạm thời nhìn không ra manh mối gì, còn lâu mới có được phía trước bảy vị như thế có nhận ra độ. Âu Dương Nhung cũng là cuối cùng xem hướng bính danh tiếng thủy lao. Bởi vì sớm có ngờ tới, này lại là cái cuối cùng, không cần đi sốt ruột. Cũng xác thực không có đoán sai, giờ phút này, hắn nhìn chằm chằm màn nước trước cửa này vị bính danh tiếng nhà tù chủ nhân phổ thông bàn tay chờ nửa ngày, mới gặp hắn đẩy ra hộp cơm, thu hồi đi bàn tay. Bất quá, Âu Dương Nhung vẫn là xem cực kỳ cẩn thận, thậm chí so phía trước bảy vị tội tù bàn tay, còn phải xem cẩn thận. Bính danh tiếng nhà tù tội tù chậm rãi cho người quan sát cơ hội, nhưng thật ra tiếp theo, chủ yếu nhất là Âu Dương Nhung cực kỳ nghĩ làm rõ ràng, người này đến cùng phải hay không cố ý thiết lập ván cục câu dẫn sự chú ý của hắn. Chương 1002, bảy nam một nữ chương 1002, bảy nam một nữ sáng tỏ chút đường hành lang, giống như là sắc trời ánh sáng phát ra sơ độ sáng, thậm chí liền đầu đội trời trần nhà đều là loại kia lúc sáng sớm không trung nhàn nhạt xanh đen sắc. Đường hành lang gần bên trong vị trí, thuận số thứ 8 ở giữa nhà tù, mà nước trong môn lệ đang có một con phổ thông hơi vàng bàn tay, chậm rãi đẩy ra hộp cơm. Hộp cơm tận cùng ma sát mặt đất phát ra nhỏ bé âm thanh, tại này chậm chạp trong động tác, đều trở nên có chút yếu ớt không xuất ruột, khó mà phát hiện. Bất quá này phiến bính danh tiếng nhà tù màn nước bên ngoài cửa, một vị chất phát thanh niên gần sát đứng đấy, xuyên thấu qua tối tăm mở mịt pha lê màn nước, yên lặng ở một màn này. Khoảng cách gần quan sát tỉ mỉ một lần bính danh tiếng nhà tù chủ nhân bàn tay, Âu Dương Nhung tạm thời đè xuống nào đó đạo bồi hồi não hải thật lâu suy nghĩ, này vị bính danh tiếng nhà tù chủ nhân, là thật đẩy đưa hộp cơm run run rẩy rẩy, có chút phí sức. Người này là thật động tác cực kỳ chậm, không giống như là giả vờ, có được phương thuật sĩ đạo mạnh, giỏi về cơ bắp khống chế. Âu Dương Nhung nhìn ra được, nhà tù chủ nhân mu bàn tay gân xanh cùng cơ bắp bước di chuyển, là chân thật lại chàng không ra được. Cho nên người này liền là hành động bất tiện, hoặc thân thể có việc gì. Trước đó, hắn những cái kia cảnh giác suy nghĩ, là có chút đã cho tại cho người này bổ mạnh. Lời nói câu nói, liền xem như bính danh tiếng nhà tù chủ nhân lại như thế nào. Không như thường là Vân Mộng kiếm trạch dưới thêm tù, bị khóa ở tầng này tầng gông xiềng trong phòng giam. Âu Dương Nhung tiên nhẫn đợi đến này vị bính danh tiếng nhà tù chủ nhân thu về bàn tay, hắn mới xoay người, nhấc lên hộp cơm. Hắn đưa bàn tay bao trùm tại trên nắp hộp, ẩn ẩn còn có người này bàn tay lưu lại hơi ấm còn lại. Ngón tay hắn nâng lên hộp cơm một góc, liếc nhìn. Cùng thường ngày mỗi đêm đưa tới cơm chay giống nhau. Này vị mạn mạn thôn bính danh tiếng nhà tù chủ nhân, là đem cơm chay ăn sạch sẽ nhất một trong mấy người. Âu Dương Nhung đặc chế ướp củ cải cùng dưa chua tiểu điệp đều bị ăn trống không. Hắn nhưng thật ra đối với người này thái độ có phần có hảo cảm, cũng coi như là đương đầu bếp người đều có chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế óc cờ giờ đi. Âu Dương Nhung cũng không ngoại lệ, hy vọng thực khách từng giờ từng phút đều không lãng phí lương thực. Bính danh tiếng nhà tù là cái cuối cùng đưa ra hộp cơm. Âu Dương Nhung cầm lấy ăn xong hộp cơm, mang theo thu thập mặt khác chống rông hộp cơm cùng một chỗ, trực tiếp đi hướng lối vào thang lầu nói. Hắn ánh mắt lướt qua quét mắt ven đường trải qua từng gian thủy lao cửa, trước khi đi, hắn còn tại thang lầu đạo phía trước đường chân, quay đầu nhìn thoáng qua sáng sủa đường hành lang. Chỉ tiếp màn nước cửa mặc dù rút đi màu đen, nhưng là vẫn như cũ mông lung, xem không rõ ràng bên trong. Dưới mắt thủy lao bên ngoài hẳn là vừa mới hừng đông không bao lâu, mặt trời vẫn chưa hoàn toàn dâng lên, tia nắng ban mai cũng cực kỳ ôn hòa. Âu Dương Nhung không xác định có phải hay không thủy lao trời bên ngoài ánh sáng còn chưa đủ sáng, mới đưa đến. Có phải hay không cần đến giữa trưa hoặc là buổi chiều, ánh nắng sáng nhất thời điểm, mới có thể từ màn nước ngoài cửa triệt để xem rõ ràng thủy lao bên trong tình cảnh. Âu Dương Nhung chỉ có suy đoán, nhưng không xác định. Chỉ tiếc, hắn đã không có lại tiếp tục lưu lại xuống tới lý do. Nếu là lại tiếp tục chờ đợi, Vân Tưởng Y Lìa đột nhiên trở về, hắn liền không có tốt lấy cớ có thể giải thích bản thân hành vi, dù là có phía ngoài Kham Giai Hân, Ân Đình bọn người giúp hắn nói chuyện đều vô dụng. Cẩn thận lý do, nhất định phải đi không chút nào dây dưa dài dòng. Đến mức chuyện về sau, đêm mai lại nói. Âu Dương Nhung chi hành hợp nhất, lập tức đi xuống thang lầu, quay trở về bên ngoài kia ở giữa Vân Tưởng Y Lìa lật Phật kinh phòng. Sau đó đơn giản thu thập một phen, nhẹ nhàng cài đóng cổng tre, rời đi thủy lao, trở về phía trên thác nước. Trên đường đi đều vô dụng đụng vào Vân Tưởng Y Lìa thân ảnh. Âu Dương Nhung đáy lòng hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Cho đến lúc này, hắn mới hơi chút đưa ra chút tâm tư, phân tích lên vừa mới nhìn thấy kia tám cánh tay bàn tay. Từ bàn tay bộ dáng đến thô sơ giản lược phán đoán, này tám vị tội tù, đại khái là bảy nam một nữ. Từ mu bàn tay ra thịt hoa văn phân tích, bảy người nam tử tội tù bên trong, đại khái có ba vị lão giả, bốn vị khác nam tử tội tù, tuổi tác không rõ ràng. Bất quá Âu Dương Nhung nhưng thật ra tương đối khẳng định, bính danh tiếng nhà tù chủ nhân tuổi tác hẳn là tương đối tuổi trẻ, bởi vì bàn tay của người nọ, Âu Dương Nhung quan sát lâu nhất cẩn thận. Chỉ là còn không thể hoàn toàn phán đoán cái này nhân tính hẳn là nam tử, bởi vì nữ tử tay cũng khả năng bình thường, tỉ như thanh lương cốc tiện đường bên trong những cái kia làm tạm dịch đại nương tiểu nương môn, cũng sẽ không chuyên môn bảo dưỡng bàn tay. Không giống tân danh tiếng nhà tù chủ nhân như thế, kia tinh tế nhu nhu bàn tay, một chút liền là nữ tử. Đương nhiên, ngươi muốn nói có hay không là âm nhu mẹ khang nữ tử, vậy khẳng định cũng là có tỷ lệ lớn, nhưng dưới mắt chỉ là thô thiện phân tích, không cần thiết như này chết trụ một điểm. Âu Dương Nhung hé miệng, sắc mặt rơi vào trầm tư. Tôn lão đạo khẳng định là ở trong đó, hẳn là ngay tại kia ba vị tội tù lão giả trung gian. Như thế xem, mục tiêu phạm vi liền từ ban đầu 8 gian thủy lao thu nhỏ đến 3 gian. Theo thứ tự là đinh số phòng, mậu số phòng, cùng quý số phòng. Lui về phía sau, có thể nhằm vào này 3 gian tội lao tù phòng, đến trọng điểm loại bỏ, rốt cục có chút trọng tâm, so trước đó hai mắt đen thui có quan hệ tốt. Bất quá, lần này phát hiện, cũng phá vỡ Âu Dương Nhung đáy lòng cho tới nay một tuần lễ trông mong. Đó chính là kỳ vọng Tú Nương cũng tại tòa này thủy lao bên trong, tại gian nào đó trong phòng giam. Có thể hắn rõ ràng Tú Nương bàn tay kiểu gì, hôm nay nhìn thấy này 8 cánh tay bàn tay, tuyệt đối không có Tú Nương. Đến mức có hay không tại đường hành lang cảng chỗ sâu phòng chữ giáp, phòng chữ ất, cũng là gần như không có khả năng. Không nói đến nữ quân điện bên kia, chỉ nói Vân Tưởng Ý Điệp, nàng chắc chắn sẽ không bạc đãi nhà mình sư muội. Mỗi đêm đưa tới cơm chay, loại trừ nàng bên ngoài, còn lại chỉ có 8 phần, càng chỗ sâu phòng chữ giáp, phòng chữ ất là không có phần. Vân Tưởng Ý thì sao lại liền cơm chay đều không đưa một phần hướng vào trong, dù là nàng hờn dỗi nhà mình này vị tiểu sư muội từng thừa dịp nàng không tại, vụ trộm thả đi Tôn lão nói, mang theo tội tù làm trái luật xuống núi, đến liền người trong lòng. Nhưng Vân Tưởng Ý Điệp cũng sẽ không làm như thế. Âu Dương Nhung là đối nữ quân điện tổ sư đường không thoải mái, là không quen nhìn chi xương tiểu nương tử cùng loại nữ có nhóm, nhưng là đáy lòng của hắn cũng rõ ràng, Tú Nương cùng các nàng những sư tỷ này nhóm, là có tỷ muội tình, đặc biệt là cùng chi xương tiểu nương tử vị đại sư này tỷ. Chỉ là nói bên trong đó một điểm, liền có thể sâu sắc thể hiện, nếu là Tú Nương thoát ly nữ quân điện, tổ sư đường đã mất đi việc xử nữ này vị nguyên quân người thừa kế hợp pháp thứ nhất, làm như vậy nguyên quân thứ hai thuận vị người thừa kế chi xương tiểu nương tử, liền là thụ nhất tích người. Nhưng là cho tới nay, chi xương tiểu nương tử vẫn là tính tình nóng nảy kịch liệt phẫn nộ Tú Nương đối với hắn kiên quyết kiên định, lần lượt muốn mạnh mẽ mang đi Tú Nương. Việc quan hệ địa vị lợi ích, điểm này là không giả được. Cho nên Âu Dương Nhung phản kích về phản kích, thậm chí ban đầu ở hang đá tầm dương đại chiến truyện, còn động tác giữ dàn chút, nhưng cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, xem như không sai biệt lắm lần lượt thả đi chi xương tiểu nương tử. Bởi vì trong lòng rõ ràng, hắn chỉ là cùng chi xương tiểu nương tử lập trường khác biệt mà thôi, đại phương hướng bên trên đều là vì Tú Nương tốt, chỉ bất quá riêng phần mình có riêng phần mình phương thức. Cũng cố chấp tại bản thân phương thức là chính xác. Chỉ thế thôi. Giống như luyện khí sĩ các đầu thần thoại đạo mạch đại đạo chi tranh, đều có các khang trang con đường, chỉ là thông hướng thần thoại phương hướng khác biệt, nhưng cũng đều tính không sai. Mà trong nhân thế rất nhiều chuyện phiền toái nhất liền phiền phức ở chỗ này. Nào đó khác, đen nhánh trong thông đạo, chậm rãi trong khi tiến lên chất phát thanh niên yếu ớt thở dài một cái. Mặc dù đã có A Thanh mang về tin tức ngầm, đại khái có thể biết này hắn cái chờ đợi hy vọng xa vời. Nhưng là dưới mắt triệt để chứng thực về sau, Âu Dương Nhung vẫn còn có chút thất vọng dưới đáy lòng. Đi ra thác nước, Kham Giai Hân, Ân Đình Thật ngồi tại bên đầm nước nham thạch bên trên. Sắc trời đã ánh sáng phát ra, kim hoàng sắc tia nắng ban mai từ trong rừng lá cây khe hở bên trong để lọt đi ra, vừa lúc rơi vào hai nữ trên thân. Kiếm phục thiếu nữ đâm vào sau đầu bím tóc đuôi ngựa, tại rực rỡ sắc tia nắng ban mai dưới, bày biện ra hạt hoàng sắc vầng sáng, ánh nắng như cùng vàng, xen kẽ tại sợi tóc ở giữa. Từ Âu Dương Nhung góc độ nhìn lại, từng cây tóc xanh cơ hồ đều khảm nạm lên biển vàng. Gặp gỡ Âu Dương Nhung đi ra, Kham Giai Hân bảo trì nhìn không chớp mắt, chỉ có Ân Đình mở ra mắt, quay đầu mắt nhìn hắn. Âu Dương Nhung mang theo trống không hộp cơm, yên lặng từ hai nữ bên người đi qua. Chờ hắn đi xa về sau, Ân Đình thu hồi ánh mắt, lúc này, nàng bên cạnh nhắm mắt ngồi xuống bên trong Kham Giai Hân đứng dậy, hướng Âu Dương Nhung rời đi rừng cây phương hướng đi đến. Ân Đình ngoảnh mặt làm ngơ, tiếp tục nhắm mắt tu luyện, ở lại giữa đầm nước. Ước chừng một nén nhang về sau, một tòa nước suối bên cạnh trong đỉnh, cũng là chỗ cũ. Chất phát thanh niên cùng kiếm phục thiếu nữ gặp mặt. Âu Dương Nhung tới trước, vừa đi thần, một bên chờ đợi một lát, Kham Giai Hân đi đến, nói ngay vào điểm chính, tình huống thế nào? Âu Dương Nhung gật đầu, nhìn thấy. Trông thấy cái gì? Là tội tù sao? Ba ngày những cái kia màn nước cửa nhà lao thật trong suốt. Âu Dương Nhung mắt nhìn sắc mặt có chút vui mừng Kham Giai Hân, lắc đầu. Ngay tại cái sau ánh mắt thất vọng thời khắc, hắn lại nhẹ nhàng gật đầu nói, chỉ nhìn thấy tay, tám người tay. Kham Giai Hân sửng sốt một chút, kinh ngạc hỏi, tay? Ừm. Âu Dương Nhung tự nhiên hồi phục, chốc lát, đem vừa mới thủy lao bên trong phát sinh sự tình, một năm một mười đạo đi ra. Kham Giai Hân sắc mặt có chút giật mình thần, qua một hồi lâu, mới tiêu hóa tới. Lập tức tán dương, tiểu tử ngươi đủ cơ linh, loại này góc độ cũng có thể làm cho ngươi thấy, tìm tới sơ hở. Nói như vậy, trước mắt có khả năng nhất nhà tù là Đinh, Mậu, Quý Ba Gian. Là tốt, cũng coi như một đại thu hoạch, chí ít không phải tay không mà bể. Kham Giai Hân khuôn mặt nhỏ có chút hài lòng, theo bản năng đưa tay muốn vô vô bả vai hắn, bất quá chợt kịp phản ứng, đây là một vị nam thuộc hạ, không phải nàng những cái kia chín họ bọn tỉ muội, đại tỷ đại phái đoàn không có pháp khoảng cách gần dùng ở trên người hắn. Nàng mặt không đổi sắc buông xuống ra tay, hai tay một lần nữa vác tại sau lưng, vòng quanh chất phát thanh niên chuyển hai vòng, nhẹ nhàng nuốt cằm nói, kia ngày mai chúng ta liền lại trễ một điểm đi, nhìn một chút ngươi tiến một bước suy đoán đúng hay không, như này như đây, kia vào lúc giữa trưa, thủy lao bên trong những cái kia màn nước cửa nhà lao tầm nhìn, liền có thể trông thấy bên trong, đến lúc đó. Kham Giai Hân an bài dưới, đã thấy Âu Dương Nhung sắc mặt khác thường, hỏi, ngươi có lời gì muốn nói? Âu Dương Nhung suy tư dưới, chợt dùng bất đắc dĩ giọng nói, theo đạo lý là nửa đêm sau cơm chay, dì vãng trễ nhất cũng là ba canh đưa đến, tối nay kéo tới canh năm về sau, tảng sáng bình minh, đã có hơi quá, nếu là đêm mai lại tiếp tục kéo tới ngày thứ hai buổi sáng, chỉ sợ sẽ làm cho những cái kia tội tù có cảm xúc. Kham Giai Hân nghe vậy, sắc mặt chưa biến, ngựa khí lại lạnh lẽo, có liền có, cũng làm tội tù, còn muốn cầu nhiều như vậy. Có thể ăn vào cơm chay liền đủ không sai, cũng là sư tôn nàng Bồ Tát tâm địa, để Ngọc Đường mỗi đêm cho bọn hắn đưa chút cơm chay, nếu để cho ta để ý tới thủy lao, bọn hắn dám cũng đừng nghĩ ăn một miếng, chọn chọn lựa lựa, thật sự cho rằng chúng ta kiếm trạch thủy lao là tiệm cơm. Kham Giai Hân tay nhỏ vung lên, ngựa khí rất là không thoải mái, ngươi đừng sợ, một mực chiếu bản tiểu thư nói đi làm, bọn hắn có bản lĩnh đi ra tìm bản tiểu thư, thử. Âu Dương Nhung thấy thế, có chút không phản bắt được, đối mặt này kiệt ngạo tiểu đường, chỉ tốt tiến lặng gật đầu, không có làm trái. Hai người lại thương thảo một lát, đã hẹn đêm mai công việc, bao quát Vạn Nhất Vân Tưởng Y Liễu nếu là đột nhiên trở về, nên như thế nào ứng đối. Hai người đều là tính cảnh giác, lại là người thông minh, đúng rồi dưới lời nói. Chốc lát, liền riêng phần mình rời đi. Âu Dương Nhung trở lại nhà mình viện từ thời điểm, đã là buổi sáng giờ tị, ánh nắng ấm áp chiếu xạ ở trên người hắn, quần áo dần dần biến bỏng. Hắn đẩy ra cổng sân, cũng không được chuẩn bị rửa mặt, trực tiếp đi lên phòng, chuẩn bị ná đầu liền ngủ chờ trạng vạng tối bắt đầu lại nói. Mới vừa vào cửa, đã nhìn thấy trong phòng có chút rối bời, không ít vật phẩm ngã xuống đất, giống như là bị đụng đổ giống nhau. Bất quá Âu Dương Nhung tại cửa ra vào lưu lại ám hiệu, không có bị người động đậy dấu hiệu. Hiển nhiên, không phải ngoại tặc, là ăn trộm. Cấp nhà khó phòng. Âu Dương Nhung dường như quen thuộc một nửa, trước tiên quay đầu, mắt nhìn tủ quần áo bên kia, sau đó đi đến mở cửa. Cửa không có mở. Cửa tủ quần áo bị người từ bên trong khóa trái. Ngông ngông nô. Bên trong truyền đến Tiểu Mặc Tinh rất thẳng xoay người, có chút kháng nghị hắn ầm ĩ hồn nhiên giọng núi. Âu Dương Nhung mặt không cảm xúc, chung quanh một vòng. Không cần xem, liền biết là ai làm. Con nào đó Tiểu Mặc Tinh có chút đam mê, nàng ăn một lần cơm no, tại đặc biệt canh giờ, liền thích cả phòng chạy khóc liền cùng mèo, cũng không biết có phải hay không học Ly Khỏa Nhi nuôi có khí phách. Dường như một loại biểu đạt vui vẻ vui sướng phương thức. Xem trong phòng này bước rời sông lấp biển bộ dáng, thật là làm cho nữ tiên đại nhân ăn quá no lấy, mới như này vui chơi. Chỉ là Âu Dương Nhung có chút không hiểu rõ, Diệu Tư đến cùng là từ đâu lấy được ăn. Hắn đi đến bên cạnh bàn, nhặt lên một con lật đến trên mặt đất điểm tâm hộp, có chút nhíu mày, cẩn thận kiểm tra hạ. Điểm tâm hộp trống rỗng, nhìn có chút lạ lẫm. Cũng không biết làm sao xuất hiện trong phòng, nhưng khẳng định là để nữ tiên đại nhân ăn quá no. Âu Dương Nhung bước nhanh đi đến tủ quần áo một bên, đông 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 dùng sức gõ cửa. Trong tủ treo quần áo lúc này truyền đến Tiểu Mặc Tinh bất mãn âm thanh, ai vậy? Thất đức như vậy gõ. Hồi phục nhanh như vậy, thật ngủ cũng là có quỷ. Âu Dương Nhung mặt không cảm xúc hỏi, những này điểm tâm là ai tặng, là A Thanh, vẫn là sắt vách Lý phu nhân? Diệu Tư ngạo không biên giới, hỏi ngược một câu, thế nào à nha? Âu Dương Nhung không nói chuyện, nhưng trong tay áo y mắng trượt xuống một vật. Đào hoa nguyên đổ từ lơ lửng ống trúc bên trong nhô đầu ra. Lam trong sắc kiếm khí bốn rượu. Trong tủ treo quần áo Tiểu Mặc Tinh dường như nghe được ống trúc mở ra ba một tiếng, lại thêm ngoài cửa Tiểu Nhung không nói một lời. Nàng rõ ràng có chút luống cuống, giả bộ chấn định nói, "Hừ, xem ngươi như này khẩn cầu bản tiên cô phân thượng, sẽ nói cho ngươi biết, này điểm tâm chính là xa nhị cầu hiếu kính bản tiên cô, ngươi hâm mộ cũng vô dụng." Âu Dương Nhung chuẩn bị phá cửa mà vào động tác một chầu. Chương 1003, nhị cầu tâm sự chương 1003, nhị cầu tâm sự trong phòng, tủ quần áo bên cạnh. Diệu Tư lớn tiếng trả lời xong về sau, không khí yên tĩnh một lát. Âu Dương Nhung mặt không đổi sắc, chỉ là nghiêm túc hỏi, "Ngươi hai nhận biết?" Đã gặp mặt. Tiểu Mặc Tinh hồi phục lại lần nữa vượt quá hắn dự liệu. Nàng bá khí hồi phục, "Không biết." Âu Dương Nhung nhíu mày, "Không biết." Diệu Tư ngồi, hai tay ôm ngực, lẽ thẳng khí hùng nói, "Đúng à, không biết hắn là làm sao biết bản tiên cô, mặt chỉ chưa thấy, nhưng là tiểu tử này trực tiếp đem điểm tâm hộp đặt ở cửa phòng, hiếu kính bản tiên cô." Nghe được chỗ này, Âu Dương Nhung đã hiểu hơn phân nửa, chân tướng, hắn nhìn chằm chằm khí thế ương ngạnh Tiểu Mặc Tinh, nghiêm mặt hỏi, "Ngươi xác định đây là đưa cho ngươi, không phải cho ta?" "Không biết." Nàng hai tay vung lên, một bộ ai cũng không yêu bộ dáng nhỏ, mặc kệ nó, dù sao liền là hiếu kính, bản tiên cô thu nhận, sao? Âu Dương Nhung, ngươi được làm đây a, nữ tiên đại nhân. Hắn khẽ nhíu mày, lực chú ý tập trung vào nhị cầu sự tình bên trên, nghiêm túc hỏi, nhị cầu loại trừ lưu tại điểm tâm, còn có hay không những vật khác lưu tại cổng? Diệu Tư nghiêng đầu suy nghĩ muốn, nhưng thật ra không có. Nàng tay nhỏ vung lên nói, bất quá ngươi quay đầu cùng hắn nói một tiếng, lần sau mang nhiều chút điểm tâm đến, bản tiên cô cực kỳ yêu ăn, liền là thiếu một chút, còn chưa đủ nhét cái răng. Âu Dương Nhung, có đôi khi hắn thật cực kỳ muốn đem Tiểu Mặc Tinh ném ra bên ngoài, để nàng xông xáo thiên ai, xem nàng còn gia đình bạo ngược không. Đương nhiên, đặt ở nữ tiên đại nhân miệng trong, này gọi nàng không muốn hắn cái này người hầu. Mắt thấy hỏi không ra cái gì tin tức trọng yếu, Âu Dương Nhung hé miệng, quay người rời đi tủ quần áo. Hậu phương truyền đến Diệu Tư một tay chống nạnh thì thầm âm thanh, quấy rầy bản tiên câu ngủ ngon, hỏi xong còn không nói một tiếng tạ ơn. Tiểu Nhung, ngươi nhất vô lễ, không có cái thứ hai. Vốn còn muốn nghiêm khắc khiển trách vài câu, thẳng đến Đào Hoa Nguyên đổ bèo một chút, bay đến tủ quần áo trước, Diệu Tư dọa cái giật mình, vội vàng đóng cửa lại. Âu Dương Nhung khỏe miệng giật dưới, không quay đầu lại đi xem. Chốc lát, vẫn là nghĩ mãi mà không rõ Sa Nhị Cẩu vì sao đột nhiên tìm đến, hắn nhẹ nhàng lắc đầu, tạm thời gác lại việc này, trở lại buồng trong, rất nhanh, để nguyên áo mà ngủ. Ban ngày trôi qua rất nhanh, mặt trời lặn mặt trăng lên. Âu Dương Nhung tỉnh lại thời điểm, đã là lúc chạm vào tối. Tủ quần áo bên kia truyền đến Diệu Tư nằm ngáy ho ho âm thanh. Hắn xuống giường về sau, duỗi lưng một cái, chuẩn bị đi tẩy cái nước lạnh tắm, lại ra ngoài, bận bịu hôm nay chính sự. Thế nhưng là vừa đi đến cửa miệng, phát hiện Đào Hoa Nguyên đổ lơ lửng ở trước cửa giữa không trung. Hắn dương mắt nhìn lại, thanh đồng quyển trục một mặt ẩn ẩn chỉ vào phía ngoài cửa sân phương hướng. Âu Dương Nhung khẽ nhíu mày. Tượng tác thao túng Đào Hoa Nguyên Đồ, một mực tại giúp hắn đề phòng, giờ phút này ẩn ẩn cảm giác được cái gì. Âu Dương Nhung dừng bước nghe một lát, sau đó thu hồi Đào Hoa Nguyên Đồ, đẩy ra cửa phòng, đi tới trong sân. Trong viện yên tĩnh, không có đốt đèn, đặc biệt nói giờ phút này sát vách Lý phu nhân trong viện, đèn đuốc sáng trưng, hai tướng phụ trợ, càng thêm lộ ra Âu Dương Nhung viện lạc lờ mờ tịch liêu. Nhưng mà Âu Dương Nhung ánh mắt dạo qua một vòng về sau, lại rơi vào phía trước làm bằng gỗ trên cửa viện. Nhìn một lát, hắn trực tiếp đi ra phía trước, tiện tay đẩy ra cửa sân, cửa đối diện bên ngoài trên bậc thang yên tĩnh ngồi tóc ngắn thanh niên bóng lưng nghiêm túc nói, làm sao không tiến vào đến, chìa khóa ở bên cạnh gạch đá phía dưới, trước kia cùng ngươi để qua. Sa Nhị Cầu đưa lưng về phía cửa, ngồi tại bên ngoài viện hai mảnh trên bậc thang tiểu xảo, hắn rộng lớn bà bay, cường tráng thân thể ngồi, có chút buồn cười cảm giác. Sa Nhị Cầu dường như quay đầu, nhìn một chút Âu Dương Nhung. Trong bóng tối, hai người nhìn nhau một lát. Cái sau cúi đầu, a một tiếng, đứng người lên, trực tiếp đi vào biệt tử. Âu Dương Nhung ẩn ẩn phát giác được cái gì, một loại khó tả không khí. Mặt khác, Sa Nhị Cầu đáp lại tiếng nói cũng có chút kỳ quái khàn khàn. Cùng loại tóc ngắn thanh niên tiến vào biệt tử, Âu Dương Nhung im lặng đóng cửa, quay người trở về phòng, đi rót chén trà nóng đi ra. Sa Nhị Cầu yên tĩnh ngồi trong viện trên băng ghế đá. Âu Dương Nhung đưa một chén trà nóng ra ngoài, nói khẽ, hướng vào trong làm đi, bên ngoài lạnh chờ ta một chút, đi làm cho ngươi hai bàn thức nhắm, thật xa chạy tới, vẫn là một ngày chạy hai chuyến, có phải hay không còn chưa ăn cơm. Sa Nhị Cầu lại lắc đầu, tiếng nói lại khàn khàn lại nói nhỏ, Liêu đại ca, ta không đói. Không đói cũng phải ăn, đến giờ cơm, đúng, ngươi ban ngày đưa tới những cái kia điểm tâm cực kỳ ăn ngon, đa tạ. Dứt lời, Âu Dương Nhung tùy ý khoát tay, liền muốn đi hướng phòng bếp, xuống bếp làm đồ ăn. Không có đi hai bước, hậu phương đột nhiên truyền đến Sa Nhị Cầu âm thanh, kêu hắn lại, Liêu đại ca. Âu Dương Nhung quay đầu mắt nhìn, ừm, thế nào? Tại hắn sáng tỏ dưới tầm mắt, Sa Nhị Cầu dường như cúi đầu, miệng trong dầu dĩ nói, kỳ thật ta không có trở về, không có chạy hai chuyến, buổi sáng tới, ngươi không tại, ta đem điểm tâm đặt ở cổng, liền đi nơi khác đi dạo, đi gặp dưới Tống cô nương cùng Dư cô nương, giải sầu một chút. Chỉ tiếc các nàng đều không tại đường cầu. Âu Dương Nhung cực kỳ có kiên nhẫn lắng nghe, trong lúc đó, đánh giá hôm nay đột nhiên tới chơi, ẩn ẩn có chút khác biệt Sa Nhị Cầu. Chốc lát, hắn bình tĩnh nhẹ gật đầu, à, dạng này à, thiện đường bên kia có một số việc, ta buổi sáng trở về muộn, ngủ thẳng tới hiện tại. Sa Nhị Cầu ấy này nói, ta lại tới quấy rầy Liễu đại ca. Không có chuyện, ngươi có thể đến ta cực kỳ vui vẻ. Âu Dương Nhung lắc đầu nói, ta làm việc nôn nôn nóng nóng, luôn luôn phiền phức người khác. Sa Nhị Cầu nỉ nó nói. Âu Dương Nhung khẽ nhíu mày, muốn nói lại thôi. Đúng lúc này, dường như phát giác được cái gì, hắn đột nhiên dừng lại, chỉ phòng bếp, hướng vào trong phụ một tay. Sa Nhị Cầu thành thành thật thật đi theo hắn, tiến vào phòng bếp. Phòng bếp ánh đèn rơi vào Sa Nhị Cầu trên mặt, có thể xem rõ ràng toàn cảnh. Âu Dương Nhung quay đầu liếc nhìn. Không ngoài sở liệu, tóc ngắn thanh niên hốc mắt hồng hồng, có chút sưng lên. Nhị Cầu, có phải là có chuyện gì hay không? Không, không có việc gì. Nếu là có chuyện gì, có thể cùng Liễu đại ca giảng. Thật không có, liền là nhớ ngươi, muốn tới đây nhìn một chút Liễu đại ca. Sa Nhị Cầu cực lực phủ nhận, miễn cưỡng cười nói. Âu Dương Nhung lại nhìn xem ánh mắt hắn, trầm mặc một lát. Sa Nhị Cầu dường như hậu chi hậu giác, phát hiện Liễu đại ca ánh mắt. Hắn vội vàng nghiêng thân đi che lấp. Âu Dương Nhung lại nghiêm túc chỉ ánh mắt hắn, hỏi, Nhị Cầu, có người khi dễ ngươi? Sa Nhị Cầu hai tay dùng sức bày biện, không có, đây là ta. Âu Dương Nhung nhẹ giọng đánh gãy, bản thân đấu vật có thể bằng không thành dạng này. Sa Nhị Cầu có chút im lặng. Ngay tại Âu Dương Nhung chuẩn bị lúc ra cửa, hắn vội vàng ngăn tại phía trước, thành khẩn nói, Liêu đại ca, thật không có người khi dễ ta, không phải là bởi vì cái này, là chuyện khác. Nói đến một nửa, hắn dường như phát giác được nói lỡ miệng, vội vàng ngậm miệng lại ba. Rõ ràng vừa mới còn cùng Âu Dương Nhung nói không có chuyện gì, hiện tại có chút không đánh đã khai. Tóc ngắn thanh niên khuôn mặt chợt đỏ bừng, có chút xấu hổ không chịu nổi. Âu Dương Nhung nói khẽ, có thể cùng Liêu đại ca nói. Sa Nhị Cầu nhìn một chút hắn, chốc lát cúi đầu, thật không phải là chuyện gì, Liêu đại ca, không biết vì sao, luôn cảm giác đợi tại bên cạnh ngươi, cực kỳ nhiều chuyện cũng không tính là chuyện, ta có thể an tâm không ít. Hắn tốt tốt thì thầm, tình nói chút Âu Dương Nhung nghe không quá hiểu lời nói. Âu Dương Nhung hé miệng, an tĩnh nhìn xem hắn. Sa Nhị Cầu trầm mặc thật lâu, đột nhiên nói, Liêu đại ca, ta đói bụng, có thể ăn được hay không ăn ngươi làm cơm? Liêu đại ca làm cơm, tổng cho ta một loại nhà cảm giác. Âu Dương Nhung nhìn một chút hắn. Được. Hắn quay đầu đi bếp lò nhóm lửa, quen thuộc công việc lu đủ lên. Trong nhà không có chuẩn bị món gì, có cái gì, ta liền làm cho người cái gì. Ừ mừng, tốt, đều được, ta khẩu bị lớn, cái gì đều là. Sa Nhị Cầu vào đầu, ngu ngơ cười một tiếng. Âu Dương Nhung cũng cười khẽ hạ. Chủ yếu là Diệu Tư thích ăn bụng, trong phòng bếp đã bị nàng càn quét qua thật là nhiều lần, có thể xưng đào sâu ba thước. Hiện tại trong phòng bếp còn thừa lại đồ ăn, hay là nói nàng không thích ăn, đánh chết cũng không ăn, nếu không phải là trong miệng nàng cái đồ chơi này cũng gọi món ăn. Chẳng biết tại sao, trước kia mặc dù biết Tiểu Mặc Tinh tham ăn, nhưng là tại Tầm Dương thời điểm, giống như cũng không có nghiêm trọng như vậy. Hiện tại tới kiếm trạch, nữ tiên đại nhân mỗi ngày đều giống quỷ chết đói đầu thai giống nhau, trong nhà có một chút lương thực đều muốn càn quét rơi. Âu Dương Nhung yên lặng thầm nghĩ. Chốc lát, bếp lò phát lên lửa đến, mùi khói lửa tại phòng bếp tràn ngập. Âu Dương Nhung làm đồ ăn thời khắc, Sa Nhị Cầu chủ động tiến lên, giúp đem tay. Hắn mặc dù trù nghệ không sao, nhưng cũng dù sao cũng là nhà nghèo hải tử, sẽ biết nấu cơm. Hai người yên lặng bận rộn một lát. Nào đó khác, Sa Nhị Cầu đông nhiên nói, Liêu đại ca, ta có phải là rất vô dụng hay không? Mỗi lần đoàn người cùng một chỗ liên hoan thời điểm, Lư công tử, Lý phu nhân bọn họ có phải hay không đều cực kỳ xem thường ta, Tống cô nương, Dư cô nương các nàng cũng cùng loại, đều cảm thấy ta là không có tiến triển người. Âu Dương Nhung động tác dừng một chút. chốc lát tiếp tục thái thịt, nhẹ nhàng lắc đầu, chỉ nhìn sự thật, ngươi liền là so Lư Minh càng thụ Trúc Đường tiền bối ưu ái, cũng so Liễu đại ca ta có quan hệ tốt, có thể tiến vào Trúc Đường tu luyện, muốn chiếu ngươi nhiều như vậy, Liễu đại ca chẳng phải là càng muốn bị xem thường. Thế nhưng là này có trọng yếu không? Không trọng yếu, ngươi quản người ta nghĩ như thế nào làm gì, chẳng phải là chính mình mệt mỏi chết, đi tốt chính mình đường là được rồi, ngươi bây giờ đã làm cực kỳ tốt. Cũng không biết là câu nói kia kích thích Sa Nhị Cầu đột nhiên kích động đánh gãy, thế nhưng là đây đều là vật khí, thậm chí phần này vật khí ta tình nguyện không muốn, tuyệt không muốn, giá quá lớn. Âu Dương Nhung nghiêng đầu nhìn lại, Sa Nhị Cầu đã dừng lại lời nói, ngựa khí nghẹn ngào như hạt đậu nành nước mắt xuyên thành chân châu bình thường từ hốc mắt tràn mi mà ra. Âu Dương Nhung trong lòng nhíu mày, hắn quay người, bàn tay án lấy Sa Nhị Cầu bả vai, nghiêm túc hỏi, là đã xảy ra chuyện gì sao? Trúc Đường bên kia có thể cùng Liễu đại ca giảng? Sa Nhị Cầu đuốt mắt nói, không, thật không có chuyện. Âu Dương Nhung hé miệng, đáy lòng bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn nói, được, ăn cơm trước. Không bao lâu, mấy bàn thức nhắm làm tốt, Âu Dương Nhung bưng đến trong phòng, mời Sa Nhị Cầu vào nhà ăn cơm. Diệu Tư giấu vào trong tủ treo quần áo, không có động tĩnh. Bên cạnh bàn, bầu không khí an tĩnh lại, chỉ còn lại Âu Dương Nhung cùng Sa Nhị Cầu yên lặng đảo cơm âm thanh. Âu Dương Nhung biết Sa Nhị Cầu dưới mắt cảm xúc, cực kỳ khó đem lời gì nói hết ra, dứt khoát cũng không nếm thử lời nói khách sáo hoặc là thúc giục, sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại. Hai người đang trầm mặc bên trong, ăn cơm xong, Âu Dương Nhung không lúc nhìn một chút trước mặt miệng lớn đảo cơm thanh niên. Biết Âu Dương Nhung muốn đi Thanh Lương Cốc tiện đường lên trực, Sa Nhị Cầu không nghĩ trì hoãn, chuẩn bị rời đi. Trước khi đi, hắn đột nhiên hỏi, Liễu đại ca, chậm trễ ngươi thời gian, thế nhưng là ta có đôi khi liền là nhịn không được. Liễu đại ca, ta có thể hay không lại đến, nghĩ tìm ngươi thời điểm lại đến, không biết đến họp sẽ không quá ảnh hưởng ngươi. Âu Dương Nhung trực tiếp lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc, làm sao lại, ngươi có thể đến, ta cực kỳ vui vẻ, mặc dù có chút chuyện không có nói, nhưng là ngươi có thể tới tìm ta, cũng đại biểu tín nhiệm. Sa Nhị Cầu cái mũi có chua, mang theo nước nở nói, cảm ơn ngươi, Liễu đại ca. Ngươi nếu là không tại kiếm trạch, ta cũng không biết làm sao bây giờ, không biết đi tìm ai. Âu Dương Nhung nghe vậy, nhạy cảm bắt được một chút cái gì, có chút nhớ nhung hỏi, bất quá Sa Nhị Cầu không có cho hắn hỏi nhiều cơ hội, đã quay đầu chạy ra cửa, khoát tay nói tạm biệt. Lần sau lại tới tìm ngươi, Liễu đại ca, ngươi cũng chú ý nghỉ ngơi, đừng quá mệt mỏi. Âu Dương Nhung chỉ tốt kiềm chế lại, im lặng đưa mắt nhìn tóc ngắn thanh niên bóng lưng biến mất tại ngoài cửa viện trong đêm tối. Hắn đứng yên một lát. Nào đó khác, đột nhiên nhớ tới, một lần gần nhất cùng Sa Nhị Cầu tách ra trước, Sa Nhị Cầu giống như có cùng hắn nghiên cứu thảo luận qua tự thân phúc duyên chuyện, lúc ấy hắn còn nói, về Trúc Đường phía sau muốn đi tìm tòi nghiên cứu một chút. Cho nên, Sa Nhị Cầu vừa mới thốt ra một câu kia tình nguyện không muốn, giá quá lớn đến tột cùng là ý gì? Sa Nhị Cầu đột nhiên tới chơi chuyện, có chút nhiễu loạn Âu Dương Nhung tâm thần. Bất quá Âu Dương Nhung rất nhanh liền điều chỉnh tới, hắn còn trọng yếu hơn chuyện muốn làm, có một số việc lui về phía sau sắp xếp. Mặt khác, Âu Dương Nhung hiểu rõ Sa Nhị Cầu, có lẽ tại việc nhỏ phía trên không đáng tin cậy, nhưng là liên quan đến chuyện trọng yếu, Sa Nhị Cầu cũng sẽ không qua loa, sẽ không cho hắn pha trò, nếu là thật sự quan trọng, sẽ như thực nói cho. Dưới mắt tình huống này, cực kỳ khả năng là một chút nói cũng vô dụng sự tình, tựa như Sa Nhị Cầu nói, không nghĩ ảnh hưởng hắn cảm xúc. Âu Dương Nhung hé miệng, đơn giản thu dọn một chút, đạp trên bóng đêm, tiến về Thanh Lương Cốc thiệt đường. Hắn tối nay đến chậm một chút chút, bất quá cũng không ảnh hưởng. Bởi vì dựa theo buổi sáng cùng Kham Giai Hân mật nghị lúc quyết định, tối nay đưa cơm chay, cần càng trễ một chút. Về thời gian, tự nhiên bên trên không sốt ruột. Nô Thúy vẫn là như cũ, bất quá mấy ngày nay, nàng có chút tinh thần tỏa sáng, mỗi cái hai ngày, liền sẽ mời một lần giả. Âu Dương Nhung biết, nàng là đi gặp Kham Giai Hân, tiên tử truyền thụ kiếm thuật. Chỉ là có thể học được bao nhiêu, liền không được biết rồi, xem nàng cá nhân ngộ tính. Gần nhất cùng Kham Giai Hân mấy lần gặp mặt, Âu Dương Nhung đều không có hỏi nhiều. Rất nhanh liền đến nửa đêm. Âu Dương Nhung mang theo chuẩn bị tốt cơm chay, đi theo như thường đến Lý Nhược Đồng một nhóm viện nữ, đi vào Thanh Lương Cốc, tại lớn nhất đầu kia trước thác nước lớn rời đội lưu lại. Kham Giai Hân, Tân Đình như cũ canh giữ ở bên đầm nước, ngồi xuống tu luyện. Vẫn tưởng Y Lệ vẫn như cũ không có trở về. Âu Dương Nhung yên lặng mắt nhìn, sau đó buông xuống con người, trải qua nhắm mắt dưỡng thần hai nữ, một đường xuyên qua đầm nước, lại lần nữa tiến vào thác nước bên trong. Đi vào trong phòng, Âu Dương Nhung đem mấy phần cơm chay hộp cơm buông xuống, không có lập tức tiến vào thủy lao. Hắn liền cùng đêm qua giống nhau, rời xa trung gian tâm kia trống rỗng bản, tại cổng tre một bên, tùy chỗ ngồi xếp bằng, dựa lưng vào vách tường, đầu có chút ngửa ra sau, nhắm mắt lại. Giống như mộng giống như tỉnh, ngủ thật say. Chương 1004, gặp lại áo choàng lông hạc lão đạo nhân. Chương 1004, gặp lại áo choàng lông hạc lão đạo nhân. Sáng sớm, Thanh Lương Cốc. Một đạo màu vàng kim nhạt tia nắng ban mai rơi vào lớn nhất đầu kia trên thác nước, tuyết trắng bọt nước bị nhuộm thành vàng, tại thác nước bên trên không đủ bốc lên, rất là đẹp mắt. Thác trắng bay chạy thẳng xuống dưới, va chạm nham thạch kích thích hơi nước, cho sáng sớm Thanh Lương Cốc bằng thêm một vòng mông lung. Theo mặt trời mới mọc chậm rãi bên trên rời, buổi sáng ánh nắng bắt đầu xua tan trên thác nước bóng ma, một đường hướng dưới xua đuổi, thẳng đến đem hắc ám triệt để ép đến thác nước đáy vách núi một trôi cắm bích kiếm gì phía dưới, tốc độ mới theo độ lệ tăng lên, hơi chút chỉ hoãn điểm. Cùng bên ngoài dưới ánh mặt trời đặc sắc rực rỡ thế giới khác biệt chính là thác nước lòng đất một tòa lờ mờ ở ngất thủy lao. Cùng loại Âu Dương Nhung lại mở ra mắt thời điểm, trước mặt vẫn như cũng là một chiếc cô đăng, một bộ bàn, cùng một bản Phật kinh. Nay ở giữa giường như dùng làm trông coi trong phòng, hoàn cảnh thời gian dài không có biến hóa qua, thân ở bên trong đó, thời gian cực kỳ dễ dàng từ đầu ngón tay chạy đi. Âu Dương Nhung lúc đầu không được chuẩn bị thật ngủ, chỉ muốn nhắm mắt lại chợp mắt. Bất quá nhắm ý thức liền mơ hồ đi qua, lại tỉnh lại, cũng không biết là lúc nào thần. Âu Dương Nhung chung quanh một vòng, trong tay đặt vào hộp cơm, còn tại chỗ, không có bị người động đậy vết tích. Trong phòng cũng không có Vân Tưởng Y gì trở về dấu hiệu. Âu Dương Nhung than dài một ngụm trọc khí, hy vọng không có ngủ quá lâu. Bất quá hắn đối bản thân giấc ngủ tình huống có nắm chắc. Chầm một lát, không nhanh không chậm đứng lên, bắt đầu thu thập hộp cơm, mang theo bọn chúng, đi hướng bên trong kia phiến cổng tre. Mặc dù không rõ ràng cách giờ, nhưng Âu Dương Nhung cũng không có đi hướng trên thác nước phương dò xét, chuẩn bị trực tiếp tiến vào thủy lao. Cổng tre đẩy ra, dọc theo không phù hợp trực giác thang lầu, một đường đi lên đi, không bao lâu, liền đã tới tọa lạc lấy một gian phòng giam đường hành lang. Chỉ thấy đường hành lang bên trong, đến từ phía trên trần nhà chỗ tia sáng sáng tỏ, đánh vào trên vách đá, để lọt xuống tới, lệnh người có thể xem rõ ràng hai bên màu nâu xám lạnh lẽo cứng rắn nham thạch. Đường hành lang hai bên phiến màn nước cửa, màu đen đã hoàn toàn rút đi, còn mang một điểm mông lung cảm giác, giống như là một mặt bịt kín hơi nước lưu ly. Bất quá, cùng đêm qua hắn tới đưa cơm chay lúc, nhìn thấy màn nước cửa sò, ẩn ẩn thấu chết chút, không có mơ hồ như vậy không rõ ràng. Âu Dương Nhung trong lòng hiểu cách giờ, khẳng định là qua tảng sáng, thậm chí buổi sáng đã qua, đã đến buổi sáng. Hắn này một giấc, ngủ so đêm qua còn muốn lâu, cũng càng thêm ý như thật. Trừ cái đó ra, màn nước cửa nhà lao tại ban ngày phát sinh biến hóa, cũng cùng hắn tưởng tượng giống nhau. Dưới mắt chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi là đủ. Âu Dương Nhung thu hồi ánh mắt, bắt đầu điên lặng cấp cho lên một cơm, thuần thục đem một phần cơm chay thúc đẩy màn nước trong môn. Trình tự cùng ngày xưa giống nhau, dọc theo đường hành lang đi vào trong, đầu tiên là quý số phòng, sau đó nhâm số phòng, cuối cùng là bính số phòng. Từng con hộp cơm bị nhà tù chủ nhân đánh hướng vào trong. Âu Dương Nhung quan sát cẩn thận, trông thấy động tác của bọn hắn, rõ ràng có chút nhanh, xem ra hắn này hai đêm đến trễ khẳng định là bị một chút tội tù phát giác được, đoán chừng đã có chút không xứng rồi. Âu Dương Nhung mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm cấp cho xong một cơm, trong lòng chỉ là yên lặng thì thầm một câu, có việc mời sông kham dài hơn đi. Hiển nhiên, thủy lao bên trong tội tù nhóm nghe không được hắn trong lòng đoán chừng cảm xúc đều do tại đưa cơm người trên thân. Đưa xong một cơm, Âu Dương Nhung trở về đường hành lang lối vào, tại quý số phòng cộng đợi. Ánh mắt của hắn, một khắc không ngừng quan sát đến đường hành lang hai bên màn nước cửa nhà lao. Đặc biệt là đã sớm thông qua bàn tay loại bỏ đi gia đình, mộc, quý ba chữ hào nhà tù. Bất quá lúc, hộp cơm bị từng cái đẩy đi ra, Âu Dương Nhung thu đủ hộp cơm, cũng chưa đi, đứng tại đường hành lang lối vào. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Âu Dương Nhung một mực quan sát đến màn nước cửa nhà lao tình huống. Chỉ thấy màn nước trên cửa mông lung hơi nước giống như là có người cầm một khối khăn lao ở dần dần lao đi giống nhau. Mông lung sắc dần dần biến mất, bắt đầu lộ ra bên trong cảnh tự tới. Cái này quá trình cực kỳ chậm, nhưng Âu Dương Nhung xem phá lệ tập trung tinh thần. Hắn quay đầu, cẩn thận nhìn chăm chú lên bên cạnh phòng chức úy. Không biết qua bao lâu, màn nước cửa nhà lao mông lung sắc rút đi hơn phân nửa, hiện ra người bên trong. Trước mặt quý danh tiếng trong phòng giam, tứ phía vách tường vậy mà đều là cùng màn nước loại giống như kỳ dị màn nước tạo thành vách tường. Mà trong phòng giam, giờ phút này đang ngồi lấy một cái cao lớn khôi ngô lão nhân, trên thân trường bào làm lũ, mặc dù không đến mức áo không đủ che thân, nhưng cũng là từng cây vải rách túi rủ xuống đến rơi xuống, cực kỳ là lưu lạc. Dưới mắt dường như ăn cơm no về sau, đang vùi đầu ngủ gật, bên cạnh đặt vào một cây xanh biết vậy chút. Lão nhân kia tóc trắng xóa, thân cao 8 thước có thừa, dù là người già phía sau túi da đều có chút khô gắt, có thể hắn ngồi ở nơi nào cũng giống là một tòa nhỏ gò núi, thậm chí lộ ra trước mặt tòa này thủy lao cực kỳ nhỏ. Hắn thân thể đứng quay lưng về phía cổng phương hướng, Âu Dương Nhung chỉ có thể nhìn rõ một chút bên mặt, làn da ngăm đen, giống như là trải qua lâu dài phơi gió phơi nắng, nhìn xem giống như là làm việc tay chân, bất quá người này chòm râu bạc phơ cực kỳ dài, giống như là cực kỳ lâu không có quản lý bộ dáng. Lập tức, cao lớn lão nhân con mắt đóng chặt, dường như ngủ say, không có động tĩnh. Âu Dương Nhung đánh giá hai mắt, sau đó nhìn một chút bên tay hắn bày ra trên mặt đất đánh xanh biếc gậy trúc, giống như là một chi leo núi trượng, dùng xanh biếc cây trúc chế thành, cũng không biết là loại nào đặc thù cây trúc chế thành, thân trượng xanh biếc như xuân, tại lờ mờ trong phòng giam, có chút chiếu lấp lánh, xem xét liền không giống như là tục vật. Âu Dương Nhung nhìn nhiều mấy lần, bởi vì là đệ nhất phòng giam, tâm tình có chút kích động, hắn xem phá lệ cẩn thận chút, lấy lại tinh thần, hắn xoay người, đi hướng sắt vách nhà tù, lần này bước chân tăng nhanh chút. Chất phát thanh niên dọc theo đường hành lang, cưỡi ngựa xem hoa nhìn một lần. Chữ Nhâm Hào trong phòng giam, trong phòng, một thân ảnh ngồi ngay ngắn, tựa như là một người trẻ tuổi, người mặc trường bào màu xám, lộ ra ngoài làn da tái nhợt vô cùng, mất máu sát, liền cùng người chết giống nhau. Âu Dương Nhung đột nhiên nhớ tới hôm qua đưa cơm chay lúc, nhìn thấy con kia tái nhợt bàn tay thon dài. Này người hẳn là bàn tay kia chủ nhân. Bất quá này trắng bệnh người trẻ tuổi, là đưa lưng về phía màn nước nhà tù, thấy không rõ nghiêm nghị. Âu Dương Nhung đến, cũng không để cho hắn quay đầu. Giống ngoảnh mặt làm ngơ, trắng bệnh người trẻ tuổi bóng lưng yên lặng. Cũng chẳng biết tại sao, nhìn thấy lần đầu tiên, trên người người này khí chất liền cho Âu Dương Nhung một loại ẩn ẩn cảm giác quen thuộc. Đây là một loại tái nhợt quỷ dị không khí. Âu Dương Nhung giống như tại nào đó một loại quần thể trên thân gặp qua. Không có suy nghĩ quá nhiều, hắn chạy tới tiếp theo phòng giam trước mặt. Nay ở giữa là tân danh tiếng nhà tù, cũng là hôm qua vươn nữ tử bàn tay địa phương. Định thân nhìn lại, thủy lao bên trong đang đứng một vị nữ nhân, một gương mặt như quyến rũ yêu diễm mỹ lệ, dáng người cũng tròn trịa đầy đặn, có lồi có lõm, so Âu Dương Nhung gần nhất thấy qua Lý phu nhân, Dư lão bản mẹ đều còn muốn chín mọng, loại này ma quỷ dáng người, cũng chỉ có Bùi Thập Tam nương dạng này mỹ phụ nhân có thể so một lần. Đây là một vị nữ nhân xinh đẹp chú ý, là nữ nhân, không phải nữ tử, kém một chữ, cách biệt một trời. Nữ tử cùng nữ nhân hàm nghĩa có thể kém xa lắc, nữ tử hai chữ, là văn bản lễ phép nữ, là thụ thánh nhân chỉ dẫn, mặc vào quần áo, trông coi nghi lễ người, mà nữ nhân hai chữ thì mang theo trần trụi nguyên thủy dục vọng, xé toang tất cả đường hoàng áo ngoài, là không mặc quần áo trần như nhộng người. Trong phòng giam này vị nữ nhân xinh đẹp còn cái gì, không quản là dung mạo vẫn là dáng người, toàn thân trên dưới đều tản ra một cô vũ mị dụ hoặc khí tức, tựa như là một vỏ chôn ở trong đất, ấp ủ cực kỳ lâu mỹ vị diệu độc. Rõ ràng nhìn, người bắt đầu, thậm chí nhãn hiệu bên trên đều viết không thích hợp, sẽ có độc, nhưng là đối với ý chí không kiên định người, hoặc là nói là thèm rượu con ma men đến nói, liền là sẽ nhịn không được đi tới gần nàng, đi nhấm nháp một ngụm. Đây là một loại cắm rễ tại nam nhân đấy lòng chỗ sâu nhất cuồng bạo dục vọng, cũng là một loại cam chịu tự hủy khuynh hướng, mà cái này cô gái xinh đẹp một cái nhăn mày một nụ cười, giống như là có thể đem nó câu đi ra giống nhau. Nói ngắn gọn, đây là một cái thiên hạ đại đa số nam tử gặp tại chỗ không người đều muốn mắng điểm hạ lưu thô tục nữ nhân. Đoán chừng thánh nhân cũng khó trừ bên ngoài, bất quá là mắng văn nhã điểm. Âu Dương Nhung trông thấy, càng thêm trực tiếp, nhăn một lát lông mày, sau đó bung ra, coi thường rơi, nhìn xem một cái. Hắn bay đầu đi hướng tiếp theo phòng giam, hoàn toàn không thấy tân số phòng bên trong nữ nhân xinh đẹp phát giác được hắn về sau, cười hướng hắn làm ra câu chỉ động tác. Âu Dương Nhung không muốn nói lời thô tục, lựa chọn phi lễ chớ nhìn. Bất quá hắn cảm thấy Vương Thao Chi hẳn là thật thích, cho nên vừa mới kia hai mắt, cũng coi như là giúp hắn cái này tiện nghi em vợ xem, không cần hắn tặng. Âu Dương Nhung đi vào trả danh tiếng nhà tù phía trước. Màn nước phía sau cửa phương, có một người trung niên, ở bên trái góc tường, ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần. Hắn dáng người khôi ngô, nhìn xem không có so đệ nhất phòng giam bên trong cao lớn lão nhân thấp bao nhiêu. Chỉ thấy trung niên nhân này một tấm mặt chữ quốc, nhưng là tướng mạo lại hết sức xấu xí, trên mặt bổ đầy vết sẹo, có cùn khí cũng có cắn bị thương vết chảo, bất quá kỳ dị là, hắn mặc một bộ da thú, hở chân nửa cái bà bay, màu lúa mì làn da, phía trên che kín vết sẹo. Âu Dương Nhung nhớ kỹ hôm qua trông thấy hắn rôi ra bàn tay kia, cũng có một loại nào đó da thú cắn qua vết sẹo. Người này nhìn xem không giống như là đại chu nhân sĩ, càng giống như là đến chính mình phương Bắc dân tộc du mục dị tộc nhân. Ngay tại Âu Dương Nhung thân ảnh xuất hiện tại màn nước cổng trước tiên, một mực nhắm mắt tính tọa khôi ngô xấu xí trung nhân chậm rãi mở mắt ra con người, cùng Âu Dương Nhung cách van ống nước, liếc nhau một cái. Chỉ một chút, mặt chứa ý tứ một chút. Khôi ngô trung niên nhân nhìn thoáng qua, liền một lần nữa hai mắt nhắm nghiền con người, tính tình nhìn có chút buồn bực. Mặc dù lớn một tấm xấu xí dọa người gương mặt, nhưng chân chính mặt đối mặt lại đối mặt qua đi, sẽ dần dần phát hiện, hán tử kia giống như cũng không giống như là nhìn như thế đáng sợ, ngược lại có chút cũ thực chất phát cảm giác. Liền cùng Âu Dương Nhung cố này giả thân giống nhau, có chút chất phát ngột ngạt khí chất. Âu Dương Nhung đánh giá này kỳ quái hán tử, chợt đi hướng tiếp theo ở giữa, rốt cục đi tới mình danh tiếng nhà tù. Đây cũng là thường ngày đưa cơm chay lúc, tính tình nhất suốt ruột tòa kia thủy lao. Xuyên thấu qua màn nước cửa, Âu Dương Nhung nhìn thấy một cái cường tráng đại hán, một con đại quan đầu, tứ chi chắc địch, hai tay để trần, giống như là cái anh nông dân. Đang nằm trên mặt đất, hai tay gối lên đầu, vểnh lên chân bắt chéo, một bộ cà lơ phất phơ, hết ăn lại nằm bộ dáng. Này cánh tay trần anh nông dân, ánh mắt sắc bén, trong mắt ẩn ẩn hiện lên tinh quang, cùng sát vách nhà tù mượn hồ lô trung niên nhân giống nhau, trước tiên đã nhận ra màn nước ngoài cửa đột nhiên xuất hiện chất phát thanh niên. Xem mẹ ngươi đâu xem, lại nhìn ta với ngươi mắt chó. Cánh tay trần anh nông dân chỉ vào Âu Dương Nhung, đầy miệng thô tục, hùng hùng hổ hổ, không như cái người tốt. Âu Dương Nhung yên lặng đi ra. Hậu phương, cái này cánh tay trần anh nông dân từ dưới đất bắn lên, đi tới màn nước cửa nhà lao một bên, dường như tại theo dõi lấy hắn động tĩnh. Bất quá Âu Dương Nhung đã đi hướng tiếp theo phòng giam, không có quản nhiều hắn. Dựa theo hôm qua đối tám cánh tay bàn tay quan sát, đinh, mộc, quý ba phòng giam là trọng điểm loại bỏ đối tượng, bởi vì bọn hắn nhà tù chủ nhân đều là lão nhân. Bất quá vừa mới Âu Dương Nhung đã nhìn qua quý danh tiếng nhà tù, vị bên trong kia cao lớn lão nhân không phải Tôn lão nói, tìm nhầm người. Dưới mắt chỉ còn lại chữ Tê Hảo, mộc danh tiếng hai phòng giam. Âu Dương Nhung càng về sau, lực chú ý càng là tập trung. Rốt cục đi tới mộc danh tiếng nhà tù phía trước. Có thể hắn mới vừa đi tới này phòng giam màn nước cổng, liền thấy một tấm tiếu dung rực rỡ mặt béo. Cười lên còn thiếu khỏa đại môn nha, tiếu dung lộ ra có chút dò người, tiểu hai tử đều sợ loại kia, mặc dù Âu Dương Nhung là người trưởng thành, nhưng cũng xem níu chặt mày lên. Nay vị mậu danh tiếng nhà tù chủ nhân đúng là trực tiếp đứng tại màn nước cổng, dáng cực kỳ gần, hướng phía bên ngoài xuất hiện Âu Dương Nhung cười. Hẳn là sớm đã nhận ra trên hành lang động tĩnh, bị hắn hấp dẫn tới. Âu Dương Nhung cau mày, yên lặng nhìn xem. Người trước mặt vẫn như cũ không phải Tôn lão nói, mặc dù cũng là cái lão nhân, bất quá lại là một cái mập mạp hòa thượng. Không sai, là tên hòa thượng, mặc bẩn thỉu tăng y đi, nhìn không ra xuất từ cái nào một phái Phật tông, dài hai to mặt lớn, giống như trong thôn ăn tết tế tự tại tổ đường đầu heo, cười lên lại cực kỳ giống trong chùa miếu Di Lặc Phật tượng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn không chỗ chống răng lời nói. Hai người nhìn nhau một lát. Này mập mạp lao tăng rực rỡ thiếu dung, nhìn từ trên xuống dưới Âu Dương Nhung, giống như là cảm thấy rất hứng thú. Hắn đầy miệng răng vàng khè, cười lộ ra, phía trên còn kẹp lấy vài miếng màu đen dừa chua phiến. Âu Dương Nhung thu hồi ánh mắt, chuẩn bị quay người rời đi thời khắc, mập mạp lao tăng đột nhiên đưa tay làm một động tác. Hắn nhìn chằm chằm Âu Dương Nhung, tay phải lại nâng lên, xoa nắn dưới chính hắn vành hai. Lao tăng vành hai cực kỳ dài, so người bình thường đều dài, giống như là trong chùa miếu Phật tượng giống nhau, cũng không biết có phải là hắn hay không bản thân thường xuyên vò đi ra. Bất quá, hắn thời khắc này bước động tác, giống như là tại nhắc nhở Âu Dương Nhung giống nhau. Có chút cổ quái. Âu Dương Nhung trong lòng lắc đầu, không có nghĩ rõ ràng, không có đi quản hành vì quái dị lao tăng. Lần này, hắn đi thẳng tới đinh danh tiếng nhà tù, bước chân không đang do dự. Bởi vì đã loại bỏ hai tòa mục tiêu nhà tù, chân tướng đã không nói cũng hiểu. Trên hành lang, Âu Dương Nhung hít thở sâu một hơi, chậm bước ra một bước kia. Hắn đi tới chữ T hảo cửa nhà lao trước, trong chiều nhìn lại, một đạo tối như mực bóng người đang ngồi tại trong lao góc đông nam, là cái lao nhân, vẫn như cũng là dựa tường dựa vào tư thế, giống như kỳ hốt rắc giống nhau mở ra hai chân ngồi dưới đất. Này ngồi liệt lao nhân, là một chút gầy keo, giống như là trên bờ cắt một đoạn cành cây khô, sợ lạnh bình thường, ôm chặt hai tay, bó chặt trên thân kiện kia lệnh Âu Dương Nhung nhìn quen mắt áo choàng lông hạt. Hắn giống như một con nước hầu tử, nuốt ở rộng lớn hắc vũ áo lông bên trong, chỉ lộ ra cái nhọn đầu, da vẫn trắng kiện, đầu đầy tơ bạc bị một đầu khăn hôn nguyên bọc lấy. Là biến mất đã lâu tôn lao nói. Chương 1005, cũng là duyên phận chương 1005, cũng là duyên phận thủy lao, chữ T số phòng, góc đông năm rơi. Áo choàng lông hạc lão đạo nhân chính thối lấy một gương mặt mò, ngồi ở đằng kia, con mắt nhìn chằm chằm trên đất một thứ gì đó, bộ kia giám túi biểu tình, giống như là bên ngoài toàn bộ thế đạo đều thiếu nợ hắn một vạn lượng vàng giống như. Là chân nhân không sai. Âu Dương Nhung cười thầm gật đầu. Chẳng biết tại sao, trông thấy tôn lao đạo một mấy mắt, hắn tâm thần an tĩnh không ít. Trước đó vài ngày bị chỉ vì cái trước mắt ham giai hân liên quan ảnh hưởng đến táo bạo cảm xúc, an ổn không ít. Giờ phút này, tôn lão đạo lực chú ý toàn ở thủy lao trên mặt đất, không có chú ý màn nước cửa bên này, không biết đang suy nghĩ gì, hoặc hồi ức cái gì, có chút xuất thần. Âu Dương Nhung thấy thế, không có lập tức nếm thử câu thông hắn. Gặp còn có công phu, mà lại tới đều tới rồi, hắn dứt khoát quay người, tiếp tục nhấc gọi, đi hướng tiếp theo ở giữa thủy lao. Bởi vì những này thủy lao là bài bố tại đường hành lang hai bên, dựa theo trình tự, chữ T hảo nhà tù cùng bính danh tiếng nhà tù nhưng thật ra là mặt đối mặt, xem như cửa đối diện. Xoay người lại đến bính danh tiếng thủy lao trước, Âu Dương Nhung điểm đặt chân, hướng bên trong tập trung nhìn vào. Lần đầu tiên, không nhìn thấy người. Thủy lao bên trong dường như không có bóng người. Nhưng đây nhất định không thích hợp, bởi vì thường ngày mỗi đêm hắn đến đưa cơm chay, đều là có người ăn. Mà lại từ bính danh tiếng phòng giam bên trong vươn ra bàn tay kia, vẫn là chậm nhất nuốt một cái kia. Âu Dương Nhung ánh mắt lại quét một vòng bính danh tiếng thủy lao bên trong, phía trước nơi hẻo lánh đều không có bỏ sót, vẫn là không có nhìn thấy bóng người. Hắn có chút hoài nghi này vị tội tù có phải hay không thân ở cùng màn nước cửa nhà lao cùng một lệ nơi hẻo lánh trong, giấu ở hắn thị giác điểm mù bên trong, cho nên mới không nhìn thấy người. Ngay tại Âu Dương Nhung trong lòng lẩm bẩm, chuẩn bị thu hồi ánh mắt, trở về sát vách chữ T hào thủy lao lúc, hắn ánh mắt lướt qua đột nhiên quét đến trên sàn nhà một đạo mơ hồ bóng đen. Âu Dương Nhung sắc mặt run lên, cúi đầu xuống, nhìn kỹ lại, rốt cục xem rõ ràng, là một thân ảnh, ngã chồng vó nằm thẳng tại màn nước trước cửa, không nhúc nhích, cũng không có chút nào khí tức. Tương đương nói, cùng vừa mới lên, trên mặt đất người này, liền cùng hắn chỉ có nhất môn chi cách, mà hắn lại không chút nào phát giác được một tia khí tức. Âu Dương Nhung nhíu mày, theo bản năng lui lại một bước. Chốc lát chậm lại, tiếp tục tiến lên, đi vào cạnh cửa, quan sát tỉ mỉ xuống mặt đất bên trên. Hình người bật, bởi vì cũng không biết người này là tỉnh là ngủ, vẫn là thành thi thể. Quan sát một lát, hắn mới nhìn rõ nửa cái toàn cảnh. Đây là một cái người cao thanh niên, tướng mạo thường thường, gương mặt gầy gò, thân hình cũng gầy thành cây gậy trúc bộ dáng, là có thể nhìn ra được loại kia gầy, giống ma bệnh giống nhau gầy. Có thể nhìn ra da của hắn hiện ra bệnh trạng tái nhợt, bất quá cùng phía trước kia ở giữa thủy lao trong phòng trắng bệnh người trẻ tuổi, lại có chút không giống nhau, đây là tương đối bình thường bệnh trắng, huyết sắc khiếm khuyết loại kia. Âu Dương Nhung tương đối quen thuộc, là bởi vì hắn trước kia tại huyện Long Thành đảm nhiệm huyện lệnh trấn hai lúc, tại nước lũ tràn lan khu vực, thường xuyên gặp gỡ những này bệnh nặng mang theo thương cảm dân phu. Giờ này khắc này, thanh niên đóng chặt con mắt, giống như là không có phát giác màn nước cửa nhà lao đã biến trong suốt, tự nhiên cũng không nhìn thấy bên ngoài nhiều đi ra bóng người. Tái nhợt thanh niên giống như tử vật, không nhúc nhích. Âu Dương Nhung thấy thế, liền nghĩ tới mỗi đêm rỗi ra con kia chậm chạp tái nhợt bàn tay. Chốc lát, Âu Dương Nhung chuẩn bị dịch bước. Lúc này, dường như phúc trí tâm linh bình thường, cửa tại co quắp trên mặt đất tái nhợt thanh niên bỗng nhiên mở mắt ra con người, nằm tư thế nguyên nhân, hắn là từ dưới đi lên ngước nhìn trước cửa Âu Dương Nhung. Hai người nhìn nhau một lát, một người đứng lặng trước cửa, một người nằm thẳng trong môn. Âu Dương Nhung có chút khó mà hình dung tái nhợt thanh niên ánh mắt, có một loại đại hỉ đại bi qua đi vạn niệm câu tịch bình tĩnh. Hắn nhất định bệnh nặng, hết bệnh không có khỏi hắn không biết, nhưng khẳng định trải qua một trận bệnh nặng. Âu Dương Nhung thầm nghĩ, hắn gặp qua chủng loại này giống như ánh mắt, cũng rất khó quên, nó đã từng xuất hiện tại một vị bạn bè trên thân. Lúc trước hắn đại mộng mới tỉnh, tại chùa Đông Lâm gặp gỡ bị bệnh liệt giường A Sơn lúc, hắn cũng là này một bộ ánh mắt, vô cùng thần giống như. Âu Dương Nhung đời này đều quên không được. Có chút rộng rãi cùng bình tĩnh, chỉ có kinh lịch thay đổi rất nhanh, sinh lão bệnh tử mới có thể có được, đạt được nó không thấy là chuyện tốt, nó là đến từ tuế nguyệt một loại trầm thống đại giới, giống lên cao người tất nhiên có thể nhìn xa, có thể không đủ trông về phía xa tất nhiên sẽ cô độc giống nhau. Chốc lát, đang đối mặt ốm yếu thanh niên, ánh mắt dẫn đầu rời xuống, xem hướng Âu Dương Nhung trên tay dẫn theo hộp cơm. Âu Dương Nhung thấy thế, không có ở lưu lại, quay người rời đi bính danh tiếng nhà tù. Đi chưa được mấy bước, bên hai nhớ tới một trận thanh thúy mõ âm thanh. Âu Dương Nhung có chút dậm chân. Là mỗi đêm đưa cơm chay chắc chắn sẽ có một phần công đức phản hồi tích cực. Âu Dương Nhung quay đầu, nhìn một chút bính danh tiếng nhà tù màn nước cửa. Cũng không nói gì, hắn về tới chữ T hào màn nước trước cửa. Canh giờ đã không sớm, nhất định phải bắt đầu làm chuyện chính, loại trừ đường hành lang chỗ sâu nhất khả năng tồn tại giáp đất hai gian thủy lao bên ngoài, chỗ này cần phải tìm tòi nghiên cứu, hắn cũng tìm tòi nghiên cứu không sai biệt lắm, thỏa mãn lòng hiếu kỳ. Chữ T hào trong phòng giam, Tôn lão đạo vẫn ngồi ở nơi hẻo lánh trong xuất thần, sắc mặt có chút không quá tốt bộ dáng. Âu Dương Nhung không xác định màn nước cửa cách âm cơ chế, không rõ ràng bản thân đứng ở ngoài cửa phát ra âm thanh, có thể hay không bị thủy lao người bên trong nghe được. Bất quá hắn vẫn là thử hạ. Không thử một chút làm sao biết, có chút ranh giới cuối cùng cùng hạn chế đều là kiểm nghiệm đi ra. Hắn nghiêng người đối chữ T hào nhà tù, giả bộ như trải qua đường hành lang lúc dừng bước, yếu ớt cầm nắm đấm che hạ miệng, dường như không lâu phía trước ngủ có chút lạnh, nhiễm điểm phong hàn, ho kịch liệt hai tiếng. Khu khu cụ. Góc đông nam làm ổ lấy Tôn lão nói, vẫn không có động tĩnh. Bất quá, Âu Dương Nhung ánh mắt lướt qua lại ẩn ẩn nhìn thấy, xung quanh mấy gian thủy lao màn nước trong môn, dường như muốn bóng người hiện lên, có tội tù tới gần màn nước cửa, dường như dò xét. Bởi vì thủy lao là phân bố tại đường hành lang hai bên, góc độ nguyên nhân, sắp vách dãy số tới gần mấy phòng giam, chỉ cần tội tù đứng tại màn nước cửa nhà lao trước, hoặc nhiều hoặc ít nhiều có thể nhìn thấy một chút sắt vách nhà tù cảnh tượng. Đương nhiên, nếu là cách quá xa, tỉ như quý, nhưng cùng loại phía trước hai gian thủy lao vị trí, tại đường hành lang cửa vào bên kia, đó là đương nhiên là cái gì góc độ cũng vô dụng, làm sao cũng nhìn không thấy giờ phút này đường hành lang sâu hơn chỗ chữ T Hào thủy lao bên này tình hình. Chữ T Hào thủy lao bên trong, Tôn lão đạo vẫn như cũ ngoảnh mặt làm ngơ, giống như là không nghe thấy, chỉ là hắn vẫn đứng ở ngoài cửa, có chút che chắn tia sáng, Tôn lão đạo tự nhiên nhìn thấy hắn, chỉ là một mực không có phản ứng gì, hiển nhiên là tính tình cực kỳ tối, ai cũng không nghĩ phản ứng. Không nghĩ mặt khác vài tòa trong phòng giam bà tù, lòng hiếu kỳ nặng như vậy. Âu Dương Nhung lại quan sát, trong lúc đó, phát hiện áo choàng lông hạc lão đạo ngẩng đầu dường như mắt nhìn hắn, sau đó có chút túi đầu, tiếp tục nhìn chằm chằm mặt đất, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Bất quá, Tôn lão đạo mặc dù không có âm thanh bọc lại, nhưng sắt vách mộ số phòng, mình số phòng, lại có động tĩnh truyền đến. Chỉ thấy, mập mạp lão hòa thượng cùng đầu chọc anh nông dân đi tới màn nước cạnh cửa, đánh giá hắn. Cái này mập mạp lão hòa thượng vẫn còn tốt, chỉ là cười ha hả biểu tình, ánh mắt mang theo chút hiếu kỳ nhìn xem hắn. Đồng thời còn không quên tay phải xoa nắn lấy thai của mình rủ xuống. Bất quá những này biểu hiện còn vẫn tại người bình thường phạm vi trong vòng. Thế nhưng là một bên đầu chọc anh nông dân, lại ánh mắt có chút xâm lược, trên dưới nhìn chằm chằm một lần Âu Dương Nhung, khóe miệng nhếch lên, bị tiếu nụ không cười. Có thể tiến vào nơi này, tiểu tử, ngươi sẽ không là những tiện nhân kia tốt nhân tình a? A, là cùng trong điện cái nào xú nương môn tốt hơn, chạy tới chỗ này yêu đường một trộm. Âu Dương Nhung giống như là làm như không nghe thấy, nghiêng đầu nhìn một chút bên cạnh không hề có động tĩnh gì chữ Tê Hào thủy lao. Đầu chọc anh nông dân hạ lưu trêu chọc cầm thành. Hắn đương nhiên là nghe được. Thời khắc này Âu Dương Nhung ngay tại nghiêm túc suy nghĩ màn nước cửa truyền lại trong ngoài âm thanh cơ chế. Từ chữ T trong phòng, Tôn lão đạo không có động tĩnh phản ứng đến xem, này phiến màn nước cửa, khả năng cần tới gần về sau mới có thể nghe được phía ngoài âm thanh vọng lại, hoặc là đem âm thanh truyền ra ngoài, nếu là rỗi ra nhà tù chỗ sâu, động tĩnh sẽ bị che đậy lại, là thật là một chỗ diện bích hối lỗi nơi tốt. Âu Dương Nhung nhấp hạ miệng. Chuyện cho tới bây giờ, vậy cũng chỉ có một loại biện pháp, có thể cùng Tôn lão đạo câu thông. Đã màn nước cửa nhà lao cách âm hiệu quả mạnh, chỉ có thể dựa vào tới gần nghe được trong ngoài động tĩnh. Vậy thì chờ một cái Tôn lão đạo tới gần màn nước cửa nhà lao cơ hội. Cực kỳ đơn giản, mỗi đêm đem chứa cơm chay hộp cơm đưa vào đi thời điểm, bao quát Tôn lão đạo tại bên trong tội tù, luôn luôn muốn tới gần màn nước cửa nhà lao. Hôm nay cơm chay đã đưa qua, chỉ có thể chờ đợi ngày mai. Âu Dương Nhung trong lòng có quyết sách, trực tiếp quay người rời đi. Hắn toàn bộ hành trình đều không để ý đến đầu chọc anh nông dân. Cái sau dường như không buồn bực, ôm ngực cười khẽ, nhìn xem chất phát thanh niên rời đi, bóng lưng biến mất tại trên hành lang. Mập mạp lão hòa thượng thì là ánh mắt tò mò nhìn Âu Dương Nhung rời đi phương hướng. Đầu chọc anh nông dân nhẹ gật đầu, danh con. Mập mạp lão hòa thượng xoa vành tai, nỉ non câu, cũng là duyên phận. Chốc lát, mâu, mình hai tòa nhà tù màn nước trước cửa, đứng lặng bóng người biến mất không thấy gì nữa, một lần nữa trở lại trong lao. Mà khác năm tòa thủy lao từ đầu đến cuối đều không có hưởng, chỉ có bính danh tiếng nhà tù, một cái ốm yếu thanh niên như cũ có quắp nằm tại ly màn nước nhà tù bên cạnh. Chất phát thanh niên đưa cơm đi về sau, đường hành lang lần nữa khôi phục yên tĩnh. Chỉ có đi đôi với bên ngoài sắc trời biến hóa sang tối, lên đỉnh đầu thạch nhũ bên trên, không ngừng luân phiên lặp đi lặp lại, như mộng như ảo, giống như là không có phần cuối giống nhau. Âu Dương Nhung giống nhau thường ngày, từ vách đá kiếm dị phía dưới trải qua, đi ra thác nước, xuyên qua đầm nước, gặp được nguyên địa ở lại giữ Kham Giai Ân, Ân Đình hai nữ. Vẫn như cũng là ánh mắt không có giao tập đi ngang qua. Âu Dương Nhung không quay đầu lại, trực tiếp đi nước suối đỉnh bên kia chờ đợi thời gian một nén nhang, hậu phương chuyển đến nữ tử bước chân. Hắn lấy lại tinh thần, quay đầu mắt nhìn, Kham Giai Ân đi vào trong đỉnh, lông mày có chút nhíu lại, miệng trong có chút bất mãn lẩm bẩm câu, quả thật có chút quá trắng trợn, bất quá, ngươi xảy như thế nào nhiều như vậy thời gian, kéo lâu như vậy mới ra ngoài. Âu Dương Nhung nghe vậy, lời nói nuốt về, yên lặng nhìn xem hôm qua đề nghị lúc này kiếm phục tiểu đương. Kham Giai Hân cũng bị chất phát thanh niên xem có chút xấu hổ, bĩu môi hạ miệng, ánh mắt đừng mở, nhìn ra phía ngoài cảnh sát, tốt à, là bản tiểu thư chủ ý, bất quá bản tiểu thư cũng không nghĩ tới, ngươi sẽ họa lâu như vậy thời gian, vốn cho rằng có thể mau mau. Âu Dương Nhung nhẹ nhàng lắc đầu, đầu tiên là nói, việc này như thế nào có thể nhanh, thú hổ, tiểu thư, chậm liền là nhanh, không phải sao? Kham Giai Hân trầm ngâm một lát, sâu mắt nhìn hắn, đồng thời gật đầu. Ừm. Thấy thế, Âu Dương Nhung cũng không nói nhảm, trực tiếp nói, tiểu thư, màn nước cửa nhà lao, sắp từ tuân theo sáng tuổi biến, càng là buổi sáng, ánh nắng tươi sáng, màn nước cửa càng là trong suốt. Tiểu nhân hôm nay gặp gỡ cái kia mặc áo choàng lông hạc lao đạo nhân. Kham Giai Hân còn sót lại một điểm không hài lòng lập tức biến mất hầu như không còn. Nàng đấy mắt có tin mừng duyệt chi sắp hiện hiện, đồng thời thật dài thở dài một hơi. Một lát sau, kiếm phục tiểu nương truy vấn, nói thế nào? Âu Dương Nhung trầm ngâm một lát, đem hôm nay đưa cơm chay chuyện phát sinh, hơi chút trao chuốt sau đó, như số cáo chi. Bất quá Âu Dương Nhung che giấu hắn phát hiện màn nước cửa nhà lao đặc tính sự tình, bởi vì một khi cáo chi, liền phải giải thích hắn là vì sao dò xét đến, mà này lại bị Kham Giai Hân coi là tự tiện hành động. Suy cho cùng Kham Giai Hân nắm hắn tiến vào thủy lao, cho tới nay căn dặn đều là, phát hiện áo choàng lông hạc lão đạo nhân về sau, về tới trước báo cáo, mà không phải tiến hành ý đồ câu thông cùng loại hành vi. Âu Dương Nhung không thể để Kham Giai Hân phát giác được hắn muốn tư tâm, hoặc là tính năng động chủ quan quá mạnh mẽ. Suy cho cùng, tại Kham Giai Hân trước mắt xem ra, hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của nàng. Trải qua nhiều như vậy thời gian ở chung, Âu Dương Nhung trong lòng cực kỳ rõ ràng, đây là một cái khống chế dục cực kỳ mạnh tiểu đường, hết thảy đều phải dựa theo nàng quy hoạch đến, chí ít tại nàng trong ý thức nhất định phải là như đây. Âu Dương Nhung trong lòng yên lặng nghĩ đến. Kham Giai Hân không biết này vị thuộc hạ trong lòng tính toán, sau khi nghe xong, sắc mặt hòa hoãn, tâm tình thật tốt, xem trước mặt Âu Dương Nhung đều thuận mắt điểm, người này tại chữ Tê Hảo nhà tù hạ. Không sai, Liễu A Lương, mặc dù chậm là chậm điểm, bất quá lần này ngươi làm cực kỳ xinh đẹp, bản tiểu thư không có tìm lầm người. Nàng bác tại đưa tay, nâng lên một con, vỗ vỗ bả vai hắn, thần sắc hài lòng. Âu Dương Nhung bất động thanh sắc trở về một cái mông ngựa, là tiểu thư bồi dưỡng tốt, phương hướng chính xác, tiểu nhân mới lấy được như này tiến triển. Mặc dù từ đầu đến cuối miệng trong một mực căn dặn Âu Dương Nhung không muốn nói hư thoại, có chuyện nói thẳng, nhưng là giờ phút này nghe được câu này, kiếm phục tiểu nương vẫn là rất thụ dụng. Quả nhiên, thiên xuyên vạn xuyên, định mặc không xuôi, điểm này, đôi nam nữ già trẻ tất cả đều thông sát. Kham Giai Hân khinh bỉ nhìn hắn, thứ nhẹ, tốt, trước kia làm sao không có phát hiện ngựa như thế miệng lưỡi trơn tru. Âu Dương Nhung không nói tiếp, đổi đề tài, tiểu thư đã hoàn thành mục tiêu, không biết đằng sau muốn thế nào đi làm. Kham Giai Hân an tĩnh một lát. Âu Dương Nhung phát hiện nàng đang đánh giá khuôn mặt của hắn, dường như quan sát đến cái gì. Chất phát thanh niên có chút trong mắt. Chốc lát, kiếm phục tiểu nương từ từ nói, dạng này, ngươi trước như thường lệ đưa cơm chay, trong lúc đó nếm thử dưới cùng hắn trò chuyện hai câu, bản tiểu thư nói không phải loại kia trắng trợn đối ám hiệu, mà là trước sống cậu thả cái quen, thuận tiện đằng sau đưa lời nói. Đưa lời nói. Ừm. Kham Giai Hân chậm rãi vuốt cằm nói, mặt khác, ngươi lại thử bản tiểu thư hỏi thăm một chút, người này tại trong lao có gì nhu cầu, loại trừ thả hắn ra chuyện này không được dùng bên ngoài. Âu Dương Nhung có chút nhíu mày, điểm nhẹ túi lầu xuống, rõ ràng, tiểu thư. Kham Giai Hân đột nhiên mở miệng, tranh thủ tại sư tôn trở về trước đó làm tốt. Âu Dương Nhung ngẩng đầu nhìn một chút nàng bình tĩnh biểu tình, chốc lát, con ngươi buông xuống, là. Chương 1006, Phúc Báo thực hiện chương 1006, Phúc Báo thực hiện Âu Dương Nhung trả lời một câu chờ ở dưới, không gặp Kham Giai Hân mở miệng. Chuẩn bị cáo từ rời đi, lại nghe được Kham Giai Hân một câu nỉ non âm thanh truyền đến, ta có dự cảm, sư tôn nàng sắp trở về, phải nắm chắc. Âu Dương Nhung mắt nhìn nàng. Kham Giai Hân lấy lại tinh thần, hướng hắn khoát tay áo, ngươi đi về trước đi, sớm nghỉ ngơi một chút, chuyện về sau chờ ta sắp xếp. Vâng, tiểu thư. Âu Dương Nhung lên tiếng, trực tiếp hướng ngoài đỉnh đi đến. Tại đi vào rừng cây trước đó, hắn quay đầu nhìn một cái, chỉ thấy trong đỉnh kiếm phục tiểu nương vị lan can, nhìn qua nước suối, khuôn mặt nhỏ xuất thần, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Trên đường trở về, Âu Dương Nhung sắc mặt bình tĩnh. Kỳ thật đối Kham Giai Hân mục đích, hắn ẩn ẩn có chút phỏng đoán, không tính xác định, nhưng cũng hẳn là không sai biệt lắm. Đêm hôm đó tại thiện đường cố phòng, Âu Dương Nhung từng ẩn nút chỗ tối, nghe lén qua Kham Giai Hân cùng Trần Đại Nương tử nói chuyện, đại khái nghe được chút Kham gia nội tình, mặc dù hắn cũng không quá cảm thấy hứng thú. Trở lại biệt tử, vẫn như cũng là tiếp cận giữa trưa đến lúc đó. Âu Dương Nhung đẩy ra trong phòng, gặp gỡ Diệu Tư ngồi tại bên cạnh bàn, cùng ngày xưa hiếu động khác biệt, hôm nay nàng hai tay chống đỡ cái cằm, bàn chân nhỏ trước sau vung dậy, có được yên tĩnh nhu thuận. Âu Dương Nhung không có đẩy cửa tiến vào đến trước, Tiểu Mặc Tinh hẳn là con mắt nhìn chằm chằm phía trước cửa phòng ngẩn người, cũng không biết là đang nghĩ thứ gì. Giờ phút này, hắn trở về, đánh gây nữ tiên đại nhân suy nghĩ. Diệu Tư ánh mắt rơi vào Âu Dương Nhung trên thân, nhìn hắn chằm chằm một lát, trong lúc đó không nói gì. Nay bức biểu hiện, ngược lại là để Âu Dương Nhung có chút không thích ứng. Hắn hiếu kỳ hỏi, ngươi thế nào? Nộ đạo hả nha? Vẫn là ăn xấu bụng rồi. Diệu Tư cũng không buồn bực, bảo chỉ có chút nghiêng đầu tư thế, nhìn hắn chằm chằm một lát. Nào đó khác, đột nhiên hỏi, Tiểu Nhung chúng ta tới chỗ này bao lâu? Có mấy tháng, thế nào? Âu Dương Nhung hỏi ngược một câu, có chút hiếu kỳ. Nha. Diệu Tư gật gật đầu, ngược lại nói, Tiểu Nhung, gần một tháng, chúng ta lúc nào xuống núi, đi gặp Tiểu Huyên. Âu Dương Nhung hỏi, ngươi lại đói bụng? Không có. Tiểu Mặc Tinh lắc đầu, nói khẽ, chỉ là có chút nhớ nàng, còn muốn tạ nha đầu. Âu Dương Nhung gật gật đầu, ừm, đó chính là đói bụng, bởi vì liền hai người bọn họ yêu cho ngươi cho ăn ăn ngon. Diệu Tư có chút nhíu mày, quay đầu mắt nhìn hắn, muốn nói lại thôi. Bất quá cuối cùng nàng vẫn là cho nhịn được, dường như không nghĩ bạo lời thô tục, ừm, cũng không đáng vì cái này tiểu tử túi bực bội. Âu Dương Nhung thấy thế, có chút nhíu mày, nhưng thật ra có chút hiếm lạ bắt đầu, Tiểu Mặc Tinh bộ này thành thục bộ dáng, còn cực kỳ hiếm thấy đến, giờ phút này, đương nhiên là cảm thấy làm sao xem làm sao có ý tứ. Bất quá Diệu Tư vẫn là không thể gặp tiểu tùy tùng phách lối như vậy, nàng hai tay vào ngực, tiểu đại nhân bộ dáng, hừ lạnh một tiếng, ba ngày không đánh, nhảy lên đầu lần nói. Âu Dương Nhung sau khi nghe được, có chút im lặng. Như thế cảm giác là nói hắn lời kịch, hắn nói như vậy Diệu Tư mới đúng, thật sự là phản lại quy tắc. Chốc lát, Âu Dương Nhung gật gật đầu, ra bệnh nặng, ngươi không có chuyện gì khác là được. Dừng một chút, không chờ Diệu Tư trừng mắt, hắn không nói lời gì đi hướng trong nằm, ta nghỉ ngơi một chút, chạm bạn tối gọi ta, ừm, ta là đối tiểu gia hỏa nói, không có nói ngươi. Âu Dương Nhung vừa đi về phía truyền thống, một bên đón lấy ống trúc, thả ra một bức thanh đồng quần chủ. Từ khi tượng tác đào nguyên kiếm trận tạo dựng hoàn tất, đào hoa nguyên đổ thành tượng tác nhạn đỉnh kiếm về sau, tiểu gia hỏa bị hắn từ Mặc ra hộp kiếm bên trong tòa kia lôi chỉ bên trong giải phóng đi ra. Âu Dương Nhung hiện tại lúc nghỉ ngơi đều buông lòng không ít, bởi vì có mang theo linh tính tượng tác giúp hắn hộ vệ. Tiểu gia hỏa là cái tính tình nóng nảy, so Tuyết Trung Trúc đều không thua bao nhiêu, này tính tình tốt cũng không tốt, nhưng dù sao cũng so không có tác dụng lớn gì Diệu Tư có quan hệ tốt. Mặc dù cái sau miệng trong luôn luôn cho hắn thì thầm lấy cái gì vô dụng liền là tác dụng lớn, cái gì thời khắc mấu chốt nữ tiên đại nhân cực kỳ có thể dùng được. Nhưng cho đến trước mắt, loại trừ lần trước Âu Dương Nhung bị Tuyết Trung Trúc đêm khuya đánh lén, kéo vào trong điện giữa tâm, nữ tiên đại nhân canh giữ ở bên ngoài, đồng thời dùng mực sương mù ngăn cản Tuyết Trắng trường kiếm va chạm Đào Hoa Nguyên Đồ bại lộ hắn tọa độ cử động, xem như nho nhỏ nửa cái dùng được bên ngoài, còn không có gặp mắt khác dùng được chỗ đại dụng. Âu Dương Nhung vừa nằm trên giường, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, một đạo hắc ảnh liền mèo một cái chạy tới. Tượng tác không có ngăn cản, tùy ý nó xâm nhập. Tiểu Nhung, Diệu Tư trực tiếp ngồi ở bộ ngực hắn, hai tay ôm ngực, cư cao lâm hạ tư thế, nhìn xuống trên gối đầu hắn. Có dám mau thả? Âu Dương Nhung con mắt chưa trợn, miệng trong khẽ nhả bốn chữ. Diệu Tư khuôn mặt nhỏ bàn lấy, ngươi còn chưa nói chúng ta lúc nào xuống núi. Hai ngày nữa. Hai ngày nữa là bao lâu? Hai ngày vẫn là ba ngày, ngươi cho cái đúng số. Âu Dương Nhung nhắm mắt tư thế, lông mày hơi nhíu hạ. Không chờ hắn mở miệng, Diệu Tư đã khuôn mặt nhỏ bất mãn nói, bản tiền cô phát hiện, ngươi liền yêu cho bản tiền cô họa bánh nướng, hiện tại có thể không ăn ngươi bánh nướng bộ này, ngươi mau nói lời chắc chắn. Nô, dựa theo tháng trước thời gian, hiện tại chúng ta liền nên lên đường xuống núi, Tiểu Huyên nói không chừng đã tại đảo nguyên trên chờ, ngươi còn muốn lề mề bao lâu? Âu Dương Nhung nghe vậy, có chút bất đắc dĩ, ta biết, xem này, đủ đi tới đi lui một chuyến tầm dương, các nàng cũng đã đến Hồng Trần khách sạn, bất quá, còn phải chờ các loại, không có việc gì, còn vẫn tại ta lúc đầu trước khi đi, dặn dò các nàng tình huống bên trong, Tiểu Huyên các nàng biết ứng đối ra sao, sẽ kiên nhẫn các loại. Diệu Tư hai đầu mi nhi dựng thẳng lên, trực tiếp phụ thân, nắm chặt lên lỗ tai của hắn, không thoải mái nói, chờ một chút các loại, ngươi một cái đại lao ra, để người ta Tiểu Huyên chờ lâu như vậy, không é lệ à. Muốn ta là Tiểu Huyên, đã vung mặt đi, ngươi này nghĩa minh, ghét nhất, không có cái thứ hai. Âu Dương Nhung không có nói tiếp gốc dạng, cũng không có vòng vo hoặc là bánh vẽ trần an, hắn trực tiếp đem tình huống một năm một mười giảng đạo, chờ ta làm xong thủy lao lúc, ít nhất phải chờ Vân Tưởng Y Lìa trở về, hiện tại cơ hội tốt như vậy, không thể lãng phí, mặt khác, xuống núi cần Trần Đại Nương Tử hỗ trợ, mà Trần Đại Nương Tử lại là Kham Giai Hân người, cần xem sắc mặt nàng, hiện tại thủy lao chuyện, vừa lúc cũng là Kham Giai Hân nhìn chằm chằm, mỗi ngày đều hỏi. Mà dưới mắt cũng là thủy lao tìm người thời khắc mấu chốt, ta hiện tại cầm xuống núi chuyện, dùng chân ngươi ngón cái nghĩ cũng biết, Kham Giai Hân khẳng định phản đối, nhiều lời vô ích, không như không cầm. Trước tiên đem trước mắt chuyện làm tốt, đằng sau xuống núi chuyện, mới có thể tất cả đều dễ nói chuyện, Kham Giai Hân liền là người như vậy. Diệu Tư càng nghe càng bất mãn, nhìn xem chuẩn bị đi ngủ Âu Dương Nhung, nàng cũng là cao mày. Nếu là giờ phút này có con đường bản thân xuống núi, một cước đá rơi xuống không đáng tin cậy Tiểu Nhung, đoán chừng nàng đã thu thập áp lực tâm lý chuẩn em đi xuống. Chốc lát, Diệu Tư hừ một tiếng, lưu lại một câu, trong lòng ngươi có ít là được, tốt nhất đừng để Tiểu Huyên chờ quá lâu. Âu Dương Nhung nhắm mắt không đáp, dường như thiết đi. Sau một lúc lâu, ngay tại Diệu Tư chuẩn bị trở về tủ quần áo ngủ cái thức dậy rồi lại ngủ tiếp thời điểm, hắn đột nhiên hỏi, đúng rồi, hôm qua buổi sáng Sa Nhị cậu tới đưa chút tâm, nhưng có cái gì dị thường sự tình? Dị thường sự tình? Diệu Tư dừng lại, hiếu kỳ nói thầm, kia tiểu tử ngốc có thể có cái gì dị thường? Bất quá bản tiên cô lúc ấy là từ trong khe cửa xem hắn, không có như thế nhìn kỹ, làm sao? Tiểu Nhung, ngươi hỏi cái này làm gì? Chẳng lẽ hắn ra chuyện gì? Âu Dương Nhung không có lại tiếp tục hỏi xong, đợi đến hắn lại tỉnh lại thời điểm, đã là lúc chạm vào tối. Có lẽ là mấy ngày trước đây mưa to duyên cớ, hôm nay thời tiết lạnh, chạm vạng tối xuất hiện màu đỏ tía dáng chiều, như mộng như ảo. Âu Dương Nhung nghiêng đầu mắt nhìn cửa sổ, dáng chiều rơi vào phía trên, giống như là phủ thêm một tấm lụa mỏng. Xuất thần một lát, Âu Dương Nhung một lần nữa nhắm mắt, tiến vào tháp công đức bên trong. Thủy lao bên kia, hiện tại mỗi đêm đưa cơm chay đều sẽ chỉ hoãn duyên cớ, Âu Dương Nhung đã không cần đi quá sớm, nhưng thật ra có thể tại chỗ ở chờ lâu một hồi. Đi vào tháp công đức bên trong, thông lệ kiểm tra dưới thanh đồng cổ trùng cùng cái mõ nhỏ, hắn cúi đầu mắt nhìn mõ phía trên thanh kim sắc kiểu chữ. Công đức 1,512 gần nhất công đức nhưng thật ra tăng không ít, loại trừ huyện Long Thành cùng Tầm Dương bên kia kiến tạo thỉnh thoảng phản hồi công đức bên ngoài, còn có mỗi đêm đưa cơm chay đạt được một bút ngoài định mức công đức. Âu Dương Nhung cũng là đêm qua gặp gỡ những cái kia tội tù nhóm về sau mới ẩn ẩn biết rõ ràng khoản này công đức cực kỳ khả năng là tới từ bính danh tiếng trong phòng giam cái kia có vẻ bệnh thanh niên. Việc này tạm thời không hiểu, hôm qua kỳ thật còn có một bút ngoài định mức công đức, nhưng là tăng phương thức hoặc là nói phản hồi công đức cho hắn người, lại làm cho Âu Dương Nhung có chút không tình nguyện. Người này chính là Sa Nhị Cầu. Hôm qua chạm vào tối, đại khái cũng là hiện tại cái này thời điểm, tại cùng Sa Nhị Cầu trò chuyện xong, Sa Nhị Cầu vừa đi không bao lâu, Âu Dương Nhung liền phát hiện bên tai chuyển đến một trận thanh thúy mộ âm thanh. Số lượng còn không nhỏ, ước chừng gần 200. Dựa theo Âu Dương Nhung dĩ vãng phong phú kinh nghiệm, một cái người có thể cung cấp những này công đức là rất khó, mà lại không cần đoán đều biết là ai cho hắn. Âu Dương Nhung khẽ nhíu mày, đối với Sa Nhị Cầu tâm sự cũng có chút kỳ quái bắt đầu. Chỉ là loại sự tình này, người trong cuộc không nói, hắn cũng không tiện hỏi nhiều, đặc biệt là lập tức, hắn còn có chuyện quan trọng muốn làm, càng không có tinh lực đi nhúng tay người khác vận mệnh, tương đối không phải A Thanh hoặc là Tiểu Huyền các nàng, Âu Dương Nhung không có nghĩa vụ quản. Bất quá, đã Sa Nhị Cầu có thể tại sau đó phản hồi cho hắn công đức, đây cũng là đại biểu hôm qua Âu Dương Nhung xác thực cho Sa Nhị Cầu cung cấp trợ giúp. Mặc dù Âu Dương Nhung cũng không biết bản thân là giúp thế nào bên trên, là như thế nào lệnh Sa Nhị Cầu sinh lòng cảm kích, nhưng là cái này cử động bản thân liền đại biểu một ít an toàn. Sa Nhị Cầu bên kia nên vấn đề không phải quá lớn. Âu Dương Nhung nhìn chằm chằm cái mõ nhỏ bên trên số lượng, trầm ngâm một lát, quyết định lần sau tìm nhàn rỗi cơ hội cùng Sa Nhị Cầu thật tốt trò chuyện chút. Suy nghĩ một lát, Âu Dương Nhung ngẩng đầu nhìn một chút chuông phúc báo. Gần nhất một lần dị động là lần trước song sát phúc báo, bây giờ quay đầu đến xem, hoa cực kỳ giá trị nó là ứng nghiệm tại đến Kham Giai Hân, vẫn tưởng y lìa đường dây này trên đường, mà không phải ngay từ đầu tiểu nha đầu Lý Xu, cái sau như cái bong khói. Phần này song sát phúc báo cũng khiến cho Âu Dương Nhung thuận lợi xâm nhập vào thủy lao đưa cơm chay, hai ngày này càng là mượn cơ hội gặp được đã lâu Tôn lão nói. 1.500 công đức đổi lấy này một bút bên trong dây dài mua bán, không thua thiệt. Nhưng đã đến hiện tại, đã cực kỳ lâu không có cái mới phúc báo tới. Bất quá Âu Dương Nhung nhưng thật ra nhạc kiến kỳ thành, mới phúc báo có đôi khi không nhất định đại biểu chuyện tốt, bởi vì nó khả năng đại biểu Âu Dương Nhung gặp được một ít nguy cơ, cần hao tài tiêu hai công đức liền là hạ tải. Nhưng địa chủ nhà cũng không có lương thực dư, Âu Dương Nhung dưới mắt muốn tập trung tinh lực, tích lũy đủ 3.000 công đức, tìm cơ hội nhìn một chút Tôi Hạo, đồng thời cũng có thể cho đằng sau có khả năng tình cảnh nguy hiểm, lưu lại một phần áp trục chuẩn bị ở sau. Âu Dương Nhung xoa nhẹ đem mặt, mở mắt thoát ly tháp công đức. Cửa sổ bên trên dáng chiều càng thêm đỏ sậm, trời chiều sắp xuống núi. Âu Dương Nhung ngược lại cũng không sốt ruột, vui vẻ đứng dậy, này ngủ một giấc thần thanh khí sảng. Hắn đi hướng bàn đọc sách, một bóng xanh phong tới. Là Đào Hoa Nguyên Đồ, ám sát chủ cán bên trên không phải lấp lánh một vòng lam trong quan mang, là một mực tại trong phòng trông coi tượng tác. Đào Nguyên kiếm trận tạo dựng hoàn tất, đã có một thời gian, tạm thời thoát khỏi chân thân hạn chế tượng tác thao túng thanh đồng quyển trục cái này nhạn đỉnh kiếm, một giấc điều khiển như cánh tay, thường xuyên mượn nó ở bên ngoài giải sầu đi dạo. Hiếu động hài đồng tâm tính. Bất quá, so với tính tình hoạt bát điểm tượng tác một cái khác miệng đồng dạng tạo dựng Đào Nguyên kiếm trận đỉnh kiếm Hàn Sĩ thì yên tĩnh bình ổn rất nhiều. Kiếm như kỳ danh, Hàn Sĩ sắc thực cực kỳ trạch giống như Nam Bắc triều ẩn sĩ, không làm sao cùng tượng tác tranh đoạt cùng một chuôi nhạn đỉnh kiếm quyền khống chế. Đương nhiên, cũng khả năng là đã qua nhảy nhót tương bừng tuổi tác, làm sớm tượng tác sinh ra mấy trăm năm kiểu cũ đỉnh kiếm, Hàn Sĩ trải qua sự tình, so ven đường thoại bản diễn nghĩa còn muốn truyền kỳ, nó đối đại tân sinh đỉnh kiếm tượng tác đoán chừng liền cùng đại tỷ tỷ thờ ớt lạnh nhạt ngây thơ em gái giống nhau. Đối với cái này, Âu Dương Nhung nhưng thật ra an tâm không ít, chí ít có thể để hắn bên này yên tĩnh không ít. Vạn nhất trong tay hai khẩu đỉnh kiếm đánh nhau cũng không thông báo có bao nhiêu phiền phức, trước kia hắn vẫn sẽ có những ngày sầu lo, hiện tại nhưng thật ra bị đánh tiêu tan. Không bao lâu, Âu Dương Nhung đi đến trước bàn sách, Đào Hoa Nguyên Đồ cũng lơ lửng tại bên cạnh hắn, một đường đi theo, giống như là nắm huynh trưởng góc áo tiểu nữ hoa giống nhau. Đi vào bên cạnh bàn, chất phát thanh niên tùy ý ngồi xuống, đồng thời hướng phía trước đưa tay phải ra. Đào Hoa Nguyên Đồ lập tức xích lại gần, trên không trung không gió tự mở, giấy bách thuận hoạt trải phẳng ra, Âu Dương Nhung trực tiếp đưa tay đi vào, cầm ra một đầu tuyết trắng vật dư thừa, đặt lên bàn. Chính là bội kiếm chi xương. Âu Dương Nhung nuốt ve dưới thân kiếm. Tuyết trắng trường kiếm đầu tiên là phản xạ có điều kiện rung động dưới, sau đó yên bẹp nằm trên bàn, tùy ý Âu Dương Nhung bàn tay xâm phạm thờ ơ một bộ mềm liệt bị mắc bệnh bộ dáng. Nhìn ra được, nó hai ngày này là Âu Dương Nhung rót vào quá nhiều công đức xương mù tím, hiện tại đã triệt để chết lặng, từ bỏ bất kỳ kháng cự nào. Như cùng đã rơi vào sơn tặc chi thủ phú gia thiên kim, chịu đủ bại hoại đầu linh trà đạp, đã chết lặng tê liệt. Như vậy phản ứng, ngược lại để Âu Dương Nhung có chút xấu hổ bắt đầu. Làm sao cảm giác có chút bị hắn chơi hỏng, thật tốt một chuôi thần binh bội kiếm. Có lẽ là công đức xương mù tím quá mức yêu dị hung mãnh, lần sau nếu là còn rót công đức xương mù tím, vẫn là rót vào lượng ít điểm cho thỏa đáng. Âu Dương Nhung trong lòng mà nói. Sau một lúc lâu, Đào Hoa Nguyên Đồ thu hồi, Âu Dương Nhung bàn tay đặt tại lấy ra chi xương phía trên, ánh mắt hắn lại nhìn chằm chằm bên cạnh trước cửa sổ dần dần rút đi trời chiều, cong lại một chút lại một cái khẽ chọc lấy thân kiếm, cũng không biết là đang nghĩ thứ gì. Chương 1007, đùa giỡn chi xương chương 1007, đùa giỡn chi xương. Âu Dương Nhung nhớ tới buổi sáng cùng Kham Giai Hân gặp mặt, trước khi đi, cái sau đột nhiên nói qua một câu. Nàng dự cảm Vân Tưởng Y thì sắp trở về rồi. Trước bàn sách, Âu Dương Nhung sờ lên cái cằm, suy tư liên tục, vẫn là hai mắt nhắm nghiền con người, bàn tay đặt tại tuyết trắng trên trường kiếm. Trong nháy mắt tiếp theo, tháp công nước bên trong, dị động mọc lan tràn, chuông phúc báo bắt đầu không đủ tuôn ra màu tím sương mù nhan sắc tinh khiết, không giống như thường ngày phúc báo ra hiện bộ dáng, mà là một loại khác công dụng. Đặc biệt là bên cạnh bàn Âu Dương Nhung, không có lộ ra ngạc nhiên thần sắc, dường như sớm tại trong dự liệu. Đi cùng với trong tâm hải tháp công đức dị thường, trong hiện thực có trận trận sương mù tím không biết từ chỗ nào chậm rãi tuôn ra, dọc theo Âu Dương Nhung cánh tay, giống như gián trưởng, chậm rãi kéo dài đến bội kiếm chi xương phía trên. Vốn là biểu hiện thoi thóc tuyết trắng trường kiếm, ken chấn động một chút, sau đó chậm rãi nổi lên bắt đầu, huyền không một lát, một màn này ẩn ẩn như cùng rơi địch thủ phía sau bị nghiêm hình tra tấn nữ phạm nhân ngay tại tôn khúc cong lên vòng eo, dù cho cảm giác cực kỳ mạnh mẽ. Chợt, đi cùng với lắc lư một tiếng, tuyết trắng trường kiếm lại rơi vào trên bàn, giống như là triệt để hư thoát, từ bỏ tất cả chống cự. Sương mù tím trong nháy mắt phóng đại, sau đó thuận lợi bao trùm chi xương toàn thân. Kỳ thật nó tổng cộng cũng không có chống cự bao lâu thời gian, ngược lại càng giống như là tượng trưng phản kháng một chút mà thôi. Trong nháy mắt tiếp theo, công đức sương mù tím thuận lợi chui vào trong thân kiếm. Âu Dương Nhung khép kín con mắt, dường như tâm thần kết nối lấy sương mù tím, cùng bọn chúng cùng một chỗ, tiến vào cái nào đó đặc thù địa phương. Công đức không dễ thu hoạch duyên cớ, hắn quyết định tiết kiệm, lần này không có điều động quá nhiều công đức sương mù tím đi ra, chỉ tốn hơn trăm, đến tiếp sau là không tiếp tục đầu nhập, còn chờ quan sát. Nhưng là mỗi ngày thông lệ một lần hoạt động, hù dọa chi xương tiểu nữ tử vẫn là không thể ít. Mà lại Âu Dương Nhung mỗi lần chọn lựa thời gian điểm cũng khác nhau, chính là chuẩn bị đánh nàng trở tay không kịp. Suy cho cùng, cho dù có chuẩn bị, nhưng nào có ngàn ngày phòng trộm đạo lý. Bên cạnh bàn chất phát thanh niên khỏe miệng lộ ra chút ý cười. Cùng lúc đó, sương mù tím đã xâm nhập thân kiếm, đi vào một mảnh kỳ dị khu vực, chỗ sâu dường như có một đoàn ánh sáng trắng, quen thuộc ánh sáng trắng, tuyết trắng bên trong mang theo chút tử khí. Âu Dương nung ngón tay xe nhẹ đường quen cách không đáp lời sao khôi phủ, từ nơi sâu xa thao túng xương mù tím, tới gần trước mặt cái kia màu trắng quan đoàn, bên trong có quen thuộc chi xương tiểu nương tử linh khí. Đây là nàng lưu tại bội kiếm bên trong trọng yếu cấm chế, có thể coi là một loại kiếm cùng kiếm chủ ở giữa ràng buộc. Lúc trước chính là ở nhờ tại này đạo thâm tàng tại trong kiếm cấm chế, phối hợp với lệnh người sờ vớt không rõ ràng sâu lặn dưỡng tâm điện quỷ dị đặc tính, chi xương tiểu nương tử đem hắn hình chiếu kéo vào dưỡng tâm điện trong ảo cảnh. Âu Dương Nhung kém chút không có thể sống lấy chạy về tới. May mắn Hàn Sĩ hình chiếu cũng đội vàng đi theo, đồng thời Âu Dương Nhung còn tiện thể hiểu được Văn Hoàng Đế đoạn thứ 2 thần thông, mới thuận thế phá cục đi ra, nếu không hậu quả khó mà lường được. Âu Dương Nhung yên lặng liếc mắt nhìn đoàn. Bây giờ hắn mượn dùng này đạo kiếm cùng kiếm chủ cấm chế, lấy nhân chi đạo còn trị một thân chi thân, cũng coi như nhân quả báo ứng. Bất quá, Âu Dương Nhung không có dưỡng tâm điện loại này kỳ lạ vật phụ trợ, chỉ có thể chỉ đi một mình, bản thân chủ động đi qua, lợi dụng công đức xương mù tím tạo dựng hình chiếu, đi không lúc ấy nhiều chi xương tiểu nương tử tâm cảnh, hóa thành nàng một loại nào đó ác ngộng. Nhưng là Âu Dương Nhung có nghĩ qua một chiêu, đó chính là lợi dụng trong tâm hải tháp công đức, dùng nó tới lấy thay dưỡng tâm điện công dụng, đem chi xương tiểu nương tử từ đằng xa cho kéo tới, để nàng bị ép hình chiếu mà đến, đi vào hắn sân nhà. Liên cùng loại lần trước Âu Dương Nhung bị Tuyết Trung Trúc đêm khuya đánh lén lúc tình cảnh giống nhau. Bị kéo đi chưa quen cuộc sống nơi đây địch nhân địa bàn, sân khách tác chiến, 10 phần bị động. Dạng này cũng không thể nghi ngờ là an toàn nhất biện pháp. Nhưng là Âu Dương Nhung một mực không có nếm thử, cũng không nguyện đi nếm thử, dù là nhiều hao chút công đức, cũng không quan trọng. Tháp công đức có hay không sắp xỉ dưỡng tâm điện công dụng, Âu Dương Nhung không xác định, nhưng là hắn trong lòng rõ ràng, tháp công đức là hắn bí mật lớn nhất một trong, không thể tùy tiện bạo lộ ra, cho dù là bại tướng dưới tay chi xương tiểu nữ tử. Cho nên dứt khoát liền chưa có thử qua đạo này, bởi vì tháp công đức một tơ một hào bại lộ mạo hiểm cũng không thể có. Đã không có pháp kéo người tới, vậy cũng chỉ có thể Âu Dương Nhung bản thân đi qua. Giờ phút này, trở về thần đến Âu Dương Nhung, ngồi tại chỗ, bảo trì nhắm mắt tư thế, một tay vẫy bùa, một biển chỉ dẫn chuẩn sao khôi phủ bị hắn chống rống hội họa mà đến, một cái mắt vào thân kiếm công đức xương mù tím đột nhiên nổi tiếng, bao trùm tại quang đoàn cấm chế phía trên. Một loáng sau kia, Âu Dương Nhung cảm giác bản thân đi tới một chỗ lôi vân dày đặc chi địa, cũng không biết là thế nào chỗ. Chỉ thấy dưới chân hắn xương mù trùng điệp, đỉnh đầu sấm sét vang dội, dường như tùy thời có mưa to gió lớn đột kích. Âu Dương Nhung lại có chút quen thuộc này hoàn cảnh, bởi vì đã tới qua nhiều lần. Hai ngày trước hắn cũng là như thế hướng tuyết trắng trường kiếm bên trong rót vào công đức, cũng là lần này tình hình. Âu Dương Nhung xe nhẹ đường quen chung quanh một vòng, phát hiện quả nhiên không có cái gì quá biến hóa lớn, liền lại yên tâm cúi đầu, mắt nhìn bản thân thể. Vẫn là vô cùng quen thuộc xương mù tím, lượn lờ lấy toàn thân của hắn. Toàn bộ thân hình đều là từ công đức xương mù tím tạo dựng mà thành, 10 phần thần kỳ. Âu Dương Nhung đưa tay sờ sờ gương mặt, mặc dù đã không phải là lần đầu tiên tới, nhưng hắn vẫn cảm thấy rất mới lạ. Do xét hoàn tất, Âu Dương Nhung bị lệnh ánh mắt rơi vào nơi không xa một đạo run rẩy bóng hình xinh đẹp trên thân. Kia là một vị tóc vàng đến eo cao lớn hồ cơ, trong tay mang theo một chuôi đồng dạng run run rẩy rẩy tuyết trắng trường kiếm, chính trực thẳng nhìn về phía hắn. Cũng là Âu Dương Nhung người quen cũ, Chi Dương tiểu nữ tử. Giờ phút này, nàng toàn thân trên dưới cũng là bị xương mù tím lợ lờ, công đức xương mù tím giống như là gông xiềng bình thường buộc tại trên người nàng, mà công đức xương mù tím mở đầu đặt tại Âu Dương Nhung trên thân. Hai người cứ như vậy bị quỷ dị màu tím xương mù tương liên. Giờ phút này, toàn bộ lôi vân bù đắp giữa thiên địa, hiện lên từng đạo lôi xả, lệnh người vô pháp tưởng tượng lôi đỉnh dường như sắp đến. Xem ra lần này hắn lại thành công. Thành công đem hình chiếu mà đến, còn đem Tuyết Trung Trúc kéo vào chỗ này ác ngộng. Nơi đây, loại trừ lôi đỉnh bên ngoài, còn có một số chi tiết, đó chính là Âu Dương Nhung trên thân giả thần đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một kiện rộng lớn nho phủ. Trung quanh mặc dù sương mù cực kỳ nặng, nhưng là ẩn ẩn có thể trông thấy sương mù chỗ sâu một chút Phật tượng hình thức ban đầu, còn có không ít nhân tính thân ảnh ở trong sương mù đứng lặng, đặc biệt là chi xương tiểu nương tử sau lưng, ẩn ẩn còn có một đầu dao long thân ảnh. Bất quá những này thân ảnh đều cực kỳ mơ hồ, giống như là vừa mở đi ra màu trắng đá cẩm thạch giống, chi tiết còn chưa đầy đặn, còn lâu mới có được Âu Dương Nhung cùng Tuyết Trung Trúc thân ảnh rõ ràng. Những này Phật tượng, dao long, bóng người, lệ Âu Dương Nhung có chút quen mắt. Nếu là hắn không có nhớ lầm, nơi này là dùng hang đá tầm dương làm nguyên mẫu, tạo dựng ra đến. Mà này giao long chính là ban đầu ở hang đá tầm dương và chạm đại Phật Bạch Tầm, người chung quanh ảnh cũng là lúc ấy xung đột song phương, có nữ quan, giáp sĩ, còn có Ngô đạo tử, Ngụy Thiếu Kỳ, Đỗ Thư Thanh bọn người. Chỗ này huyết cảnh không phải Âu Dương Nhung chủ động tạo dựng, là Tuyết Trung Trúc ý thức tự nhiên sinh thành ác ngộng, hoặc nói cảnh trong mơ. Ban đầu ở dưỡng tâm điện, Âu Dương Nhung tiếp lấy Văn Hoàng Đế đoạn thứ 2 thần thông 108 chuông vang nộ nhập qua Tuyết Trung Trúc tâm kiếp ác ngộng, chính là này một bức tràng cảnh. Đây không phải trùng hợp, là tất nhiên. Âu Dương Nhung nhẹ nhàng gật đầu, quay đầu nhìn một chút phía trước lẻ loi trơ trọi nữ tử cầm kiếm thân ảnh. Hắn mặc dù tay không tấc sắt, nhưng Tuyết Trung Trúc cầm kiếm khí thế lại hoàn toàn ép không được hắn. Bất quá, tiến vào Tuyết Trung Trúc cái này tâm kiếp với cảnh, đồng thời còn đem nàng kéo tiến vào đến, cũng không phải là không có chút nào đại giới. Mỗi phút mỗi giây đều có công đức tại khấu trừ, đây là công đức xương mù tím đang nhanh chóng tiêu hao. Giờ phút này, phát giác được điểm này, Âu Dương Nhung không tiếp tục chậm trễ thời gian. Hắn ngẩng đầu, trực tiếp hướng phía trước Tuyết Trung Trúc đi đến. Tâm thần bị đột nhiên kéo đến nơi đây tóc vàng cao lớn hồ cơ, thân thể bỗng nhiên rung động dưới, kém chút ngửa ra sau ngã sắp xuống. Nàng mặc dù cầm trong tay lưới dao, lại tại tay không tấc sắt Âu Dương Nhung tới gần dưới, lảo đảo lui về phía sau mấy bước. Lần này phản ứng, nếu là đặt ở dĩ vãng trong hiện thực, thậm chí bên cạnh như còn có người đứng ngoài quan sát, Tuyết Trung Trúc tuyệt đối coi đây là nhục, xấu hổ đỏ mặt, hoàn toàn không thể nhẫn. Thế nhưng là giờ này khắc này, thân ở này vô cùng ý như thật tâm kiếp ác ngộng bên trong, nàng lại không lừa được bản thân, che đậy không được bản tâm, thời khắc này Tuyết Trung Trúc, cơ hội là phản xạ có điều kiện lui lại, hoàn toàn khống chế không nổi chân của mình bước. Âu Dương Nhung đi lại không ngừng, thẳng tắp hướng Tuyết Trung Trúc đi đến. Cái sau lui lại không ngừng, dường như trên thảo nguyên cừu non gặp đàn sói bình thường, là đến từ trong xương chỗ sâu phản ứng, không có chút nào quật cường che giấu. Giờ phút này, đi cùng với tới gần, Âu Dương Nhung cùng nàng phức tạp ánh mắt đối ở cùng nhau. Vẫn là kia đạo có chút hoảng sợ phẫn nộ lại không thể làm gì ánh mắt. Âu Dương Nhung trước mấy ngày chỉ thấy qua, lúc ấy vì dẫn Vân Tưởng Y lìa ra ngoài, cộng thêm Kham Giai Hân kế hoạch thất bại, Âu Dương Nhung chỉ có thể bản thân bên trên, tại đi hướng thủy lao trên nửa đường, lấy ra tuyết trắng trường kiếm, khởi động bộ này sớm có dự bị kế hoạch, hiệu quả cũng rõ ràng, 10 phần hữu hiệu. Lúc ấy, Chi Xương tiểu nương tử cũng là bị hắn xương mù tím lôi đến chỗ này tầm kiếp chi địa, cũng là như vậy hoảng sợ nhìn thấy hắn. Bộ kia ánh mắt, Âu Dương Nhung hiện tại còn nhớ rõ. Lui về phía sau ngay trong ngày, Âu Dương Nhung thông lệ hướng tuyết trắng trường kiếm rót vào xương mù tím, túm nàng tiến vào đến, cũng là đại khái như đây. Tuyết Trung Trúc phản xạ có điều kiện lui bước, là cực kỳ bình thường chuyện, bởi vì tâm kiếp sở dĩ là tâm kiếp, ngay tại ở ngưỡng như trực diện bản tâm, liền là thụ nó ràng buộc, liền là đáy lòng lớn nhất một đạo khảm. Như thế nào khảm? Bởi vì không qua được, cho nên mới là khảm. Cho nên, theo một ý nghĩa nào đó, tại chỗ này tâm kiếp ác mộng trong không gian, Tuyết Trung Trúc không quản trong hiện thực cường đại cỡ nào, đều không thể chiến thắng Âu Dương Nhung, bởi vì cái sau bởi vì lúc trước hang đá tầm dương nghiền ép chuyện của nàng, đã trở thành nàng chi tâm ma, cái này cùng loại với tư tưởng là cấn, càng phát ra khắc sâu. Đồng thời, từ nơi này tâm ma huyễn cảnh bên trong một mực tồn tại lôi đình bên trên, liền có thể nhìn ra, Tuyết Trung Trúc đấy lòng vẫn là không có đi ra kia trận hang đá tầm dương đại chiến, đặc biệt chuẩn bị là Âu Dương Nhung ngạnh kháng thiên lôi kia rung động một màn. Mà đối với bản thân tại ác mộng huyễn cảnh bên trong không thể chiến thắng điểm này, Âu Dương Nhung mấy ngày trước đây đã thử qua cực kỳ nhiều lần, bất kể như thế nào giao thủ, Tuyết Trung Trúc đều sẽ thuận theo tự nhiên thua với hắn, không phải do quật cường giữ dằn nàng không cúi đầu, mặc dù Tuyết Trung Trúc sát suất lớn vẫn như cũng không chịu phục chính là. Mà Âu Dương Nhung mỗi lần đều sẽ một bên dạy bảo nàng, một bên vô ích một đoạn thời gian chờ đến công đức xương mù tím tiêu hao đến trong kế hoạch mức, biến trở về lập tức thoát ly nơi đây, bước ra mà đi. Cho nên giờ phút này, lại lần nữa bị kéo vào nơi đây, lại lần nữa gặp gỡ Âu Dương Nhung đối diện đi tới, Tuyết Trung Trúc chỉ có lùi bước, này duy nhất một loại phản ứng, là thật là có chút quá biệt khuất khổ cực. Dưới mắt, Tuyết Trung Trúc một bên lui lại đừng để, một bên trừng mắt Âu Dương Nhung, vẫn như cũng là quen thuộc kia đạo nhãn thần, mặc dù cảm xúc không có mấy ngày trước đây như thế nồng đậm, nhưng cũng không sai biệt lắm, Âu Dương Nhung đối với cái này cũng coi như là ký ức khắc sâu. Thế nhưng là đi chưa được mấy bước, ngay tại Âu Dương Nhung cùng Tuyết Trung Trúc khoảng cách càng ngày càng gần thời khắc, cái trước đột nhiên dừng bước. Nay nửa đường cử động, lệ Tuyết Trung Trúc kiếm trong tay mũi kiếm lắc một cái, theo bản năng cho rằng Âu Dương Nhung là muốn vọt qua đến, thế nhưng là chợt, nàng liền sắc mặt sửng sốt một chút. Chỉ thấy phía trước tấm kia ghê tởm khuôn mặt biến mất không thấy gì nữa, bóng người cũng biến mất tại nguyên chỗ, giống như là chưa hề xuất hiện qua giống nhau. Mà chính nàng trên thân xương mù tím xiển xích cũng dần dần buông ra, giảm đi, hóa thành điểm sáng. Nay tắc tử là đi rồi. Nay lệnh Tuyết Trung Trúc cực kỳ là kinh ngạc, tả hữu chung quanh một vòng, xác thực không có bóng người. Cùng lúc đó, toàn bộ sấm sét vang dội thuần trắng không gian cũng thời gian dần trôi qua tiêu tán, giống như là đá cẩm thạch pho tượng biến thành trên bờ cát các bảo, trong gió chậm rãi rút đi hạt tròn. Nhưng mà, đã rời đi nào đó người không biết là, vốn nên thần sắc may mắn cùng bông lỏng một hơi tóc vàng cao lớn Hồ Cơ, giờ phút này tấm kia dị vực trên mặt, tràn đầy tiếc hận cùng không thoải mái, giống như là bỏ qua cái gì chủ bị đã lâu trọng yếu sự tình, này đều để hắn chạy. Kỳ quái, hắn đến cùng là làm sao biết có nguy hiểm chờ một chút, chẳng lẽ lại là bởi vì chuyện khác, hoặc là đánh bậy đánh bạn, mới rời khỏi. Đáng chết, rõ ràng là cơ hội tốt như vậy. Sắp tan dã tiêu tán ác mộng bên trong, nữ tử nhị non âm thanh quen quần. Một bên khác, trước bàn sách, Âu Dương Nhung một lần nữa mở mắt ra. Hắn mắt nhìn trên bàn tuyết trắng trường kiếm, một mực đặt tại phía trên bàn tay, đã dịch chuyển khỏi. Chẳng biết lúc nào bắt đầu, đình chỉ rót vào công đức xương mù tím. Âu Dương Nhung sắc mặt như thường, ngược lại tiến vào tháp công đức, kiểm tra dưới cái mõ nhỏ phía trên tiểu chữ. Công đức, 1,3 năm một hôm nay lần này, ước chừng rót vào 150 điểm công đức xương mù tím, sao ít hơn so với 2 ngày trước. Âu Dương Nhung ánh mắt có chút vẻ hài lòng. 2 ngày trước, hắn cũng là dựa theo kế hoạch rót vào công đức xương mù tím, hạn mức sử dụng hết liền phủi mông một cái rời đi, bất quá hôm nay, xuất vu tiết ước mục đích, hắn cho quy hoạch muốn sử dụng công đức xương mù tím hạn mức ít đi rất nhiều. Mặc dù lần này chơi cũng không tận hứng, nhưng cũng chủ yếu là đặt thành hù dọa Tuyết Trung Trúc, kéo dài Vân Tưởng Y đi trở về thời gian mục tiêu thôi, công đức xương mù tím rót vào thời gian dài ngắn, không quá quan trọng, mà lại làm như vậy, còn có thể ẩn ẩn giảm bớt một chút mạo hiểm. Cho nên vừa mới sử dụng hết 150 điểm công đức hạn mức về sau, Âu Dương Nhung quả quyết đi, không tiếp tục lãng phí điểm công đức. Âu Dương Nhung chậm rãi gật đầu, đối với mình lần này chi hành hợp nhất cử động, sắc mặt có chút hài lòng. Chỉ là, giờ này khắc này, hắn cũng không hiểu biết, tại kiếm trạch chỗ sâu cái nào đó giam cầm chi địa, không khí chính chết một nửa yên tĩnh. Chương 1008, không cách nào chiến thắng nam nhân. Chương 1008, không cách nào chiến thắng nam nhân. Vân Mộng kiếm trạch chỗ sâu, một tòa mây mù lượn lờ hòn đảo. Nào đó một đỉnh núi bên trên đại điện bên trong, bầu không khí có chút yên tĩnh. Có từng đạo nữ tử thân ảnh ngồi ngay ngắn. Nói đến, tòa đại điện này bên trong cấu tạo có chút kỳ lạ. Trong điện loại trừ bày ra từng trường cái ghế bên ngoài, hậu phương còn có một mặt đột ngột vách tường dựng thẳng lên, treo trên tường có từng mai ẩn ẩn tô lại lấy cổ nhào kiểu chữ lưu ly bày. Mỗi lần có người từ bên ngoài tiến vào đại điện, đỉnh núi gió mạnh thừa dịp mở cửa thời khắc, tiến vào trong điện, đều sẽ quét lên trên vách tường những này lưu ly bày, đụng vào nhau, rầm rầm rung động. Bất quá giờ phút này, đại điện kia phiến nặng nề đại môn đã đóng chặt nhiều ngày, không gặp nhật nguyệt tinh ánh sáng tiến vào trong điện từng đạo bóng hình xinh đẹp, cũng đã chờ đợi nhiều ngày, lại vẫn có kiên nhẫn. Thân thể của các nàng ảnh đang ngồi trong điện từng trương trên ghế, có trải lấy trái nghiêng song hoàn tóc mai, dung nhan mỹ mạo áo trắng quý nữ, có đi chân trần buộc lên linh đan, khí chất nhã nhặn nho nhã nữ tử, tay cầm sách cuộn, phát ra dáng vẻ thư sinh. Còn có cùng cái trước dung nhan thần giống như lại đem song hoàn tóc mai trải thành phải nghiêng linh động tiểu nữ lang. Các nàng đều mặc tuyết trắng váy nước nô, theo trình tự ngồi tại riêng phần mình trên ghế. Những này cái ghế bày ra tại kia một mặt treo đầy lưu ly bài vách tường trước, bọn chúng là án lấy một loại nào đó đặc biệt trình tự bày. Bất quá hơi có vẻ kỳ quái là, phía trước nhất thủ tọa bày có hai cái ghế. Giờ phút này, chính trống đi một cái ghế, mà thủ tọa một thanh khác trên ghế, một vị tóc vàng như đến cao lớn hổ cơ ngồi ngay thẳng. Nàng bàn tay trái nắm thật chặt cái ghế ám sát kim loại lan can, một cái tay khác thì chỉ có nắm chặt bên hông buộc lấy một viên lưu ly bài, dường như muốn đem nó bóp nát giống nhau. Chỉ bất quá, thời khắc này tóc vàng hồ cơ, sắc mặt có chút dị thường. Khi thì trắng bệnh, khi thì ửng hồng, khi thì lộ ra sắc mặt giận dữ, khi thì lại răng ngà cắn nát, giống như là nhận hết sỉ nhục. Cũng không biết là đắm chìm trong loại nào cổ quái trong mộng cảnh, phản ứng càng như thế chân thực. Đại điện nội khí khí yên tĩnh, lực chú ý của chúng nhân tựa hồ cũng rơi vào nàng trên thân. Cũng không biết đến tột cùng kinh lịch thứ gì, một nén nhang về sau, Tuyết Trung Trúc rốt cục sắc mặt hòa hoãn lại, nhíu chặt lông mày, đồng thời chậm rãi mở mắt ra con ngươi. Chỉ là sắc mặt của nàng có chút khó coi, một đôi bích mâu dường như bức hỏa ở vào bộc phát biên giới. Tuyết Trung Trúc bốn phía đang có từng đôi mắt trực câu câu nhìn chằm chằm nàng. Cao lớn hồ cơ thở dài một ngụm trọc khí, đảo mắt một vòng tả hữu. Ngư Nhậm Nguyên, Vân Tưởng Y, Hoa Tưởng Dung đều ở phía dưới trên chỗ ngồi, nhìn qua nàng, thần sắc khác nhau. Tiên tính đối mặt một lát, tính tình nhất sinh động sáu nữ quân Hoa Tưởng Dung dẫn đầu hỏi: "Đại sư tỷ, ngươi làm sao tỉnh, không phải nói chờ ngươi thủ thế tín hiệu, chúng ta liền hành động sao? Ngươi lúc này làm sao nhanh như vậy?" Tuyết Trung Trúc chau mày, mắt nhìn nghi hoặc thúc giục Lục sư muội, thật lâu không nói. Một bên, Ly Tuyết Trung Trúc gần nhất Ngư Niệm Uyên, từ vừa mới Tuyết Trung Trúc theo kế hoạch nhắm mắt nhập mộng lên, vẫn tại quan sát tỉ mỉ lấy nàng trắng non trên mặt nhỏ bé biểu tình, dường như quan sát ra thứ gì, trong tay nàng nắm chặt sách cuộn đè xuống, ôn hòa mở miệng: "Có phải hay không tình huống có biến, kia người không theo con đường ra bài, cùng chúng ta dự tính không giống nhau?" Nghe được nhị sư tỷ tính nôn nóng Hoa Tưởng Dung có chút ghé mắt, thế nhưng là đã thấy đến thủ tọa bên trên đại sư tỷ khẽ gật đầu một cái, dường như công nhận nhị sư tỷ lời nói. Mọi người thấy thế, lập tức có chút không nói gì bắt đầu, không biết nên nói cái gì cho phải. Lờ mờ đại điện bên trong, chuẩn bị thật lâu tứ nữ ở giữa không khí, có chút tiến tĩnh. Tuyết Trung Trúc sắc mặt có chút xuất thần. Hoa Tưởng Dung thần sắc hiếu kỳ hỏi, hắn là làm sao phát giác được? Tuyết Trung Trúc lắc đầu, bản tọa không biết. Nàng tiếng nói cũng có chút mê mang. Tên kia, tựa hồ bất cứ chuyện gì đều có thể làm được, liền hôm nay cái này tỉ mỉ chuẩn bị cạm bẫy đều có thể biết được đến, hoàn mỹ tránh thoát. Tuyết Trung Trúc trong lúc nhất thời cũng lâm vào chút không tự tin cảm xúc, bắt đầu một lần nữa xem xét cẩn thận từ bản thân tới. Đây là nàng chưa bao giờ có cảm thụ. Ngư Nghiệm Nguyên thấy thế, dường như lo lắng mắt nhìn đại sư tỷ, nàng an ủi, không có việc gì, từ từ sẽ đến, đại sư tỷ không cần để bài, có lẽ chỉ là trùng hợp. Hoa Tưởng Dung thầm nói, vậy cũng quá khéo. Nói đến chỗ này, nàng càng thêm hiếu kỳ, người này đến cùng thần thánh phương nào, thật muốn lãnh giáo một chút. Không thể. Ngư Nghiệm Nguyên cùng Tuyết Trung Trúc cơ hồ trăm miệng một lời, các nàng đồng thời quay đầu, xem hướng Hoa Tưởng Dung. Cái sau cũng sửng sốt một chút. Sau đó ở một bên tỷ tỷ cũng căng tới ghé mắt nhìn chăm chú, rụt rụt đầu, nhỏ giọng nói, chỉ nói là nói. Không khí lại lần nữa an tĩnh một lát. Thẳng đến một đoạn thời khắc, một mực yên tĩnh ngồi Vân Tưởng Y, cầm trong tay vật gì đó thu vào, đứng dậy, đi hướng ngoài điện. Mấy vị khác nữ quân, dường như trong tay cũng nắm muốn cùng loại chi vật. Tuyết Trung Trúc, Ngư Niệm Yên không có ngăn cản, dường như chấp nhận một ít chuyện, Hoa Tưởng Dung liếc một cái tỷ tỷ không nói một lời thon dài bóng lưng. Cũng liền tỷ tỷ dám làm như thế, nàng nếu là dám sớm rút lui, đại sư tỷ bao sẽ dạy nàng làm thế nào sư muội. Lúc này, đi hướng cửa đại điện áo trắng nữ quân bóng lưng dừng lại, đột nhiên hỏi, "Tiểu sư muội đâu?" Lời vừa nói ra, trong điện không khí đột nhiên tĩnh mịch. Hoa Tưởng Dung chờ đợi một lát, phát hiện bầu không khí không đúng, không người đáp ứng, ánh mắt lướt qua nhìn lại, gặp gỡ đại sư tỷ, nhị sư tỷ sắc mặt biến đổi. Sau đó, tứ nữ chính là thật lâu không nói chuyện. Ở xa tạm dịch trên đảo nhỏ Âu Dương Nung, cũng không hiểu biết bản thân giống như thông thường cử động, sẽ khiến nhiều như vậy nữ quân chú ý, cũng không rõ ràng bản thân trời xui đất khiến tránh thoát một lần bị quét. Hắn thu lại tuyết trắng trường kiếm, đưa nó một lần nữa giấu vào đảo hoa nguyên đồ bên trong, ngược lại đứng dậy, rời đi bàn đọc sách, đi trong viện đơn giản rửa mặt một cái. Sa nhị cầu hôm nay không tiếp tục đến, Âu Dương Nung liền cũng không có trong sân lưu lại quá lâu. Thừa dịp bóng đêm vừa mới giáng lâm, như thường lệ ra ngoài, đi hướng Thanh Lương Cốc thiệt đường. Liêu A Lương vừa tới đến thiệt đường, Âu Dương Nung liền bị Ngô Thúy gọi lại. Cái sau trực tiếp đưa tới một viên mới mẹ quả đào cho hắn, thịt đào bên trên treo giọt nước, hẳn là vừa mới thanh tẩy qua. Âu Dương Nung liếc mắt, sau khi nhận lấy đánh giá, không có lập tức ăn, chỗ nào hái. Ngô Thúy gật đầu nói, ta trong viện có quả cây đào. Âu Dương Nung cùng nàng liếc nhau, dường như đang hỏi chuyện gì. Ngô Thúy đem hắn kéo đến chỗ không người, nhỏ giọng, cảm ơn ngươi lần trước hỗ trợ, bất quá, có cái chuyện muốn hỏi một chút ngươi. Âu Dương Nung thu hồi quả đào, chân thành nói, ngươi nói. Khang tiên tử gần nhất có phải hay không đang bận? Ta theo ước định đi qua, bị người cáo trì, nàng gần nhất không rảnh, tựa như là có thần nữ an bài sự vụ. Âu Dương Nhung trực tiếp gật đầu, không sai, nàng cùng một vị khác gần tiên tử, tại thác nước bên kia phòng thủ, ta mỗi đêm đi qua đưa cơm chay, đều có trông thấy. Nô Thúy lập tức nhẹ nhàng thở ra. Có lẽ là Kham Giai Hân đột nhiên biến mất, để nàng có chút lo lắng chuyện gì, tỉ như trước đây ước định cẩn thận truyền thụ kiếm thuật ngâm nước nóng. Âu Dương Nhung nhìn nhiều mắt trước mặt tàn nhang tiểu đường, thầm nghĩ suýt nữa quên mất này việc chuyện. Gần nhất hắn cùng Kham Giai Hân đều đang bận rộn thủy lao chuyện bên kia, lúc đầu dựa theo ước định, Kham Giai Hân là muốn cách mỗi mấy ngày liền đi chỉ điểm xuống Nô Thúy. Vậy là tốt rồi, ta không thành vấn đề, cảm ơn ngươi, Liêu A Lương. Việc nhỏ. Âu Dương Nhung hướng Nô Thúy gật đầu ra hiệu dưới, hai người ngược lại tách ra, ai cũng bận rộn đi. Không bao lâu, đuổi tại nửa đêm trước đó, cơm chay chuẩn bị hoàn tất. Âu Dương Nhung chờ xuất phát chờ đến Lý Nhược Đồng cùng Loại Ngọc Đường các tiên tử đến, giống như ngày xưa giống nhau, theo đội đồng loạt tiến vào Thanh Lương Cốc, sau đó lại tại thủy lao vị trí trước thác nước, mỗi người đi một ngả. Âu Dương Nhung mang theo hộp cơm, trải qua bên đầm nước thời điểm, phát giác được bên cạnh ánh mắt, quay đầu nhìn lại, là Kham Giai Hân. Cái sau tối nay, lần đầu tiên nhìn một chút hắn, hướng hắn nhỏ không thể thấy nhẹ gật đầu. Âu Dương Nhung rõ ràng nàng ý tứ, là hôm qua buổi sáng, hai người thương lượng qua chuyện nào đó. Dừng lại, Kham Giai Hân đột nhiên mở miệng, dường như gọi hắn. Âu Dương Nhung giả bộ như kinh ngạc bộ dáng, dừng ở nguyên địa, cúi đầu hỏi, Kham tiên tử có gì phân phó? Kham Giai Hân sắc mặt lạnh lùng, dường như bất mãn, chất vấn, ngươi hai ngày này làm sao đi ra muộn như vậy, đưa cái cơm chay chẳng lẽ muốn dài như vậy thời gian, này chẳng lẽ lại là sư tôn bằng giao? Ngươi tại thủy lao trong lưu lại lâu như vậy làm thế nào? Liên tiếp lời nói phun ra, một bên Ân Đình mắt nhìn sắc mặt nghiêm khắc lạnh lùng Kham Giai Hân. Âu Dương Nhung cúi đầu nói, bẩm tiên tử, tiểu nhân gần nhất bận chuyện, có chút mỏi mệt, này hai đêm tại thủy lao đưa cơm chờ đợi hộp cơm đưa ra trên đường, có chút mệt ra rời, thường thường đang chờ đợi chi kỷ, nguyên địa ngủ quên. Đúng là không cần phải, tiểu nhân không dám. Kham Giai Hân sắc mặt lãnh đạm, nhìn chằm chằm chất phát thanh niên nhìn một lát. Ân Đình rốt cục mở miệng, giống như là tại Kham Giai Hân bên thai quên một câu. Cái sau lúc này mới cố mà làm khoát khoát tay, đùa nói, việc này chờ sư tôn trở về, ta sẽ cùng với nàng nói rõ, ngươi tự giải quyết cho tốt, mau mau sửa đổi tới. Đưa cơm chay chuyện trọng yếu nhất, chuyện gì khác đều có thể thả một chút, hiểu chưa? Vâng, rõ ràng, Kham tiên tử. Kham Giai Hân quay qua đầu, một lần nữa nhắm mắt ngồi xuống. Ân Đình thay thế Kham Giai Hân, lại hướng Âu Dương Nhung dặn dò hai câu, chỉ hậu phương thác nước, ra hiệu hắn tiếp tục hướng vào trong đưa cơm chay. Âu Dương Nhung dường như vẻ vải cúi đầu, quay người đi hướng đầm nước cùng thác nước. Bất quá chờ hắn xuyên qua kiếm dị phía dưới, tiến vào trong thác nước, nguyên bản kinh sợ sắc mặt thu liễm, thay vào đó là một tấm con ngươi bình tĩnh chất phát khuôn mặt. Kỳ thật những này đều là hôm qua Âu Dương Nhung cùng Kham Giai Hân sớm thương lượng xong nho nhỏ khổ nhục kế. Kham Giai Hân có chút trực giác, lo lắng sư tôn đột nhiên trở về, có một số việc vẫn là không tiện bàn giao, cần sớm nghĩ kỹ lý do, làm tốt làm nền mới được. Cho nên mới có vừa mới kia một lần. Hai người trước diễn một màn kịch, sớm đem vấn đề nói ra, đằng sau nếu là Vân Tưởng Y Lìa trở về, Kham Giai Hân cũng tốt có cái bằng giao, đồng thời sớm răn dạy dưới Âu Dương Nhung, cho cái bậc thẳng dưới, này gọi sớm giảm sóc. Bất quá, vẫn là nữ tử biết diễn kịch a, trời sinh kịch tinh. Kham Giai Hân vừa mới bộ kia thần thái mong muốn, liền cung thật, đoán chừng nếu là không biết nàng người, đều muốn bị nàng thoáng qua. Cho dù là Âu Dương Nhung, đã cực kỳ hiểu rõ nàng tính tình, nào đó khắc cũng có chút hoài nghi nàng có phải hay không muốn đùa giả làm thật. Bởi vì diễn thật sự là rất giống. Thậm chí Âu Dương Nhung đều có chút nghi thần nghi quỷ, Kham Giai Hân có phải hay không cố ý như này, thật muốn tại quay đầu Vân Tưởng Y Lìa hoài nghi, tình huống không quá đúng thời điểm, đem hắn xem như một viên con rơi cho vứt bỏ. Âu Dương Nhung hé miệng, tại cửa hang đứng lặng một lát, không có lập tức xuống dưới, dường như suy tư điều gì. Trước mắt đến xem, cái này suy nghĩ tính khả thi cực kỳ nhỏ, bởi vì Kham Giai Hân đối đãi người một nhà, vẫn là rất giảng nghĩa khí, chí ít cho tới bây giờ, nàng biểu hiện đều là như đây. Tuy nói biết người biết mặt không biết lòng, mà lại tính khả thi nhỏ, không đại biểu không có. Âu Dương Nhung cực kỳ khó đi xác định, thật gặp chính nàng cũng che không được đại sự, Kham Giai Hân còn có thể hay không kiên trì điểm này, cho nên bất kỳ người nào cùng người quan hệ trong đó, cuối cùng còn phải là tại chuyện bên trên luyện. Bất quá Âu Dương Nhung cũng không phải 3 tuổi tiểu hài, sẽ không làm việc hoàn toàn tín nhiệm Kham Giai Hân cái này ngoại nhân, liền cùng trước đây chủ động tìm kiếm biện pháp dẫn ra Vân Tưởng Y Lìa giống nhau, Âu Dương Nhung cũng là có lưu hậu thủ, để phòng bất chắc. Chốc lát, dẫn theo hộp cơm chất phát thanh niên than dài một ngụm trọc khí, quay đầu mắt nhìn lờ mờ thông đạo, nhanh chân hướng về phía trước, đi vào. 15 phút về sau, Âu Dương Nhung xe nhẹ đường quen đến, đẩy ra cổng tre, trong phòng vẫn là ban đầu như cũ. Lần này, Âu Dương Nhung không ở bên ngoài mặt trong phòng ngủ gật, mà là mang theo cơm chay, tiến vào đầu kia hướng lên thang lầu nói, đi tới lờ mờ trước hành lang. Hắn nhìn một vòng, bên ngoài sắc trời còn muộn duyên cớ, đường hành lang hai bên tiến tiến màn nước cửa nhà lao, đều đen nhánh vô cùng, thấy không rõ bên trong tình hình. Âu Dương Nhung thu hồi ánh mắt, đi lên trước, đem hộp cơm từng cái đưa vào 8 gian thủy lao trong môn. Làm xong những này, hắn quay người về tới đường hành lang lối vào, đồng thời cũng là thang lầu đạo phía trước vị trí. Không chú ý trên đất ở mức băng lãnh, Âu Dương Nhung trực tiếp nguyên địa ngồi xuống, khoanh chân câu eo, hai mắt nhắm nghiền con người, dường như dùng loại phương thức này chờ đợi tội tù nhóm ăn xong cơm chay đẩy ra hộp cơm, chỉ là có hay không ngủ, liền còn chưa thể biết được. Tuy nói vừa mới ở bên ngoài nhận sai, nhưng là sau khi đi vào, chất phát thanh niên lại là nhiều lần phạm liên tục không ngừng. Bất quá lần này, hắn tựa như đổi cái mạch suy nghĩ, không có ở bên ngoài trong phòng ngủ tới hừng sáng lại đến đưa cơm chay, mà là sớm đem cơm chay đưa đến 8 tòa trong phòng giam, trước cho tội tù nhóm thực dụng, dạng này còn có thể giảm bớt tội tù hoàn khí, phòng ngừa phiền phức. Bất quá sau đó, liền ở bên ngoài trên hành lang mọi bệnh thiết đi, đến mức đã tỉnh lại lúc nào, thu thập hộp cơm, vậy liền không có người biết. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Âu Dương Nhung ngồi dựa vào đường hành lang lối vào, bảo trì nhắm mắt tư thế. Trong lúc đó, có một phần hộp cơm, hoặc nhanh hoặc chậm từ màn nước cửa nhà lao bên trong bị người đẩy đi ra, chỉ bất quá nào đó người vẫn như cũ bảo trì ngủ say tư thế, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Lúc đầu, dựa theo Âu Dương Nhung hôm qua quyết định kế hoạch, là chuẩn bị cái này thời điểm tại đinh danh tiếng nhà tù bên ngoài trông coi, thừa dịp Tôn lão đạo tới gần màn nước cửa nhà lao, đẩy ra hộp cơm thời khắc, cùng hắn đánh lên lời nói gốc dạng. Bất quá, dưới mắt có chuyện trọng yếu hơn cần cố kỵ, chỉ có thể tạm thời từ bỏ kế này chờ đằng sau tùy cơ ứng biến. Cũng không biết là qua bao lâu, toàn bộ đường hành lang bắt đầu dần dần sáng lên, đỉnh đầu hắn đỉnh đầu thạch nhũ bên trên đủ mọi màu sắc hào quang cũng càng thêm lộng lẫy. Cả tòa thủy lao như cùng trời đã sáng bình thường, cùng phía ngoài ngày đêm giống nhau, đồng bộ tiến hành sáng tối chuyển đổi. Một màn này, từ xa nhìn lại, có chút như mộng như ảo. Chương 1009, Tôn lão nói, ngươi đang dạy đạo gia làm việc. Chương 1009, Tôn lão nói, ngươi đang dạy đạo gia làm việc. Theo thủy lao hoàn cảnh sáng lên, đường hành lang bên cạnh chất phát thanh niên chậm rãi tỉnh lại. Hắn mở mắt về sau, chung quanh một vòng tả hữu, từ dưới đất bò dậy. Đầu tiên là đi xuống thang lầu nói, trở về bên ngoài gian phòng kia trong, nhìn thoáng qua. Không có Vân Tưởng Y gì trở lại qua vết tích. Âu Dương Nhung lại lần nữa trở về bên trong thủy lao. Kỳ thật vừa mới hắn một mực ở vào nửa mê nửa tỉnh ở giữa, loại trừ vừa mới bắt đầu đã nghe qua một trận thanh thúy mộ âm thanh, là mỗi đêm đưa cơm chay thông lệ phản hồi, để hắn hơi chút thanh tỉnh qua một điểm, sau đó đều là mơ mơ màng màng trạng thái. Chẳng biết tại sao, hắn giống như là một cái giấc mơ kỳ quái, trong mộng cảnh hắn giống như bị Chi Xương tiểu nương tử cho bắt được, Chi Xương tiểu nương tử tựa như là liên hợp mấy vị khác nữ quân, xếp đặt cái cục, lại thêm Âu Dương Nhung bản thân chủ quan, thuyền lật trong mương. Chi Xương tiểu nương tử không chút nào nhớ tới tình cũ, không vẹn vẹn không cáo chi hắn tú nương chỗ, còn trực tiếp đem hắn nhốt ở tòa này thủy lao bên trong. Quan hắn nhà tù còn cực kỳ chi kỷ cùng Tôn lão đạo lân cận, tựa như là tuyển tại ớt danh tiếng nhà tù, trừ cái đó ra, cũng cùng bính danh tiếng nhà tù cái kia có vẻ bệnh thanh niên là hàng xóm. Mặc dù dưới mắt tử trong hiện thực xem, ớt danh tiếng nhà tù, Âu Dương Nhung cũng tìm không thấy ở nơi nào, nhưng là ở trong giấc mộng nó liền là xuất hiện, đồng thời nhốt hắn. Chỉ là Âu Dương Nhung làm sao cũng nhìn không rõ ràng một gian khác giáp danh tiếng thủy lao vị trí ở nơi nào, ở trong mơ làm sao cũng tìm không thấy nó. Bất quá sát vách Tôn lão nói, mỗi ngày ghé vào lỗ hai hắn ác miệng, là thật là nhất tốt cái nhau hợp tác. Sau đó, mỗi ngày đến đưa cơm người, giống như đổi thành Ngô Thúy, Vân Tưởng Y thì là canh giữ ở bên ngoài trong phòng, một tấc cũng không rời. Trong lúc đó, Kham Giai Hân còn thường xuyên tiến vào đến, giận dữ mắng mỏ lấy hắn, cùng hắn phân rõ giới hạn, là thật là trở mặt không nhận thức. Âu Dương Nhung đều là mặt không cảm xúc nhìn xem nàng. Mà lại, ở trong mơ, Tuyết Trung Trúc, Ngư Niệm Yên cùng loại nữ quân còn thỉnh thoảng vào xem, đối với hắn chỗ lấy cực hình. Không riêng là muốn hắn thổ lộ đỉnh kiếm bí mật, còn giống như có muốn cho hạ giận ý tứ, đương nhiên, là Chi Xương tiểu nương tử hận hắn nhất, hay là hắn thiên đao bạc quả. Âu Dương Nhung đương nhiên không có chiêu, còn hướng Chi Xương tiểu nương tử lớn tiếng nói, coi như đánh chết nàng Tuyết Trung Trúc, hắn Âu Dương Lương Hàn cũng sẽ không chiêu. Chi Xương tiểu nương tử tự nhiên là nổi trận lôi đình, trực tiếp đoạn mất hắn cơm chay. Bất quá, ở trong mơ, hắn giống như văn hoàng đế giai đoạn 3 thần thông đều lại thành, một mực dùng bồ đề kim thân kim quang miễn dịch những này vật lý tổn thương, Chi Xương tiểu nương tử cùng loại nữ quân bắt hắn không thể làm gì, không cách nào tự hình giết chết, chỉ có thể lớn tiếng muốn đem hắn nuốt vào chết mới thôi. Cái này mộng phá lệ kỳ quái cùng chân thực, chỉ ít Âu Dương Nhung trong một lúc, cho rằng nó là thật, muốn hỏi hắn sợ hay không, vẫn có chút nhỏ hoảng, nhưng là làm rượu tư kim bài người hầu, cũng coi như kế thừa nữ tiên đại nhân thẳng thắn cương nghị, toàn thân cao thấp, liền miệng nhất cứng rắn. Đến mức ở trong mơ, rượu tư đi đâu, Âu Dương Nhung không nhớ rõ. Dù sao không phải tại thủy lao trong đi theo hắn cùng một chỗ bị giam giữ, tựa như là bị hắn phóng sinh, ngay tại bên ngoài Vân Mộng Trạch bên trong sông Sáo Thiên Ngai. Không thẹn là nữ tiên đại nhân, ở trong mơ đều là chạy nhanh nhất, chỉ cùng cam, không trung đắng, ăn ngon uống say mới có thể mang hộ bên trên nàng, ngồi tù không được. Một trận hoang đường nhưng lại vô cùng chân thật cảnh trong mơ, để sau khi tỉnh lại Âu Dương Nhung khuôn mặt có chút thất thần, chủ yếu là quá chân thật, làm hắn có chút đưa vào. Bất quá, ngày có chút suy nghĩ, đêm có chỗ ngộng, Âu Dương Nhung nhớ một chút gần nhất kinh lịch người cùng chuyện, vừa lúc hắn cũng là tại thủy lao trong mơ hồ ngủ. Trong tiềm thức nhận lấy cảnh vật chung quanh ảnh hưởng, sẽ làm chủng loại hình này mộng cũng cực kỳ bình thường. Từng cái nguyên tố cũng không thiếu, trong tiềm thức bị toàn bộ sâu chối lên, chí ít tại mộng logic bên trên là thông, mặc dù bây giờ hắn sau khi tỉnh lại, quay đầu nhìn lại, có chút logic cực kỳ hoang đường cực kỳ cảnh trong mơ đương nhiên, đối nữ tiên đại nhân dự phán ngoại trừ, bảo đảm. Đến mức nữ tiên đại nhân lưu tại mặt sông Sáo Thiên Ngai, có khả năng hay không là giữ lại sinh lực, tìm cơ hội tiến vào tới cứu hắn. Cười, chỉ là nghĩ đến cái này khả năng, Âu Dương Nhung liền khó kéo căng. Vẫn là đừng đến, nhà tù không đủ. Nàng không xứng với một phòng giam, kết quả là vẫn là muốn cùng hắn chen chen, trong ngộng Ngô Thúy tặng cơm chay, đều không đủ nàng hướng miệng trong huyễn, Âu Dương Nhung không suy nghĩ nhiều cái ăn cơm bạn tù. Trong lòng chửi bậy thời khắc, Âu Dương Nhung quay trở về thủy lao vị trí đường hành lang, đánh giá một vòng. Thủy lao bên trong đã hoàn toàn thành ban ngày phiến phiến màn nước cửa nhà lao, màu đen màn nước trở nên trong suốt thanh tịnh, có thể xem rõ ràng bên trong tình hình. Liên cùng trước đây mỗi một đêm giống nhau, từng con hộp cơm bị người đẩy lên màn nước trước cửa chờ đợi cầm lấy. Chỉ bất quá hôm nay, hẳn là thu lấy hộp cơm nào đó người rõ ràng chậm chút. Âu Dương Nhung dọc theo đường hành lang đi vào trong, từ phòng chữ quý đến bính chữ phòng, từ phía sau hướng phía trước chính tự, thu lấy màn nước cửa nhà lao cổng hộp cơm. Phía trước mấy vị tội tù, vẫn là cùng hắn hôm qua nhìn thấy giống nhau, hoặc đứng hoặc ngồi hoặc nằm, không để ý đến hắn vẫn như cũ không để ý hắn, loại trừ cái ánh mắt kia câu hồn phách người nữ nhân xinh đẹp, một mực giống như cười mà không phải cười đánh giá hắn. Trừ cái đó ra, còn có cái kia đầu chọc anh nông dân, tại Âu Dương Nung xoay người thu lấy hắn mình dành tiếng thủy lao cổng hộp cơm lúc, đầu chọc anh nông dân chủ động đi đến màn nước trước cửa, ánh mắt mười phần xâm lược tính đánh giá hắn, thần sắc có chút cười giỡn nói, tiểu tử, ai chênh lệch ngươi tiến vào đến đưa cơm, còn lẻ loi một mình, có biết hay không đây là địa phương nào? Âu Dương Nung không để ý, đi hướng hắn sắt vách mẫu danh tiếng thủy lao. Cửa nhà lao bên trong, cái kia mập mạp lao hòa thượng chính diện hướng màn nước cửa mà ngồi, túi đầu ngủ gật, dường như ngáy khò khò, bởi vì ly màn nước cửa nhà lao khá xa duyên cớ, Âu Dương Nung nghe không được âm thanh vọng lại, chỉ có thể nhìn thấy đại khái hơi thở động tác. Bất quá cái này cũng lần nữa nghiệm chứng Âu Dương Nung trước đây phán đoán, màn nước nhà tù có cách âm hiệu quả, cần tới gần nói chuyện mới có thể để cho trong ngoài nghe thấy. Giờ phút này, Âu Dương Nung phát hiện cái này hai to mặt lớn béo lao hòa thượng giống như mười phần cảnh giác, tại hắn mới xuất hiện tại màn nước cổng thời điểm, lao hòa thượng liền từ trong lúc ngủ mơ mơ màng tỉnh lại, trà sắt đem khỏe miệng nước bọn, ánh mắt mơ hồ nhìn xem hắn, thẳng đến lúc này, mập mạp lao hòa thượng vẫn không quên đưa tay, đi vào bên phải hai to rủ xuống. Âu Dương Nung liếc mắt, chợt trong mắt, lấy đi hộp cơm, bước nhanh rời đi, đi hướng tiếp theo phòng giam, cũng là giờ phút này trong lòng hắn trọng yếu nhất nhà tù. Cần trọng điểm chiếu cố chữ T hào nhà tù. Đi vào này phòng màn nước cửa nhà lao trước, Âu Dương Nung trong chiều nhìn lại. Tôn lão đạo vẫn là tại vị trí cũ ngồi, lưng tựa góc đông nam rơi vách tường, hai cánh tay bó chặt áo lông, con mắt dường như nhìn chằm chằm mặt đất mà người. Không có xem màn nước cửa nhà lao bên này, hoặc là nói là thấy được, nhưng là đối với người đến cũng không thèm để ý. Thờ ơ Âu Dương Nung quan sát một lát, ánh mắt lướt qua liếc nhìn bên chân hộp cơm, nó bị đẩy ra một nửa ở ngoài cửa, một nửa tại trong môn chờ đợi đưa cơm người cầm lấy. Lúc đầu dựa theo hôm qua ý nghĩ, Âu Dương Nung hôm nay là chuẩn bị tại Tôn lão đạo tới gần màn nước cửa nhà lao đẩy ra hộp cơm thời điểm, cùng hắn đáp lời, bất quá tình huống có biến, cần làm độ ngủ gần, dẫn đến bỏ qua, chỉ có thể tìm phương pháp khác. Màn nước màn trước cửa, Âu Dương Nung đứng lặng một lát, nghĩ nghĩ. Hắn cúi người đè xuống hộp cơm, hướng phía trước đẩy, bàn tay âm thầm dùng sức. Hộp cơm hướng phía màn nước trong môn chuyển rời, lại tốc độ cực kỳ chậm, nửa ngày đều không có đem hộp cơm hoàn toàn cho thúc đẩy đi, bởi vì lực đạo tất cả đều tác dụng trên sàn nhà. Xuy, một đạo hộp cơm ma sát sàn nhà âm thanh bỗng nhiên vang lên, hơi có vẻ chói tai, đặc biệt là tác dụng tại giam cầm trong phòng giam. Nhà tù một góc ngồi áo choàng lông hạt lão đạo nhân, ngẩng đầu, nhìn một chút màn nước cửa nhà lao tiến lên sự cố ý chất phát thanh niên. Cái sau trông thấy lao đạo nhân miệng nhuyễn động dưới, dường như mắng liệt. Âu Dương Nhung mảnh mặt làm ngơ, tiếp tục như đây, trong lúc nhất thời, hộp cơm ma sát sàn nhà âm thanh ma bên tai không dứt, hắn động tác chậm rãi, hộp cơm từ đầu đến cuối không có bị thúc đẩy đi. Xuy, xuy. Dường như cũng đã nhận ra bản thân âm thanh có lẽ truyền không ra ngoài. Tôn lão đạo đứng dậy, sắc mặt hung ác nghiêm hiểm, bước nhanh đi tới màn nước trước cửa, nhìn chằm chằm Âu Dương Nhung nói, tiểu tử thối, chán sống muốn chết à. Nghe được này đạo tiếng mắng, Âu Dương Nhung cười thầm trong lòng, lại duy trì khuôn mặt chất phác, giải quyết việc chung hỏi, bên trong còn có cơm chay, ngươi còn ăn sao? Tôn lão đạo dường như biết hắn đang nói cái gì, nhấc chân chống đỡ trên đất hộp cơm, mắng, tiểu tử ngươi là mắt mù sao, không nhìn thấy đạo gia đem nó đẩy đi ra rồi. Âu Dương Nhung lắc đầu, tốt nhất vẫn là đừng lãng phí lương thực. Cái này cũng xứng gọi lương thực, nhạt nhẽo vô vị, đạo gia miệng ta đều muốn nhạt nhẽo vô vị, là bên ngoài kia tiểu nhi tử thích ăn cái đồ chơi này, đạo gia ta mới không yêu ăn. Tôn lão đạo chửi bậy câu, không nhịn được khoát tay áo, đi đi đi, mới tới không có nhãn lực độc đáo, dài dòng nữa, cẩn thận nói ra hạ độc chết ngươi. Lão đạo nhân miệng trong bên ngoài tiểu nhi tử, không cần đoán đều biết là ai. Âu Dương Nhung lại tích cực bình thường sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, vốn năng câu, này cơm chay là thượng hạng mẹ chế biến, cực kỳ nuôi người. Tôn lão chỉ nghe cười, ngón tay rời hắn, cười lạnh một tiếng, từ đâu tới nhà quê, ăn chưa ăn quá tốt. Này điểm đồ chơi cũng làm cái bảo. Ngươi cho rằng ai cũng là sắt vách kia ma bệnh à, liền này nước dùng quả nước đều ăn say xương ngon lành. Âu Dương Nhung trông thấy Tôn lão đạo cái cầm điểm hạ bên cạnh bính danh tiếng nhà tù, miệng trong ma bệnh hẳn là chỉ là sắt vách tái nhợt thanh niên. Áo choàng lông hạc lão đạo nhân đánh giá Âu Dương Nhung, sắc mặt âm trầm nói cho ngươi, đạo gia ta ăn qua đồ tốt, ngươi khó có thể tưởng tượng, trước kia không biết bao nhiêu người cầu đạo gia ta. Đạo gia ta ăn qua muối so ngươi ăn qua mẹ còn nhiều, còn cần ngươi đến dạy ta. Nhìn nhau một lát, Âu Dương Nhung thu hồi ánh mắt, nhẹ nhàng a một tiếng, cũng không thèm để ý, trực tiếp ngồi xuống, rút ra phần này hộp cơm. Hắn mở ra hộp cơm mắt nhìn, trong hộp cơm chay cùng ướp củ cải còn lại không ít. Kỳ thật Âu Dương Nhung đã sớm biết Tôn lão đạo mỗi lần ăn chay cơm đều sẽ còn lại không ít, cũng coi như là hắn tổng kết ra kinh nghiệm. Cho nên hắn là cố ý hỏi như vậy, nếu không làm sao tìm được chủ đề. Dưới mắt vẽ vời thêm chuyện mở ra xem xét, cũng là đang trì hoãn thời gian, tự hỏi câu chuyện. Tôn lão đạo nhìn một lát hắn, dường như chuẩn bị quay người rời đi, đúng lúc này, sát vách nhà tù truyền đến một đạo trêu chọc âm thanh, "A Di Đà Phật, lão Tôn đầu, này vị tuổi trẻ thí chủ nói cũng không sai, lương thực vẫn là đừng lãng phí tốt, ở chỗ này có thể có ăn liền đã rất tốt." Cái này sát vách không phải bên trái liên quan tới ốm yếu thanh niên bính danh tiếng nhà tù, mà là phía bên phải kia ở giữa mậu danh tiếng thủy lao. Đến tự trong lao vị kia mập mạp lão hòa thượng. Âu Dương Nhung cùng Tôn lão đạo đồng loạt nghiêng đầu nhìn lại. Mập mạp lão hòa thượng cũng chẳng biết lúc nào, đi tới màn nước cửa nhà lao một bên, đang đứng ở nơi đó, cười mỉm nhìn xem bọn hắn một già một trẻ. Tôn lão đạo dường như cực kỳ quen thuộc này vị hàng xóm, sắc mặt âm âm, không thoải mái nói, chết con lựa chọn, muốn ngươi lắm miệng, muốn dạy đạo gia làm việc. Mập mạp lão hòa thượng đơn trưởng dựng thẳng lên, bị vây lắc đầu, sao dám, A Di Đà Phật, lao nạp còn muốn sống thêm chút thời gian, lao tôn đầu bất giận. Mẹ nhà ngươi, hai cái bạn tù lao đầu, ngươi một lời ta một câu, trộn lẫn lên miệng tới. Âu Dương Nung yên lặng nghe dưới, cảm thấy là cái không sai kéo dài thời gian cơ hội. Giờ phút này, hắn đột nhiên mở miệng, lão nhân già, ngươi khí sắc nhìn không tốt, dường như sợ lạnh thể yếu ớt, chỗ này ở mức ấm lãnh, ngươi vẫn là ăn nhiều một chút nóng hổi chai cháo cho thỏa đáng. Tôn lão đạo cùng mập mạp lão hòa thượng nghe vậy, đồng loạt nghiêng đầu. Mập mạp lão hòa thượng ánh mắt có chút ngoài ý muốn, bất quá cũng có chút ý cười khó nhịn. Tôn lão đạo hít mắt, nhìn chằm chằm dưới Âu Dương Nung, nào đó khác, cười nhạo một tiếng, niệm mai hỏi, ngươi đây là đang dạy đạo gia ta làm sao chữa bệnh? Mập mạp lão hòa thượng có chút hăng hái đánh giá cái này, không biết nên nói là tính tình thành thật, vẫn là lá gan cực kỳ mập chất phát thanh niên. Âu Dương Nung dường như không có nghe được hắn trong lời nói uy hiếp, nói tiếp, chỉ là một điểm đề nghị, chính ngươi thân thể tùy ngươi. Nói đến chỗ này, cũng không chờ Tôn lão đạo phát biểu, Âu Dương Nung lắc đầu, ngựa khí có chút cứng rắn nói, bất quá, ngươi như khăng khăng như đây, ăn không vô nhiều như vậy vậy ta ngày mai liền thiếu đi mang một ít ngươi cơm chay, hoặc là đem ngươi phần này đồng đều một chút cho sắt vách nhà tù. Âu Dương Nung chỉ sắt vách nhà tù, đương nhiên là Tôn lão đạo vừa mới chỉ vào chửi bậy qua bính danh tiếng nhà tù. Mập mạp lão hòa thượng cũng không nghĩ tới hắn sẽ như vậy đáp lời, nhìn về phía Âu Dương Nung ánh mắt bất giác có chút ít kính nể. Tôn lão đạo đôi mắt nhỏ cũng gắt gao nhìn chằm chằm ngoài cửa đâu ra đấy, dường như giải quyết việc chung Âu Dương Nung. Dường như ở vào bộ phát biên giới, đặc biệt là tại sát vách bạn tù nhóm đứng ngoài quan sát dưới, điểm nộ khí càng là dễ dàng ken kết hướng lên mẹ lên. Chốc lát, yêu ác miệng lão đạo nhân mắt nhìn trước mặt cách trở trong ngoài màn nước cửa nhà lao, hít thở sâu một hơi, dường như tạm thời ép xuống. Hắn cơ cơ tay áo, lạnh lùng nói, tùy theo ngươi, bất quá đạo ra chuyện của ta, ngươi còn không có tư cách làm chủ, đem bên ngoài cái kia một thân trắng tiểu nhi tử gọi tới, để nàng đến cùng đạo gia ta đàm luận. Nghe được hắn lại không khách khí gọi thẳng Vân Tưởng Y Lìa, Âu Dương Nung giả bộ như nghe không hiểu, mà lại lời này gốc giả cũng không có pháp đi đón. Vân Tưởng Y Lìa dưới mắt không tại thủy lao, Âu Dương Nung đi đâu cho hắn tìm người. Đồng thời hắn hiện tại lợi dụng đưa cơm chay tiện lợi, cùng Tôn lão đạo cùng loại tội tù nhóm trò chuyện, chưa qua Vân Tưởng Y Lìa cho phép, là có một phần mạo hiểm ở bên trong, đi tìm nàng ha không tự chuốc được nhã. Âu Dương Nung trong tay dẫn theo còn có chút cơm chay còn lại một cơm, ánh mắt lướt qua trước mặt chữ T hào nhà tù. Hắn quay đầu mắt nhìn bính danh tiếng nhà tù bên kia. Chương 1010, lòng dạ từ bi tôn tiên sinh. Chương 1010, lòng dạ từ bi tôn tiên sinh. Thủy lao bên trong, ngay tại Tôn lão đạo cùng béo lao hòa thượng cho rằng Âu Dương Nhung chuẩn bị chuẩn đi thời điểm, Âu Dương Nhung đột nhiên dẫn theo Tôn lão đạo hộp cơm đi hướng bên cạnh bính danh tiếng nhà tù. Bính số phòng cửa màn nước cửa chỗ đang có một con hộp cơm bị người đẩy đi ra chờ đợi thu thập, thuộc về tái nhợt thanh niên kia phần cơm chay đã bị hắn ăn xong. Âu Dương Nhung đầu tiên là lấy ra cái này hộp cơm về sau, không có giống thường ngày như thế rời đi, mà là cử chỉ có chút kỳ quái đem Tôn lão đạo hộp cơm một lần nữa đẩy vào màn nước cửa nhà lao bên trong. Nhìn thấy một màn này, Tôn lão đạo cùng béo lao hòa thượng đều là ghé mắt, nhị lao biểu tình không giống nhau. Cái này yêu xen vào việc của người khác chất phát thanh niên, lần này cử động cực kỳ thông tục dễ hiểu. Tôn lão đạo không ăn xong cơm chay, hắn không thể gặp lãng phí, thật giống vừa mới nói như vậy, đồng đều cho sát vách bính danh tiếng nhà tù có vẻ bệnh thanh niên. Giờ phút này, Âu Dương Nhung giữ im lặng làm xong việc này, đứng tại bính số phòng màn nước cạnh cửa, yên lặng đợi, không có lập tức rời đi. Mập mạp lao hòa thượng thấy thế, chắp tay trước ngực, mặt mỉm cười, A Di Đà Phật, thiện thai thiện thai. Tôn lão đạo sắc mặt âm trầm nhìn một lát, nào đó khác, hạt phát đồng nhan khuôn mặt đột nhiên cười nhạo một tiếng, ăn dám, được kia bệnh, ăn nhiều hơn nữa cũng vô ích, ngươi thật thánh nhân tâm tràn lan, nghĩ đương bồ tát sống, thật muốn giúp hắn giảm bớt chút đau sở, còn không bằng đánh một thùng nước đã đến, càng âm lãnh hàn bằng càng tốt, trực tiếp tới trên người hắn, đây mới gọi là thưởng hắn một điểm dễ chịu. Chỉ là ăn ăn ăn, có cái dám dùng. Âu Dương Nhung khẽ cho mày, nghiêng đầu mắt nhìn ác miệng niệm ai Tôn lão nói, không phải là bởi vì tâm tình bất mãn, mà là Tôn lão đạo miệng trong này đạo làm pháp, hắn ẩn ẩn cảm giác có chút quen thuộc. Giống như ở nơi nào nhìn thấy qua tương tự, càng nghĩ càng quen thuộc. Âu Dương Nhung nhịn không được cúi đầu, chăm chú nhìn thêm màn nước cửa nhà lao phía trước mềm liệt nằm thanh niên bình thường. Nhà tù trước, bầu không khí an tĩnh một lát. Tôn lão đạo một mặt trào phúng biểu tình. Âu Dương Nhung quay đầu lại, nghiêm túc hỏi hắn, hắn bị bệnh gì? Tôn lão đạo cười lạnh một tiếng, đã là cái người chết. Âu Dương Nhung có chút nghiêm túc, có thể hắn còn sống. Tôn lão đạo lo lắng nói, có thể nói ra lời này, ngươi nếu không phải cái thánh mẫu tâm tràn lan ngu xuẩn, nếu không phải là cái nho gia thánh nhân, ngươi đoán ngươi là cái nào? Niệm ai một câu về sau, hắn không chờ Âu Dương Nung không có ý nghĩa hồi phục, tiếp tục bĩu môi nói, tiểu tử, đạo gia ta nói cho ngươi, ở trên đời này, có chút người sống, nhưng đã chết, mà có chút người đã chết, hắn vĩnh viễn chết rồi, hiểu không? Dù sao đều là một cái chết, bất quá sớm một chút tối nay thôi, chẳng lẽ ngươi ta cũng không phải là có chút trong mắt người người chết sao? Quan tâm người khác nhiều như vậy thí sự làm gì? Đạo gia ta vừa mới nói, hắn đã là cái người chết, mấy chữ này sao lại không phải nói ngươi ta? Đều là một bộ phấn mọc lại thịt từ xương, hành tẩu trên đất khô lâu thôi, ngươi nói là cũng không phải. Ngươi còn muốn tinh lực đồng tình hắn? Thật tình cũng biết, hắn cũng sẽ đồng tình ngươi, ha 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 ha, trên đời làm sao nhiều như vậy giống như ngươi người ngu, còn đồng tình người khác ha ha. Tôn lão đạo càng nói, sắc mặt ý cười càng dày đặc, ý cười càng rực rỡ, ngược lại để hắn tấm kia tự mang trào phúng quen thuộc khuôn mặt thiếu chút vô sỉ hàm ý. Phương sinh phương chết, phương chết phương sinh. Sinh sinh tử tử, tử tử sinh sinh. Ha 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 ha. Thậm chí nói đến đằng sau, hắn tự mình phình bụng cười to bắt đầu, cười đến quên cả trời đất, cười gạt ra nước mắt, cười đau bụng đến tôn cong. Âu Dương Nhung yên lặng nhìn xem phía sau cửa có chút điên cuồng lao đạo nhân. cũng không biết hắn là tại thủy lao trong bị giam quá lâu cho quan điên rồi, vẫn là vốn chính là người điên, nước vào tù khốn phía trước liền đã điên rồi, sớm liền điên rồi. Dường như cảm thấy ngoài cửa thanh niên từ đầu đến cuối chất phát khuôn mặt thực sự không thú vị, lại là cái không có ngộ tính phàm phu tục tử. Tôn lão đạo vuốt vuốt cười đau bụng, chầm một lát, đứng thẳng lưng lên, nghiêng đầu xem hướng sắt vách mậu danh tiếng trong phòng giam mập mạp lao hòa thượng. Đây mới là cái có chút có ý tứ bạn tù. Lão đạo nhân mặt mỉm cười, dường như học Phật tổ, chắp tay trước ngực, hiền lành sắc mặt, đánh một câu lời nói sắc bén, rõ ư đường bằng phẳng, cho nên sinh mà không hài lòng, chết mà không họa, biết trung thủy không thể cho nên. Kế người chỗ biết, không nếu có điều không biết, sinh thời điểm, không như chưa sinh thời điểm. Nhìn hai to mặt lớn, có chút làm vị khỏa thi hiểm nghi lão hòa thượng, lại là như cùng Di La Phật, cười ha hả đáp câu, ngủ không động, cảm giác không lo, an bất cam, hơi thở thật sâu. Sướng vui giận buồn không vào tại trong lòng, đây là chân nhân. Tôn lão đạo có chút nhíu mày, nhìn nhiều mắt mập mạp lão hòa thượng, giờ phút này, trên mặt tiếu dung đã thu liễm chút, điếu môi nói, ngươi này con lựa chọn, coi như có chút tuệ căn, đại thừa Phật giáo thường cường điệu một cái kiến chi chướng ngược lại là có chút rơi xuống tiểu thừa lão lựa chọn, đạo gia chưa từng nghe ngươi lại nhải qua kiến chi chướng, ngươi miễn cưỡng xem như cái cỡ gì ạ, so với cái kia tỷ phiu, xa di mạnh mẽ một chút. Âu Dương Nhung yên lặng dự tính, giả bộ không hiểu, cũng không có chen vào nói. Giờ phút này nghe vậy, hắn dương mắt gõ gõ sắt vách mập mạp lão hòa thượng. Cờ gì ạ, tỷ phiu, sa di đều là cái này thời đại các hòa thượng cách gọi khác. Bất quá cờ gì ạ xưng hô, hàm kim lượng càng cao một chút, là đối có tư cách dạy bảo người khác hòa thượng tôn xưng. Mà tỷ phiu, sa di chỉ là chỉ thay mặt tuân thủ giới luật xuất gia nam tử. Mập mạp lão hòa thượng sờ lên bản thân chùi lùi chán, giống ăn xong đồ tốt phẩm bị dư vị bình thường, chợt hạ miệng. Sau đó, hắn đúng là học lên dưới núi đạo sĩ, hướng tôn lão đạo đánh cái chắp tay. Này rõ ràng là mặc đạo phục đạo sĩ chuyện nên làm, lão hòa thượng làm, một phen cử chỉ có vẻ hơi buồn cười, mấu chốt nhất là, hắn còn vui vẻ thương nghiệp lẫn nhau thổi một câu, chân nhân, hai chữ diệu vậy. Lao tôn đầu cũng là cái chân nhân nha. Dưới chân núi, Nam Bắc đạo môn, chỉ có chân chính được tiêu giao lỗ mũi châu đại năng, mới có thể như này đánh giá. Đạo gia chân nhân, thế nhưng là cực kỳ cao địa vị cùng tán dương, bất quá câu này xưng hô, phương Bắc đạo môn dùng tương đối nhiều, nhất có đại biểu tính chính là Trung Nam Sơn bên trong lâu quan đạo phái, làm phương Bắc đạo phái người đứng đầu người, đồng thời cũng ly lạc dương. Trường An cực kỳ gần, nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, bọn chúng cũng là thường xuyên sinh ra lịch đại đại càn quốc sư chi địa. Bởi vì đạo môn chính là đại càn chính thống quốc giáo, ban sơ lâu quan đạo phái, phụ tá đại càn Lý thị, từng có từ dòng khai quốc chi công. Đương nhiên, phần này quốc giáo vinh quang, chủ yếu bị lâu quan đạo phái cầm đầu phương Bắc đạo môn cho độc hưởng, phương Nam đạo môn phân đến chỗ tốt không nhiều, bất giác là bởi vì cách khá xa, bên trong đó còn có đạo môn bên trong Nam Bắc chi tranh nhân tố ở bên trong. Nam Bắc hai phái đạo cửa, là có chút đạo thống chi tranh ở bên trong, cùng loại hình, còn có lập tức đại Chu Nam Bắc Phật tông. Nói đi cũng phải nói lại, mà tại phương Nam đạo môn bên này, tỉ như có đại biểu tính Tam Thanh đạo phái, càng nhiều chính là đem cao nhân đắc đạo, có cao thượng địa vị cùng đạo hạnh đạo nhân, gọi là thiên sư. Tỉ như Long Hổ Sơn thiên sư phủ liền là đại biểu, còn có Âu Dương Nhung quen thuộc nhất một vị thiên sư. Thượng Thanh Mao Sơn biên lão thiên sư, đều là như đây. Cho nên, phương Bắc đạo môn chân nhân, phương Nam đạo môn thiên sư, một Bắc một Nam, xưng hô khác biệt, nhưng là tương tự cao quý địa vị, xem như hô ứng lẫn nhau. Cho nên giờ phút này, Âu Dương Nhung đang nghe mập mạp lão hòa thượng đối tôn lão đạo mông ngựa tán dương về sau, đấy mắt hiện lên một tia suy tư. Hắn vẫn cảm thấy, cực kỳ nhiều chuyện từ không phải không có lửa thì sao có khói, mà là trước đó liền có thể từ cực kỳ nhiều dấu vết để lại bên trong, bắt được cái kia đầu sợi hoặc nói chân ngựa. Cái này béo lao hòa thượng, khả năng là ẩn ẩn biết được thứ gì, một ít lời nói mới tự nhiên toát ra đến. Âu Dương Nhung ánh mắt lướt qua có chút chết đi, lại liếc mắt phía dưới phía trước áo choàng lông hạc lao đạo nhân trên đầu bó chặt đầu đầy tơ bạc khăn hôn nguyên đạo quan. Này khăn hôn nguyên là có chút thuyết pháp, mà lại Âu Dương Nhung cũng cực kỳ ít nghe tôn lao đạo ngâm sướng Tam Thanh đạo phái đạo hảo, phúc sinh vô lượng tiên tôn. Độ người vô lượng thiên tôn cái gì? Âu Dương Nhung cảm giác đó cũng không phải cái gì trùng hợp. Đúng lúc này, bính danh tiếng nhà tù truyền đến một điểm động tĩnh. Âu Dương Nhung phát hiện bên chân có cái gì đang ngọ ngoại, túi đầu nhìn lại, là bên chân bị hắn thúc đẩy màn nước cửa nhà lao hơn nửa hộp thần hộp cơm, ẩn ẩn bị bên trong người đè xuống. Âu Dương Nhung hướng màn nước cửa nhà lao mặt khác sàn nhà nhìn kỹ lại, đối mặt một đôi bình tĩnh an nhiên sơn mắt. Là mềm liệt ở trước cửa ốm yếu thanh niên, tựa như là bị bên ngoài Âu Dương Nhung ba người lời nói cùng động tĩnh cho làm tỉnh lại. Nhất môn chi cách, hai cái thanh niên liếc nhau một cái, đều là cùng loại bình tĩnh đôi mắt. Ốm yếu thanh niên sắc mặt tái nhợt, không có chút huyết sắc nào, gầy cao bàn tay đặt tại hộp cơm bên trên, an tĩnh một hồi, dường như hiểu rõ dưới mắt tình huống. Hắn cách lấy cánh cửa, hướng Âu Dương Nhung có chút thân thiết nói, "Tạ ơn." Quay đầu đi, bởi vì hai tòa nhà tù vị trí góc độ nguyên nhân, hắn cố gắng giương cổ lên, ngữ khí mười phần cung kính, "Tôn tiên sinh, ta có thể ăn à?" Ngữ khí mang theo điểm cả lăng, cũng không biết là nói chuyện quen thuộc như đây, vẫn là hồi lâu không có mở miệng mới lạ. Bị một bên Âu Dương Nhung hiếu kỳ nhìn chằm chằm, Tôn lão đạo dường như cảm xúc bực bội, hơi không kiên nhẫn khoát qua tay, "Ăn ngươi đi thôi." Hỏi ra ta làm thế nào, ngươi yêu ăn một chút, ăn nhiều một chút, dù sao cũng ăn không được mấy ngụm, có thể ăn chút là một điểm a. Bị tôn lão đạo đòi mạng bình thường nói thầm đuổi, ốm yếu thanh niên lại là không buồn bực, khuôn mặt tái nhợt bên trên ngược lại lộ ra chút tiểu dung, đa tạ tôn tiên sinh. Thanh niên có chút vui vẻ đem hộp cơm hướng trong ngực kéo đi, chỉ bất quá tốc độ vẫn là trước sau như một chậm rãi, bàn tay dường như dùng không được quá lớn kỉnh. Túi đầu Âu Dương Lung chỉ là trông thấy hộp cơm hướng về trong môn phái núp ních chậm chạp tốc độ, liền có thể biết hắn động tác gian nan, thế là chủ động ngồi xuống, xuề bàn tay ra, tại không đụng vào màn nước cửa nhà lao tiền để trước, đem hộp cơm hết sức hướng phía trước đẩy. Này màn nước cửa nhà lao tóm lại là cửa nhà lao, mà lại trạng thái kỳ dị, Âu Dương Nhung đến đây đưa cơm nhiều lần như vậy, chưa từng có chủ động đụng vào nó ý tứ, dù là hắn muốn vân tưởng y đi cho đồng lệnh, nhưng vẫn như cũ một lần đều không có thử qua. Nếu là này màn nước cửa nhà lao cùng phía ngoài thác nước màn nước giống nhau, có thể dễ như trở bàn tay xuyên qua, hoặc là truyền lại đồ vật, như thế những này nhốt tại trong lao tội tù nhóm, vì sao không bản thân đi ra? Bất quá, hộp cơm dạng này làm bằng gỗ vật, hẳn là đặc chế, xem như ngoại lệ, có thể thông qua này phiến màn nước cửa nhà lao. Cảm ơn. Ốm yếu thanh niên phát giác được Âu Dương Nhung cử động, hướng hắn nhẹ gật đầu, sau đó có chút ngượng ngùng cười dưới, ngựa khí có chút cả lăm mà nói, tôn tiên sinh liền là này tính tình, khả năng nói chuyện có chút nặng, nhưng hắn kỳ thật tâm địa cực kỳ tốt, khoan dung độ lượng, từ bi ý chí. Tôn lão nói, lúc đầu chuẩn bị quay người trở về nhà tù nơi hẻo lánh không ăn nhập để ý ngoại nhân lao đạo nhân bóng lưng cứng lại, dường như bị dẫm lên chân đau bình thường, nghiêng đầu sang chỗ khác, có chút tức đến nổ phổi mắng, tiểu tử thối, ngươi mới từ bi ý chí, cả nhà ngươi từ bi ý chí. Sát vách mập mạp lão hòa thượng cũng nhịn không được, cười tủm tỉm nhìn xem già bạn tù phá phòng, một bộ xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn bộ dáng. Đối với tôn lão đạo chửi ầm lên, Âu Dương Nhung nhưng thật ra tập mãi thành thói quen, nhưng là ốm yếu thanh niên lại là sửng sốt một chút. Lòng dạ từ bi hẳn là một cái nghĩa rộng bên trên lời ca ngợi mới đúng, bài trừ âm dương quái khí mong muốn, nhưng là cũng chẳng biết tại sao tôn lão chỉ nghe đến về sau, như vậy giơ chân táo bạo, giống như là chạm đến nghịch lân của hắn giống nhau. Chẳng lẽ lại cái này lời văn tại hắn gia hương bên kia là cái chú người nghĩa xấu? Ốm yếu thanh niên vội vàng mở miệng, thật có lỗi, tôn tiên sinh. Đi đi đi, ăn ngươi đi, cơm đều không chặn nổi miệng của ngươi. Tôn lão đạo phất phất tay, hơi không kiên nhẫn xua đuổi. Cầm tới hộp cơm sau ốm yếu thanh niên, đầu tiên là hướng Âu Dương Nhung lộ ra một cái áy náy biểu tình, sau đó có chút cố gắng từ dưới đất chống lên thân thể, hành động nhìn có chút gian nan. Âu Dương Nhung mắt nhìn hắn không chút nhúc nhích qua hai chân là thẳng tắp dọc tại trên đất, dường như cực kỳ khó xê dịch. Cái này ốm yếu thanh niên, từ hắn gặp gỡ lên, liền nhìn giống như là toàn thân như đống bùn nhau giống nhau tê liệt bộ dáng, cũng không biết là cơ bắp vấn đề, vẫn là xương cốt vấn đề. Bất quá, chắc hẳn Tôn lão đạo khẳng định rõ ràng, biết cụ thể tình hình thực tế, bởi vì từ Tôn lão đạo vừa mới thuận miệng thổ lộ trong giọng nói, liền có thể nhìn ra chút. Hơn nữa còn có một điểm, Tôn lão đạo là nữ quân điện đều coi trọng thần y, vậy này mệt mỏi thanh niên khẳng định là biết thân phận của hắn, nếu không cũng sẽ không dùng tiên sinh cái này vô cùng cung kính danh hào đến xưng hô, nếu không, trực tiếp hô chân nhân hoặc là đạo trưởng chẳng phải là càng phù hợp hắn đạo nhân thân phận. Cho nên, Tôn lão đạo tám thành là cái ốm yếu thanh niên tự mình nhìn qua bệnh, chỉ là từ cái trước một ít lời nói chi tiết bên trong có thể biết được, ốm yếu thanh niên sở hoạn tật bệnh, mười phần khó giải quyết, thậm chí liền là người bình thường trong mắt bệnh nan y chỉ là làm đạo môn thần y Tôn lão nói, đến cùng có trị hay không được nó, hoặc là nói, có biết hay không trị liệu bệnh này thần dược, vậy liền không bé sầu, đoán chừng chỉ có lão đạo nhân bản thân mới lòng dạ biết rõ. Mặc dù từ gặp gỡ lên, lão đạo nhân miệng trong vẫn thẳng hùng hùng hổ hổ chú ốm yếu thanh niên, ghét bỏ người ta, nhưng là khả năng này chỉ là hắn ác miệng quen thuộc mà thôi. Bởi vì căn cứ Âu Dương Nhung cùng Tôn lão đạo ở chung lúc kinh nghiệm đến xem, lão đạo nhân nhưng thật ra là cái tâm cảnh rất lãnh tĩnh người, mặc dù mặt ngoài có chút ngoan đồng táo bạo, nhưng cũng không thể bị hắn mặt ngoài cảm xúc cho lừa gạt, này lão đạo nhân đối cực kỳ nhiều chuyện, kỳ thật tâm như sáng như gương. Theo một ý nghĩa nào đó, xác thực xem như lòng dạ từ bi. Có đôi khi, một cá nhân càng là không nguyện ý thừa nhận cái gì, hắn thì càng cái gì. Nghĩ được như vậy, Âu Dương Nhung âm thầm gật đầu. Chương 1011, chớ chọc đầu bếp, hắn nuôi cơm. Chương 1011, chớ chọc đầu bếp, hắn nuôi cơm. Âu Dương Nhung suy tư thời khắc, bên tai vang lên một trận thanh thúy mõ âm thanh. Hắn run lên, đến kỹ một lát, là tăng một bút nho nhỏ công đức. Khoảng cách tối nay đưa cơm chay trở về công đức đại khái canh giờ đã qua, rõ ràng đây là ngoài định mức một bút mới. Bính danh tiếng nhà tù trước, Âu Dương Nhung cúi đầu, mắt nhìn trong môn. Có vẻ bệnh người trẻ tuổi đã chật vật lấy được hộp cơm, ôm vào trong ngực, đang đánh mở dùng ăn. Mức không nhiều khoản này công đức nơi phát ra là thế nào, đã cực kỳ hiển nhiên. Âu Dương Nhung hé miệng, mặc dù hắn cùng người này không quen, nhưng là thông qua công đức phản hồi tích cực, có thể thoáng nhìn ra này vị có vẻ bệnh thanh niên đợi người thành khẩn. Bất quá Âu Dương Nhung không có chút nào phất lờ ý tứ. Dựa theo trước đây A Thanh cùng Kham Giai Hân đám người thuyết pháp, có thể bị giam tiến vào tòa này thủy lao, đều là không đơn giản nhân vật, lại đều tội ác chồng chất, ít nhất là làm qua một chút tại Vân Mộng Kiếm Trạch xem ra tội ác tại trời sự tình. Đương nhiên, có lẽ dựa theo cái này tiêu chuẩn xem, bắt cóc tú nương một viên phương tâm Âu Dương Nhung, cũng tại nữ quân điện đối tội ác tại trời giới định phạm vi trong vòng, cũng là nên tội bảo, hung hăng tù ở, không thể thả ra thai hỏa mặt khắc trong sạch nữ tử. Cái gọi là thiện ác, có đôi khi góc độ khác biệt, vị trí khác biệt, giới định cũng khác biệt. Âu Dương Nhung trong lòng biết như đây, nhưng cũng sẽ không ảnh hưởng hắn tự thân lý tính phán đoán. Người là phát triển, thiện ác cũng là sẽ phát triển. Chờ đợi thời khắc, chất phát thanh niên đột nhiên quay người, trước mang theo mặt khác hộp cơm, rời đi đường hành lang, đi xuống thang lầu. Không có chờ đợi có vẻ bệnh thanh niên ăn xong những cái kia cơm thừa canh cạn. Có vẻ bệnh thanh niên, béo lao hòa thượng còn có quay lưng đi Tôn lao nói, phát giác được động tĩnh, đều có chút nghi ngờ sắc. Không bao lâu, Âu Dương Nhung lại lần nữa trở về, trong tay dẫn theo một con tràn đầy thùng nước. Trong thùng nước lạnh buốt thác nước, tả hữu lắc lư, bị Âu Dương Nhung một đường xách tới bính danh tiếng nhà tù phía trước. Này nhất cử xử trí, đồng dạng hấp dẫn mặt khác trong phòng giam tội tù chú mục. Tôn lão đạo có chút nhíu mày, mập mạp lão hòa thượng nhìn qua, cười cười. Âu Dương Nhung giữ im lặng. Kỳ thật này một thùng nước lạnh, ở bên ngoài gian phòng kia bên trong đưa cực kỳ lâu, lúc trước Âu Dương Nhung là dựa theo Vân Tưởng Y lìa dặn dò, cách mỗi một ngày đánh một thùng thác nước dưới nước đến, giao cho nàng, bị nàng mang vào tòa này thủy lao. Bất quá, từ khi Vân Tưởng Y hôm đó vội vàng sau khi rời đi, lại thêm nàng trước khi đi cũng không có dặn dò qua Âu Dương Nhung xử lý như thế nào thùng nước kia, nắm lấy nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện nguyên tắc, hắn liền cũng không có động đậy nó. Mà giờ khắc này, Âu Dương Nhung lại đem nó một lần nữa ôm tiến vào tới. Vĩnh danh tiếng thủy lao bên trong, nằm ở trước cửa có vẻ bệnh thanh niên đã ăn xong tôn lão đạo trong hộp cơm cơm thừa cánh cạn, lúc này hắn mới phản ứng lại, ngẩng đầu nhìn về phía trước cửa đi mà tái phát chất phát thanh niên, gặp gỡ hắn cử chỉ có chút cổ quái. Âu Dương Nhung đánh giá một lát màn nước cửa nhà lao, không nói hai lời, đem này một thùng nước lạnh đẩy vào màn nước bên trong. Thùng nước hoàn hảo vô khuyết tiến vào thủy lao, liền cùng hộp cơm giống nhau, thùng thân hơn phân nửa tiến vào màn nước trong môn. Ốm yếu thanh niên sửng sốt một chút, chợt trên mặt lộ ra một tia Âu Dương Nhung khó có thể lý giải được thần sắc kích động. Hắn liều mạng núp nhích tiến lên, đầu tiên là đem ăn xong hộp cơm, chật vật đẩy ra màn nước cửa, sau đó con kia thon dài tái nhợt bàn tay, cố gắng bắt lấy thùng xuôi theo, dùng nó chống đỡ thân thể, leo tới gần chút. Âu Dương Nhung trông thấy, ốm yếu thanh niên sắc mặt tách ra một loại khác cường hồng sắc, cũng không phải có phải hay không bởi vì này điểm lượng vận động với hắn mà nói quá lớn, một màn này dường như gợn sóng thật lâu hồ nước, đột nhiên bị một viên hòn đá nhỏ cho phá vỡ bình tĩnh. Ốm yếu thanh niên rốt cục đi vào thùng nước bên cạnh, hắn để lại thùng nước vùng ven bàn tay, đột nhiên dùng sức kéo một cái, thùng nước đầu tiên là hướng hắn phương hướng có chút nghiêng, sau đó lại ngã lại bình thường tư thế, trong thùng nước lạnh vẩy ra đến một điểm, tại cố gắng của hắn dường như tổn phí. Bất quá, ốm yếu thanh niên cũng không hề từ bỏ, bàn tay tiếp tục dùng sức, cố gắng đem thùng nước hướng hắn vị trí phương hướng làm cho lận. Màn nước cửa nhà lao trước, hắn một lần lại một lần nếm thử. Âu Dương Nhung thấy thế, có chút muốn giúp hắn. Bất quá trước mặt là thần bí màn nước cửa nhà lao, Âu Dương Nhung còn không có nếm thử đụng vào qua, chốc lát, kiềm chế xuống tới. Rốt cục, màn nước cạnh cửa, tại ốm yếu thanh niên bàn tay kiên trì tác dụng lực dưới, một đoạn thời khắc, nghiêng không ổn thùng nước, xoan một tiếng, đảo hướng nằm ở bên cạnh trên đất thanh niên thân thể. Lấy từ bên ngoài thác nước lạnh buốt dòng nước huynh tả tại ốm yếu thanh niên trên thân. Đem hắn bẩn thỉu tóc mai cùng rúm gió quần áo toàn bộ ướt nhẹp, triệt để gặp thành ngất sũng. Bốn phía dòng nước chảy hướng màn nước cửa nhà lao, ngoài cửa Âu Dương Nhung quan sát ốm yếu thanh niên dị thường cử chỉ khoảng cách, liếc mắt những dòng nước này, phát hiện bọn chúng không cách nào trải qua màn nước cửa nhà lao, bị toàn bộ cản lại. Điểm này chi tiết rơi vào hắn đáy mắt. Cùng lúc đó, màn nước cửa nhà lao một bên, lúc đầu nên ngâm thành ướt sũng thanh niên, ngã chồng vó nằm trên mặt đất, miệng lớn cất khí thô, sát mặt lộ ra một bộ thoải mái thân xác, giống như là bị nước lạnh tưới phá lệ thoải mái sảng khoái. Âu Dương Nhung ánh mắt lướt qua thoáng nhìn, trên người hắn bị băng lãnh thác nước ướt nhẹp làn da, tái nhợt chi sắc tạm thời rút đi, ngược lại bày biện ra một loại bệnh trạng ửng đỏ. Ốm yếu thanh niên không lại ốm yếu không giống như trước đó chết như vậy dồn khí trầm không núp đích, mà là toàn thân tại băng lãnh thác nước tác dụng kích thích dưới, có chút run rẩy. Trước đây những cái kia như cùng một giang rộng nước động cơ bắp, đang run rẩy, giống như là đầu ngón tay khiêu động tinh linh, bắt đầu rất sống động bắt đầu. Nhìn thấy một màn này, Âu Dương Nhung đột nhiên cực kỳ giống như là nấu đến sôi trào trào dầu, trong nồi chất lỏng đang nhảy nhót nổ tung, một lần nữa tràn đầy sinh mệnh sức sống. Âu Dương Nhung hơi híp mắt lại, yên lặng nhìn xem một màn này. Một bên khác, Tôn Lão Đạo đã một lần nữa quay trở về nhà tù góc Đông Nam, vẫn là như cũ ngồi dưới đất, đối với động tĩnh bên ngoài, mỉm mặt làm ngơ. Chỉ có mập mạp lão giả còn lưu lại tại màn nước cạnh cửa, lại nhìn qua bính danh tiếng nhà tù trước hai vị thanh niên ở giữa tương tác từng màn, giống như là cảm thấy rất hứng thú. Tại này ướt xuống trạng thái dưới, ốm yếu thanh niên dường như đạt được khó được một điểm sảng khoái, thoát ly ban đầu chết lặng suy yếu, sắc mặt có chút suy nghĩ xuất thần nhìn trên trần nhà đủ mọi màu sắc thạch đũ, trong lúc nhất thời, giống như có chút thất thần. Âu Dương Nhung không rõ lắm bệnh của hắn, cho nên cũng không rõ ràng, loại này nước lạnh kích thích cơ bắp, đối với hắn mà nói, đến cùng là giảm bớt ngày đêm tra tấn người đau đớn, cho hắn đau đến chết lặng muốn chết sinh mệnh bằng thêm một vòng sáng sắc, vẫn là nói, thật đơn thuần cho đến sảng khoái thấu triệt thể nghiệm. Hoặc là cả hai đều có. Âu Dương Nhung yên lặng thầm nghĩ, trong lúc nhất thời, cũng không biết nói cái gì cho phải. Bất quá, lần này hắn xem như triệt để làm rõ ràng, lúc trước Vân Tưởng Y Lý vì sao mỗi cái một đêm liền để hắn đánh một thùng nước đá đến rồi. Nguyên lai là vì này vị bính danh tiếng nhà tù chủ nhân ấm áp chuẩn bị, như thế xem Vân Tưởng Y còn rất có tình bị. Âu Dương Nhung chậm rãi thu hồi ánh mắt, không có lại trì hoãn, không lưng đi xuống thu thập lại hộp cơm, chuẩn bị rời đi, kết thúc hôm nay thăm tủ. Tạ ơn các hạ. Đúng lúc này, màn nước cửa nhà lao bên trong đột nhiên truyền đến một đạo lời nói âm, là ốm yếu thanh niên. Giờ phút này, hắn đã lấy lại tinh thần, hoặc là nói, là sảng khoái chút thân thể trọng tân bị chết lặng ốm đau bao trùm. Rồi gáo nước lạnh vào đầu cuối cùng chỉ là nhất thời thông khoái, thời gian dần trôi qua vẫn là muốn khôi phục nguyên dạng, thậm chí cuối cùng không có một tia gợn sóng cải biến, tựa như ngắn ngủi bay lượn gãy cánh chim. Cuối cùng sẽ có thể lực không chi ngã xuống mặt đất một khắc, hoặc sớm hoặc một thôi. Bất quá giờ phút này, ốm yếu thanh niên nguyên bản có chút cả lăm chậm nuốt phương thức nói chuyện hơi chút trôi chảy chút, ngựa tốc nghe cũng khó được nhanh một chút. Âu Dương Nhung không chút để ý bên tai lại lần nữa vang lên thanh thúy mọi âm thanh, hắn nhưng thật ra là vừa mới nghĩ lên một vị cố nhân. Ma bệnh thanh niên co quắp trên mặt đất bộ dáng, có chút giống lúc trước Ga Sơn, Âu Dương Nhung nhớ kỹ lần thứ nhất gặp gỡ hắn lúc, hắn cũng là nằm tại một gian lờ mờ phòng nhỏ trên giường bệnh, cũng là kia một bộ tịch diệt chết lặng ánh mắt, cũng là như thế an tĩnh nhìn về phía đứng ở cửa hắn. Có đôi khi ký ức là một kiện cực kỳ tra tấn người sự tình. Âu Dương Nhung cực kỳ ít hồi ức đã từng, đại đa số thời điểm đều là hướng phía trước xem, bao quát hắn an ủi A Thanh cùng loại người bên cạnh, cũng là để nàng hướng phía trước xem, không muốn ngừng chân, người chỉ có chân chính giả, mới có thể bắt đầu ngồi trên ghế hồi ức, bắt đầu dựa vào trước kia còn sống, mà không phải vì về sau. Nhưng đây không phải bởi vì Âu Dương Nhung lạc quan, mà là bởi vì hắn có chút sợ hãi hồi ức, bởi vì hắn trí nhớ cực kỳ tốt, bởi vì hắn sẽ theo bản năng một lần lại một lần ôn tập, hồi ức những sự tình kia những người kia, vốn là có chút tra tấn, càng huống chi là một viên lý tính thông minh đại não làm chuyện này, chỉ là tăng thêm phiền não thôi. Âu Dương Nhung không thích uống rượu, rời đi Tầm Dương Thành, rơi vào đảo Nguyên Trấn thanh tịnh về sau, xã giao ít, cũng cực kỳ ít uống rượu, nhưng là hắn cảm thấy, nếu như có một ngày đi tới cuối đường, chỉ có thể ngồi xuống lúc nghỉ ngơi, hắn khẳng định sẽ cả ngày rượu không ra miệng, sẽ dùng rượu là bạn. Rượu chỗ tốt duy nhất liền là tê liệt ngươi kia sinh động nhiều nghĩ nhưng lại không có tác dụng gì đại não, sẽ để cho đầu óc không suy nghĩ nhiều như vậy. Âu Dương Nhung nghiêng đầu mắt nhìn sắt vách chữ T hào nhà tù. Tôn Lão Đạo đã quay trở về trong phòng giam góc đông nam rơi tiếp tục khô tọa. Rõ từ nay trở đi có thể xem tình huống, mang một ít rượu, xen lẫn trong cơm chay bên trong đưa tới cho Tôn Lão nói. Âu Dương Nhung trong lòng không có từ trước đến nay nghĩ đến, bởi vì tỉ mỉ nghĩ lại, hiện tại Tôn Lão Đạo bất chính là loại này lui về phía sau xem nhân kỷ, bất chính là loại này cả ngày khô tọa xuất thần, hồi ức đi qua cô tịch trạng thái. Âu Dương Nhung mặc dù không rõ lắm này vị lão đạo nhân đã từng kinh lịch cái gì, rơi vào hiện tại này bước một điểm không thể không người nghèo túng hạ tràng, nhưng lại cực kỳ có thể xác định hắn hiện tại cần một chút rượu. Nói một cách khác, tòa này thủy lao trong tội tù nhóm, phần lớn như đây, không có ai ngoại lệ. Giờ phút này, đối mặt ốm yếu thanh niên chân thành nói tạ, Âu Dương Nhung muốn nói một câu cùng là thiên nhai lưu là người, gặp lại làm gì từng quen biết nhưng là rất nhanh lại phản ứng lại, bản thân còn mang theo mặt nạ đầu xanh, là A Sơn giả thân, trước mặt mọi người nói ra loại này văn chữ giả mồm có chút không phù hợp chất phát thật thà thiết kế nhân vật, liền cũng ngậm miệng lại. Âu Dương Nhung chỉ dùng một bộ trầm mặc bộ dáng đáp lại. Hắn ngược lại nhấc lên hộp cơm, đi đến chữ T hào nhà tù trước, con mắt xem hướng nơi hẻo lánh trong Tôn Lão nói. Cái sau lúc đầu lại muốn lâm vào loại kia yên lặng trạng thái, thế nhưng là bị hắn một mực chầm chậm hơi không kiên nhẫn. Tôn Lão Đạo nhắm mắt an tĩnh một lát, cuối cùng dường như nhịn không được, đột nhiên đứng dậy, đi đến màn nước cửa nhà lao một bên, đôi mắt nhỏ nhìn chòng chọc ngoài cửa không nói một lời chất phát thanh niên. Hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn một lát. Sắt vách mập mạp lão hòa thượng xem say sương ngon lành, dường như có chút mới lạ có người dám như vậy trêu chọc lao đạo nhân. Đối với này vị giả bạn tù tính xấu, hắn thế nhưng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Âu Dương Nhung vẫn là không nói chuyện, chỉ là nhìn xem mặt thối Tôn Lão nói. Đằng sau nhìn chằm chằm một lát hắn, đưa tay chỉ trong tay hắn hộp cơm, nói: "Tiểu tử, ngươi tin hay không, chỉ có đạo gia ta nghĩ, mượn cái này hộp cơm, liền có thể hạ độc chết ngươi cùng bên ngoài một bọn người, này cầu thí phòng giam bên trong hơn phân nửa người cũng phải chết." Âu Dương Nhung sắc mặt nghiêm túc, tựa hồ cực kỳ trịnh trọng suy từ dưới, nghiêm cẩn hồi đáp: "Ta chết đi, liền không có người mỗi đêm xác định vị trí cho ngươi đưa cơm chay, mặt khác, ta còn là đồ bếp." Lão nhân gia chẳng lẽ chưa từng nghe qua một câu chuyện xưa? Tôn Lão Đạo âm trầm mặt, lời gì? Âu Dương Nhung chậm rãi gật đầu, ngựa khí nghiêm túc, gây ai cũng không thể gây đầu bếp, bởi vì hắn là quản người cơm. Tôn Lão nói, mập mạp lao hòa thượng, ma bệnh thanh niên. Lời vừa nói ra, phu cận ba tòa nhà tù bầu không khí đều an tĩnh một lát. Lão đạo nhân nhìn một lát sắc mặt chất phát thành khẩn đưa cơm thanh niên, nào đó khác, cười nạo một tiếng, quay đầu đi. Vậy ngươi có biết hay không? Còn có một loại người không thể gây. Ai? Tôn Lão Đạo mặt không cảm xúc, phun ra hai chữ, lang trùng. Không chờ Âu Dương Nhung hỏi. Hắn cười lạnh nói, bởi vì hắn là quản mạng ngươi. Mập mạp lão hòa thượng dường như nghe hiểu, âm thầm cười một cái. Âu Dương Nhung an tĩnh lưới, gật gật đầu, tán thành nói, xác thực như đây, lão nhân ra câu này lời bằng ngọc, văn bối thủ giáo. Dừng một chút, hắn lại bổ sung một câu, bất quá tiền bối nhìn không giống như là đại gian đại ác người. Tôn Lão Đạo cười giả tạo nói, ngươi cũng nhìn xem không giống như là cái chất phác người thành thật. Mắt thấy đã đem lão đạo nhân hống đến màn nước cửa nhà lao bên cạnh ổn định, Âu Dương Nhung đổi đề tài, hỏi, lão nhân gia vừa mới đề nghị cực kỳ tốt, này tưới nước lạnh xác thực hữu dụng, xin hỏi cái này biện pháp cần bao lâu một lần phù hợp? Đường tưới, đều nói chết sớm chết muộn đều là chết, sớm tôi muốn chết, bệnh này cây non không cứu nổi, các ngươi những này ra hỏa đường giả mù sa mưa rơi nước mắt. Âu Dương Nhung thần sắc có chút trịnh trọng, không có bởi vì lao đạo nhân nói giả mù sa mưa cùng loại lời nói mà bầu không khí, hắn hồi đáp, chỉ là tận điểm chút sức mọn, không thể gặp mà không cứu. Tôn Lão Đạo cười nhạo một tiếng, như cùng xua đuổi đáng ghét con mỗi con rồi bình thường, bàn tay tại trước mũi phương quơ quơ, thôi đi, các ngươi có biết hay không, chính là bởi vì ngươi những này cái gọi là chính đạo thiện nhân quá nhiều, trên đời mới có thể nhiều nhiều như vậy thống khổ sự tình. Lão đạo nhân cười lạnh liên tục, ngươi lại có biết hay không, so với không có chút nào hy vọng tuyệt vọng, chân chính lệnh người thống khổ là giả trang ra một bộ cố gắng hết sức bộ dáng trước cho hắn người hy vọng, đằng sau lại để cho người tuyệt vọng. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy ngươi, đạo gia ta thật muốn hoài nghi ngươi có phải hay không cái nho sinh, loại này ngây thơ ý nghĩ liền cùng những cái kia hủ nho giống nhau. Chương 1012, bánh quy nhỏ là vật gì? Chương 1012, bánh quy nhỏ là vật gì? Đối với Tôn Lão Đạo Âu Dương Nhung sau khi nghe xong, có chút im lặng. Cũng không thể hiện tại liền thẳng thắn nói, bản thân thật đúng là một cái hắn ghét nhất nho ra môn sinh á bất quá, thời khắc này Âu Dương Nhung, trong lòng vẫn là cảnh giác chút, bản thân căn dặn muốn bao ở miệng, không thể nói quá nhiều, nếu không sẽ bại lộ thân phận, vẫn là loại kia tại Tôn Lão Đạo cùng loại hiểu công việc người trong mắt bại lộ, nói không chừng ngũ nữ quân vân tưởng y lý không so Tôn Lão Đạo nhạy cảm cảm giác trên lệch. Giờ phút này, lão đạo nhân hai cánh tay vây quanh, cuốn chặt lấy chút áo lông, tấm kia dường như phản lão hoàn đồng non đồng khuôn mặt tiếp tục cười lạnh một tiếng, từ xưa đến nay, không ít nho ra môn sinh dùng thánh hiền môn đồ tự cho mình là, tuân theo cái gọi là thánh hiền lý niệm, nói khoác mà không biết ngượng nói muốn đi cứu thế, ngươi không cảm thấy buồn cười đến cực điểm. Thật tình không biết, chính là bởi vì có thánh hiền muốn cứu thế, lại có người nghĩ đương thánh hiền, mới có dẫn đến bọn hắn miệng trong cái gọi là cần cứu vớt sụp đổ lễ nhạc chi thế, mới có cần phải đi cứu này cái gọi là thế, đồng thời, này cái gọi là thế mới tuyệt đối không cách nào đi cứu thành. Đạo lý cực kỳ đơn giản, nếu là không có những này thánh hiền nhảy ra nói thế đạo sụp đổ, thế đạo làm sao đến thiên băng địa liệt tai họa? Nghe có lẽ có ít quấn, thậm chí không phù hợp lẽ thường, tiểu nhân, các ngươi có lẽ sẽ cảm thấy thánh hiền là đúng, cũng bị bọn hắn tẩy não, cảm thấy là trước có thế đạo sụp đổ, mới có bọn hắn cứu thế, không không không. Thế đạo này mới đầu rõ ràng là thật tốt, không quan trọng hướng phía dưới vẫn là đi hướng bên trên đi, hết thảy đều là nguyên thủy nhất hỗn độn trạng thái, dưới loại trạng thái này, chỉ cần hướng lên tất nhiên sẽ hướng dưới, chỉ cần hướng dưới tất nhiên lại sẽ hướng bên trên, bởi vì đây chính là thiên đạo, không có bất kỳ cái gì về sau làm bẩn nó người nói, cho nên đối với nó bất luận cái gì sầu lo quan tâm đều là phí công, thậm chí vốn là có lẽ có, thậm chí cũng sẽ không có người tận lực ý thức được. Thế nhưng là, ban sơ cũng không biết là ai, có lẽ liền là cực kỳ nhiều ngu muội người miệng trong, cái thứ nhất đứng ra đỉnh thiên lập địa thánh nhân đi, hắn chỉ vào tuân theo thiên đạo thế đạo, cấp ra một cái hướng lên hướng phía dưới thuyết pháp, mới khiến cho nhân đạo thăng ra, để cái gọi là thế đạo hỏng bắt đầu, giống như là một cái không xứng làm đại phu lang chung bọn người, chỉ vào một cái khỏe mạnh người nói có bệnh, tăng thêm lo nghĩ, kỳ thật, nếu là không có bệnh, chẳng lẽ này khỏe mạnh người liền bất tử sao? Đằng sau những cái kia tự xưng kế thừa thánh nhân di chí môn đồ nhóm, càng là liên hồi loại này sụp đổ xu thế, nhưng kỳ thật hết thảy đều là có lẽ có, thế đạo rõ ràng cực kỳ tốt, hướng dưới cũng là cực kỳ tốt, bởi vì điều này đại biểu lập tức sẽ hướng bên trên. Nhưng là đạo gia ta không muốn bởi vì cùng các ngươi những tục nhân này giải thích, đi làm loại này trên dưới vi von, bởi vì loại thuyết pháp này bản thân liền là đã rơi vào cùng thánh nhân nho sinh nhóm đồng dạng ngu xuẩn cảnh giới. Tôn lão đạo cười giả tạo nói tóm lại, thế đạo này này thiên đạo, một tơ một hào đều không cần các ngươi vẽ vời thêm chuyện quan tâm, thử hỏi, nếu là lúc trước man hoang thời đại, đốt dây gieo hạt, tất cả mọi người đều sinh hoạt trong rừng, cái gọi là dân trí chưa mở, chỉ biết tấm lạnh bụng đói, còn sẽ có loại này buồn cười sầu lo sao? Có một cái lời văn nhưng thật ra cực kỳ tốt, gọi buồn lo vô cớ. Bầu trời lớn, không cần những lo, đồng đạn, người khác sinh tử, sao lại cần ngươi buồn bực? Hắn hướng phía Âu Dương Đung, lại lần nữa chất vấn, tiểu tử thối, sát vách cái này ma bệnh, ngươi cảm thấy ngươi xứng lo lắng sao? Hắn sinh tử, đều là chuyện tốt, ngươi như hỏi đến, cho hắn hy vọng, ngược lại là hại hắn, còn cực kỳ lộ ra giả mù sa mưa làm dáng, lệnh người muốn mẹ. Màn nước cửa nhà lao trước, Âu Dương Nhung nhìn chăm chú lên chậm rãi mà nói tôn lao nói. Thầm nghĩ trong lòng một tiếng quả nhiên giống như trước đây dông dài, xem người không thoải mái, thích biệt kinh. Âu Dương Nhung kỳ thật ngay từ đầu liền đoán chắc, tôn lao đạo sẽ nhịn không được lắm miệng mắng chửi người ngu xuẩn. Kỳ thật, nghiêm túc đến nói, tôn lao đạo giảng đạo ra đạo lý, vừa lúc là hắn cũng không có làm đến, bởi vì hắn mắng Âu Dương Nhung bọn người. Thật được tiêu giao đạo cửa chân nhân, là liền mắng cũng sẽ không mắng. Tựa như tại một cái ngã tư đường gặp một đám vô cùng lo lắng muốn đi cứu thế thánh hiển nho sinh, đạo môn chân nhân sẽ chỉ nhìn như không thấy, gặp thoáng qua. Nói nhiều một câu, mắng thêm một tiếng, đều là đối trong lòng tín niệm không tự tin. Âu Dương Nhung trong lòng cười một lát, giờ phút này, trên mặt lại giả vờ làm nghe không quá hiểu ngây thơ bộ dáng, ánh mắt lộ ra một chút vẻ nghi hoặc. Chất phát thanh niên sững sờ nhìn chằm chằm trong môn thao thao bất tuyệt lao đạo nhân. Tôn lão đạo nói, dường như cũng thấy không có ý tứ gì, bĩu môi hạ miệng, khoát khoát tay xua đuổi nói, thật sự là đàn gậy hai châu, nhưng thật ra đạo gia ta lấy tướng, cùng ngươi này người ngu nói cái này làm thế nào, đi đi đi, đừng quấy rầy đạo gia ta đi ngủ. Bên cạnh bính danh tiếng trong phòng giam, nam tại cạnh cửa có vẻ bệnh thanh niên, hẳn là có nghe được Tôn lão đạo cùng Âu Dương Nhung trò chuyện lời nói, nhưng mà sắc mặt hắn thờ ơ, dường như tuyệt không nổi nóng, vẫn như cũ có chút xuất thần nhìn qua đỉnh đầu thạch nhũ bên trên đủ mọi màu sắc quang mang, không biết suy nghĩ cái gì. Cảm thấy không có ý nghĩa Tôn lão nói, chuẩn bị trở về thủy lao chỗ sâu, không tiếp tục để ý cái này muốn chết thanh niên. Đúng lúc này, cách đó không xa nhà tù truyền đến động tĩnh. Là mập mạp lão hòa thượng đối diện mình danh tiếng nhà tù. Bởi vì tám phòng giam là phân bố tại đường hành lang hai bên, hai hai tương đối lấy. Bính danh tiếng thủy lao cùng chữ T hào thủy lao tương đối. Mập mạp lão hòa thượng vị trí mậu danh tiếng thủy lao, cũng cùng mình danh tiếng thủy lao tương đối, cái này cũng đưa đến mình danh tiếng thủy lao cũng cách cực kỳ gần, góc độ vấn đề, có thể xem rõ ràng bính danh tiếng thủy lao cùng chữ T hào thủy lao bên này tình hình. Giờ phút này, mình danh tiếng trong phòng giam, đầu chọc anh nông dân từ dưới đất đứng lên, nhổ ra miệng trong thăm chúc, vẻ mặt đi tới màn nước cạnh cửa, liếc mắt phát ra động tinh Âu Dương Nhung bên kia, sau đó, hắn đầu tiên là quay đầu, hướng phía một bên khác đường chéo bên trên tân danh tiếng nhà tù phương hướng, làm cái cào đụng quần xấu xí động tác, cười ta nói, đại mỹ nhân có đây không, cho ra nhìn một cái. Tân danh tiếng nhà tù bên kia không có trả lời, dường như trong phòng giam bị kia nữ nhân xinh đẹp không dừng chân màn nước cạnh cửa, nghe không được động tĩnh bên ngoài. Đầu chọc anh nông dân cười cười, tiếp tục móc lấy háng, quay đầu, hướng Âu Dương Nhung bên kia cười nói, tiểu tử, tâm như thế thiện à, cảm động chết lão tử, đến, ngươi cũng tới giúp dưới lão tử cũng phải cái quái bệnh, bỏ xuống ngươi trên lưng bảng hiệu, ngoan, ngươi đem ngươi trên lưng viên kia phá bảng hiệu ném vào đến trước. Phát giác được bên ngoài động tĩnh một chút nhà tù tội tù, mắt lạnh nhìn một màn này. Mập mạp lão hòa thượng do dự một chút, dường như chuẩn bị ấm áp nhắc nhở, một bên khác, Tôn lão đạo cười lạnh dưới, tiếp tục quay thân rời đi. Dường như lời nhắc quản nhiều phía ngoài nhàn sự, có vẻ bệnh thanh niên gian nan quay đầu, có chút lo lắng, lắp bắp mở miệng, các hạ chớ. Đúng lúc này, bị mọi người nhìn chăm chú chất phát thanh niên đột nhiên quay đầu, xem hướng đầu chọc anh nông dân, một mặt tò mò hỏi, xin hỏi, ngươi tính cái nào khối bánh quy nhỏ? Lời vừa nói ra, Toàn bộ trên hành lang bầu không khí yên tĩnh hạ. Mọi người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Âu Dương Đung. Đầu chọc anh nông dân sắc mặt cũng sửng sốt một chút, nói thầm, bánh quy nhỏ là cái gì? Bất quá hắn cũng không ngốc, kịp phản ứng thứ gì, sắc mặt âm trầm xuống, mỗi chữ mỗi câu hỏi, tiểu tử, ngươi này cái gì ngữ khí? Những người khác cũng là không biết bánh quy nhỏ là vật gì, hiếu kỳ đánh giá không nói một lời Âu Dương Đung. Bọn hắn đều không có chú ý tới, chữ kê hảo trong phòng giam, lão đạo nhân đột nhiên dừng lại bước chân bóng lưng. Tôn lão đạo chậm rãi quay đầu, nhìn một chút Âu Dương Nhung chất phát bóng lưng. Toàn trường chỉ có hắn, nghe được bánh quy nhỏ ba chữ, không có lộ ra nghi hoặc mới lạ biểu tình. Âu Dương Nhung cùng đầu chọc anh nông dân đối mặt, không có trả lời cái sau giờ này khắc này sự chú ý của hắn cũng không tại đầu chọc anh nông dân trên thân. Âu Dương Nhung rốt cục nghe được phía sau chữ tê hào trong phòng giam truyền đến một trận đến gần tiếng bước chân. Lúc đầu không có hứng thú chuẩn bị rời đi Tôn lão đạo đi mà quay lại. Hắn đi vào màn nước cạnh cửa, hướng phía bên ngoài đưa lưng về phía hắn Âu Dương Nhung, nhẹ gật đầu, mặt không cảm xúc nói, thật sự là đàn gậy hai châu. Lão đạo nhân không có từ trước đến nay thuật lại một câu vừa mới nói qua lời nói. Âu Dương Nhung giống như là không nghe thấy giống nhau, không quay đầu lại nhìn thẳng hắn. Phu cận mập mạp lão hòa thượng nghiêng đầu đánh giá bạn tù lão đạo nhân. Có chút quen thuộc Tôn lão đạo hắn, cảm giác này vị bạn tù giờ phút này giống như có chút khác biệt, nói lời nói khí cũng trách quái, đây là một loại đặc thù trực giác, lão hòa thượng đã nhận ra một tia dị dạng, nhưng là cũng không hiểu rõ đến cùng là cái gì. Béo lão hòa thượng nâng lên tay, theo thói quen vuốt vuốt to béo vành hai. Đầu chọc anh nông dân sắc mặt càng thêm hung ác, Âu Dương Nhung lại là không để ý, mang theo hộp cơm quay người hướng đường hành lang cửa vào đi đến. Tôn lão đạo nhãn con ngươi nhìn chằm chằm chất phát thanh niên dần dần đi xa bóng lưng, không nói gì. Mục đích đã tới Âu Dương Nhung, bước chân có chút nhẹ nhõm. Kham Giai Hân chỉ là để hắn cùng Tôn lão đạo đáp lời chờ đợi đến tiếp sau sắp xếp, Âu Dương Nhung lại có bản thân dự định, vừa vặn thừa dịp đoạn này chống không cửa sổ kỳ, xử lý chính hắn sự tình. Đến mức Kham Giai Hân bên kia yêu cầu chuyện là cái gì, Âu Dương Nhung không quản, để nói sau, chí ít dưới mắt đoạn này chống không cửa sổ kỳ, không thể lãng phí thời gian. Âu Dương Nhung trong lòng nhẹ gật đầu. Nói trở lại, vừa mới Tôn lão đạo tới gần màn nước cửa nhà lao, đối hắn bên trong nói câu nói kia, hắn kỳ thật nghe được, nhưng lại giả bộ như không biết, đi đầu rời đi. Hôm nay hắn tại thủy lao bên trong dừng lại quá lâu, không thể lại tiếp tục dông dài. Mà lại vừa bộ kia tình hình, hắn mặc dù mạo hiểm nói ra một ít ngầm hiểu lẫn nhau ám hiệu, nhưng là cũng kinh động đến cái khác một chút tội tù, lực chú ý đều ở trên người hắn, quá làm người khác chú ý không tốt, có mấy lời cần trong âm thầm cùng Tôn lão đạo nói. Cho nên Âu Dương Nhung không có tiếp tục lưu lại, đi cùng Tôn lão đạo đáp lời, đi đầu trở về, chí ít hôm nay mục đích chủ yếu là đến, kế hoạch có tiến triển, mặt khác, hắn đối Kham Giai Hân bên kia cũng có thể có đối ứng bằng dao. Âu Dương Nhung thấy lòng đã thỏa mãn, đi ra đường hành lang, tâm tình của hắn tự nhiên, sắc mặt bảo trì chất phát đi xuống thang lầu đạo đại giai. Hắn mắt nhìn có chút đen nhánh thang lầu nói, không quản là bao nhiêu lần trải qua nó, vẫn là sẽ cảm giác đầu này ngược trực giác thang lầu đạo có chút quái, cho người một loại không giống như là thông hướng bên ngoài, mà là thông hướng thủy lao càng chỗ sâu rẽ trà vu. Âu Dương Nhung nhẹ nhàng lắc đầu, dọc theo thang lầu đạo đi xuống. Đúng lúc này, phía trước trong bóng tối đột nhiên truyền đến một đạo nữ tử nhu hòa tiếng nói, bánh quy nhỏ là vật gì? Nữ tử thanh tuyến ôn nhu, mang theo có chút hiếu kỳ ngữ khí, giống như là cái hiếu học sinh tốt. Trừ cái đó ra, này đạo nữ tử tiếng nói còn có chút lệnh người quen thuộc. Âu Dương Nhung nghe được nó trước tiên, toàn thân căng cứng, chợt lập tức lòng xuống, giả bộ như dường như bị hù dọa giật mình biểu tình, lui về sau một bước. Ai? Đen nhánh thang lầu đạo bên trong, một vị da trắng như tuyết nữ tử áo trắng mười bậc mà lên, hướng Âu Dương Nhung đi tới. Tấm kia xinh đẹp dung nhan từ trong bóng tối lộ ra, giống như phủ dung xuất thủy, sau cơn mưa trời lại sáng. Chất phát thanh niên quan sát phía trước, dường như mới nhìn rõ ràng mau tới người, sắc mặt vừa lại kinh ngạc lại vui vẻ nói, ngũ thần nữ, ngài trở về. Chẳng biết lúc nào trở về Vân Tưởng Y Liễu, dọc theo bậc thang đi lên, trải qua túi đầu né tránh chất phát thanh niên bên cạnh, nghiêng đầu nhìn một chút khuôn mặt của hắn biểu tình. Chốc lát, mới phát ra một đạo có cũng được mà không có cũng không sao giọng mũi, "Ừm." Nàng đi về phía trước mấy bước, lại không quay đầu lại hỏi, "Bánh quy nhỏ là vật gì?" Âu Dương Nhung có chút túi đầu, trung thực đáp, "Hồi bẩm ngũ thần nữ, vật này là quê nhà ta giống nhau phong vị quả bạn, câu nói kia xem như quê quán tục ngữ." Vân Tưởng Y Liễu nhẹ nhàng gật đầu, "Ngươi nhà này thôn quê ngược lại cũng thú vị." Âu Dương Nhung ngẩng đầu nhìn nàng, trong bụng sớm đã tràn đầy chuẩn bị xong lấy cớ, muốn giải thích. Vân Tưởng Y Liễu nhưng không có cho nàng cơ hội, hỏi cũng không có hỏi, trực tiếp vứt xuống một câu, "Nguyên địa chờ." Vân Tưởng Y Liễu tiếp tục mười bậc mà lên, vứt xuống Âu Dương Nhung, đi vào thủy lao. Âu Dương Nhung định tại nguyên chỗ, khuôn mặt hoàn toàn như trước đây chất phác, chỉ là người bên ngoài không biết là, gặp mặt phía sau ngắn ngủi mấy hơi giao lưu, trên lưng của hắn đã diện ra mồ hôi lạnh. Âu Dương Nhung quay đầu nhìn một chút áo trắng nữ quân biến mất bóng lưng. Cực kỳ hiển nhiên, vừa mới Âu Dương Nhung tại thủy lao trong cùng tội tù nhóm nói lời, Vân Tưởng Y Liễu nghe được. Chỉ là trước mắt hắn còn không xác định, Vân Tưởng Y Liễu là khi nào trở về, cụ thể lại có bao nhiêu lời nói đã rơi vào nàng trong lỗ tai. Dù sao bánh quy nhỏ câu này khẳng định là nghe được, là tại hắn nói câu nói này trước đó, Vân Tưởng Y Liễu liền đã tại thang lầu đạo bên này đứng. Bất quá, Âu Dương Nhung trước đây trở về trong phòng lấy nước thùng thời điểm, là không có đụng phải nàng, đó chính là nói, nàng là tại cái này thời gian tiết điểm về sau mới tới. Bất kể như thế nào, Vân Tưởng Y Liễu sau khi trở về không có trực tiếp tiến vào đến, tất nhiên là đối với hắn những này lưu lại thủy lao cử động, có chỗ xem xét cẩn thận. Chỉ là không biết nàng là không đã hoài nghi. Trừ cái đó ra, Âu Dương Nhung không xác định phía ngoài Kham Giai Hân các nàng có biết hay không Vân Tưởng Y Liễu trở về, dù thế nào cũng sẽ không phải vòng qua các nàng. Mặc dù dùng Vân Tưởng Y Liễu năng lực, có thể đơn giản làm được. Đúng lúc này, Âu Dương Nhung nghe được phía dưới thang lầu đạo truyền đến một chút động tĩnh. Hắn quay đầu nhìn lại, lập tức tại thang lầu kể tất cả nơi cuối, nhìn thấy Kham Giai Hân cùng Ân Đình thân ảnh. Hai nữ dường như cũng bị Vân Tưởng Y Dị phân phó chờ đợi ở bên ngoài gian phòng kia trong, giờ phút này, các nàng có chút hiếu kỳ thăm dò, xem hướng thang lầu đạo bên trong ngừng chân Âu Dương Nhung. Song Phương trong im lặng nhìn nhau một lát, đặc biệt là Kham Giai Hân, nàng mắt nhìn Âu Dương Nhung, ánh mắt ngắn ngủi giao thoa một lát, hai người ăn ý đồng thời rời ánh mắt, giống như là người xa lạ giống nhau. Bất quá, ánh mắt rời sau Âu Dương Nhung, đáy lòng lại có chút thở dài một hơi.